Chương 1423-3000 Hỗn Độn Thần Ma. Chương 1423-3000 Hỗn Độn Thần Ma. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn là người thanh niên áo tím, nhưng trên thực tế tuổi tác cực cao. Tại 6 vạn năm trước Tân Đạo Cửu Đạo trong nội chiến hắn cũng là công thần, bởi vậy mới ngồi vững vàng Thiên Tôn bảo tọa. Nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi đối. Sắc mặt của hắn càng khó coi. Ngược lại là một bên nữ tử áo lam nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhìn xem Lý Ngôn Sơ, hai người ánh mắt đối mặt, trong hư không phảng phất khí tức kinh khủng lan tràn ra, chấn động không thôi. Người tiểu bối này, không biết trời cao đất rộng. Hắn đưa tay, một đầu ngón tay hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới. Một chỉ này ẩn chứa kinh khủng thần thông, lập tức liền hư không phá toái. Thần thông này tới cực nhanh. Cho dù là Lý Ngôn Sơ trước đó gặp phải bất luận một vị nào tiên vương tại đối mặt một chỉ này, thời điểm chỉ sợ cũng không kịp phản ứng, không tránh khỏi. Có thể Lý Ngôn Sơ ý thức chiến đấu cơ hồ lạc ấn tại trong lòng. Hắn nghiêng đầu lóe lên, ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi một chỉ này. Lập tức một quyền liền hướng cái này Tử Sam thanh niên ngực đánh tới. Vừa rồi một chỉ kia hắn đã cảm nhận được cái này Tử Sam thanh niên vô cùng mênh mông pháp lực, mà lại đối với đạo lý giải cực kỳ cao thâm. Người này tuyệt không phải tiên vương. Bởi vậy hắn trong nháy mắt liền mở ra lục đại độc thiên. Tử Sam thanh niên không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ lại tránh đi qua hắn một chỉ này. Đối phương một quyền đánh tới, hắn khẽ nhíu mày, lấy tay vô xuống đi. Chỉ là cái này nhẹ nhàng vỗ liền dẫn có thể đem tiên khí đập nát uy năng, có thể đập vào Lý Ngôn Sơ trên mu bàn tay lại chỉ bất quá ngăn trở Lý Ngôn Sơ nắm đấm mà thôi. Lý Ngôn Sơ thân thể không có nhận tổn thương chút nào, thể nội đạo pháp đạo tràng cũng không có bị Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thần thông đánh đến. Không chỉ có như vậy, hắn biến chiêu cực nhanh, sau đó trở tay một chảo, chế trụ Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cổ tay. Trong chớp mắt, hai người liền giao thủ 7-8 lần, tất cả đều là cứng tay cứng chân, không chút nào sức tưởng tượng. Vị này Thiên Tôn thần thông cực kỳ cao thâm, ẩn chứa nhiều loại lĩnh vực, có thể suy yếu khí vận của người, cũng có thể để cho người ta đạo pháp hỗn loạn, đạo tâm sinh ma. Mà Lý Ngôn Sơ chiêu thức 10 phần dứt khoát, chính là võ đạo thần thông. Chỉ bất quá hắn chân lý võ đạo bá đạo không gì sánh được. Phanh phanh phanh, tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên, hư không tạo nên từng đạo gợn sóng màu vàng. Cả hai giao thủ khí tức cực lớn đưa tới Ngọc đỉnh chân nhân tiên mộ chấn động, bọn hắn lúc này ở tiên mộ bên cạnh, trong biển lửa đột nhiên phát sinh bạo động, trùng trùng điệp điệp chân hỏa hóa thành dòng lũ đốt đi tới. Chân hỏa này 10 phần khủng bố, tiên vương thân thể sau khi đi vào cũng sẽ lập tức hóa thành tro tàn. Lúc này mãnh liệt đốt đi tới, đem Lý Ngôn Sơ cùng vị này Thái Tuế Bộ Thiên Tôn tách ra. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hơi kinh ngạc, khó trách tiểu đạo sĩ này bây giờ là tiên giới số 1 phản tặc, cái này một thân bản lĩnh vậy mà như thế xuất thần nhập hóa, còn có xương cốt này thật cứng rắn a. Vừa rồi hắn biến hóa mấy loại thủ pháp đều không có đánh vào Lý Ngôn Sơ thể nội, điểm ấy quả thực để hắn hơi kinh ngạc. Đổi lại khác tiên vương, hắn một chỉ đâm đi qua, trực tiếp liền sẽ chết oan chết uổng. Lúc này biển lửa đánh tới, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm nhận được trong tiên mộ có một cô khí tức khổng lồ dục dịch. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hai mắt tỏa sáng, chỉ nói là cơ duyên đến. Hắn đằng không mà lên, nhảy lên tiến vào biển lửa, "Tiểu đạo sĩ, tạm thời lưu ngươi một mạng." Hắn thân pháp phiêu miểu, tại trong biển lửa không có bằng vào bất kỳ bảo vật, cũng không có bị làm bị thương, một đường xâm nhập. "Trang đại gia ngươi." Lý Ngôn Sơ mắng. Thanh âm này từ trong biển lửa truyền đi, Thái Tuế Bộ Tiên Tôn thân thể cứng một chút, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nữ tử áo lam lúc này cũng tại trong biển lửa, thấy tình cảnh này mỉm cười. Biết Thái Tuế Bộ Tiên Tôn cũng là bởi vì mình tại cơ duyên này bố trí, e sợ cho bị người đoạt trước. Nàng hiếu kỳ dò xét Lý Ngôn Sơ. Trong mắt của nàng 10 phần thanh tịnh, hắc bạch phân minh. Hắn có thể tại Tô Nhiên thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy, 10 phần có được. Nữ tử này cười phiêu nhiên mà đi, cũng hướng tiên mộ chỗ sâu bắt đi. Những cái kia kinh khủng hỏa diễm có thể luyện tiên vương, lại không đả thương được nữ tử này mảy may. Trong ba người, lấy Lý Ngôn Sơ cảnh giới thấp nhất, thực lực yếu nhất, nhưng hắn lấy nhục thân vượt qua, vậy mà cũng không có chút nào sự tình. Ngươi muốn đi đoạt cơ duyên này, ta hết lần này tới lần khác muốn đi quấy bên trên quấy một phát. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn lấy nhục thân vượt qua, lửa này không chỉ có không có thương tổn hắn mảy may, ngược lại bị hắn vận chuyển huyền công luyện hóa một bộ phận. Biển lửa này 10 phần bao la, bay đến bên trong vậy mà không phải biển lửa, mà là một con sông lớn, sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng biển truyền đến, thủy hỏa giao hòa, thế mà ra đời một loại khó nói nên lời kỳ diệu cảnh tượng. Lý Ngôn Sơ tu luyện trong lửa đại đạo tại trong biển lửa xuyên thẳng qua, nhục thân lại mạnh mẽ, tự nhiên là không có chuyện gì. Thế nhưng là đối mặt nước sông này, thân thể của hắn đỗng nhiên trầm xuống liền bị kéo vào trong đó. Mà lại nơi đây không riêng gì nước sông này, thủy hỏa giao hòa chỗ lợi hại nhất. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Cái này lưỡng nghi vi trần trận trong khoảnh khắc liền có thể đem tiên nhân luyện chết, hóa thành hạt bụi nhỏ. Lý Ngôn Sơ tiến vào thủy hỏa giao hòa chi địa, chợt cảm thấy nơi đây nguy hiểm, so đơn thuần thủy pháp hỏa pháp đều muốn lợi hại nhiều. Hắn thôi động hỗn độn động thiên, hỗn độn khí tràn ngập ra, ngăn cách cái này thủy hỏa giao hòa lực lượng kỳ dị. Cái này hỗn độn khí không ngừng tiêu hao, chỉ bất quá vẫn như cũ từ hỗn độn trong động thiên tràn ngập ra. Có thể thủy hỏa giao hòa lực lượng quá mức lợi hại, Lý Ngôn Sơ cảm giác được hỗn độn động thiên lại có như vậy trong nháy mắt tạm thời khô kiệt. Thủy hỏa giao hòa chi địa chính là lợi hại chỗ, lúc này thật là hung hiểm và phần. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền đem cái kia thanh đồng bảo liễn cùng hoa cái lấy ra ngoài. Thanh đồng bảo liễn bên trên vật liệu phi phàm, lại có cổ lão đạo văn, thế nhưng là đối mặt cái này thủy hỏa giao hòa chi địa nhưng trong nháy mắt hóa thành hư vô, căn bản ngăn cản không nổi một kia. Ngược lại là hoa cái lịch cựu di tân, lúc này biểu hiện ra bất phàm vi năng. Lý Ngôn Sơ trốn ở dưới hoa cái lại lông tóc không thương. Hoa cái này bên trong phảng phất ẩn chứa một cái chư thiên thế giới bình thường, Lý Ngôn Sơ ở trong đó bất kỳ lực lượng đều không xuyên thấu qua được, ngược lại nhờ vào đó có thể dòm ngó cái này thủy hỏa giao hòa kỳ diệu cảnh tượng. Ngộ tính của hắn hoàn toàn chính xác cao lạ thường, lúc này bất chi bất giác liền có chút lĩnh ngộ. Ở nơi này rời rạc một chút thiên địa đại đạo lạc ấn hướng hắn tụ đến, Lý Ngôn Sơ dần dần lĩnh ngộ, trong lòng cũng càng tươi sáng. Bất chi bất giác liền đi qua một đoạn thời gian, hắn giật mình bừng tỉnh, đã lĩnh ngộ ra bất phàm đạo tượng, ngay tại trong cơ thể hắn trong đạo tràng. Lúc này trong cơ thể hắn trong đạo tràng cũng có được thủy hỏa giao hòa dị tượng. Cái kia lửa là hắn vô tận biển lửa, cái kia nước thì là hắn lĩnh ngộ ra tới thiên hà chi thủy. Thủy hỏa giao hòa càng là bất phàm, có bảng bạc khí tượng. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này lĩnh ngộ, đỉnh lấy hoa cái một đường vào trong xâm nhập. Đi vào trong nước này đằng sau ngược lại là khá hơn một chút. Có hoa cái này ngăn cản, hắn căn bản không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm, một đường cứ như vậy đuổi đến đi vào. Hắn thời gian hao phí cũng không dài, xuyên qua thủy hỏa đại trận đằng sau, đột nhiên có một đạo kiếm quang đánh tới, chính là lúc trước trôi kia ba thước cổ kiếm. Cổ kiếm này một kiếm chém tới, ẩn chứa Trảm Tiên chi uy, đây cũng là Ngọc đỉnh chân nhân khi còn sống bội kiếm. Một kiếm này chi uy chỉ bất quá thoáng triển lộ liền có thể chạm tiên vương, mà lại lúc xuất hiện cơ. Tại Lý Ngôn Sơ xem ra trên thực tế là có chút hèn mọn, có thể hết lần này tới lần khác hiệu quả cực dai. Một kiếm này chém tới, đúng lúc là Lý Ngôn Sơ vừa mới muốn lên mở, chính hắn tâm thần buông lòng thời điểm. Chỉ bất quá hoa cái này vô cùng lợi hại, quả thực là cả lại. Lý Ngôn Sơ thuận lợi leo lên lục địa. Đây là một tòa trôi nổi tiên sơn, nhìn mười phần rộng lớn. Hắn nhìn thấy một tòa mộ địa, tựa như ngọn núi, phía trên viết ân sư Ngọc đỉnh chân nhân chi mộ mấy chữ, như là đao tước đúa bổ bình thường. Viết mấy chữ này người nhất định là một thân ngông đen, khí khai anh hùng hùng hực. Lý Ngôn Sơ đứng tại cái này trước mộ dừng lại chốc lát, liền một đường đi vào. Thầm nghĩ, vừa rồi lĩnh ngộ trong đó đạo tượng, hao phí một chút thời gian, không biết hai người bọn họ tiến vào bao sâu. Chỉ bất quá khi hắn đi vào không bao dài thời gian liền gặp được hai người kia. Nữ tử áo lam cùng tử sam thanh niên xem ra vậy mà cũng mới vừa đến không lâu, bộ dáng của hai người hơi có vẻ chật vật. Tử sam thanh niên quần áo trên người đều bị đốt cháy, nhìn có chút pha toái, có mấy cái lỗ thủng cũng không kịp tu bổ. Nữ tử áo lam ngược lại là tốt một chút, chỉ bất quá cũng có chút chật vật, trên trán sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên mặt. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhìn thấy Lý Ngôn Sơ tiến đến, lập tức sửng sốt một chút, qua mảnh kia thủy hỏa giao hòa chi địa, hắn vậy mà không có việc gì. Nữ tử áo lam cũng là như thế, có chút hiếu kỳ, trong lòng đối với Lý Ngôn Sơ ấn tượng lại tốt mấy phần, âm thầm suy nghĩ, lớn lên đẹp trai, vận khí tốt, sư phụ câu nói này quả nhiên không có nói sai. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hai người bọn họ cũng là sửng sở. Hai người này thực lực không thể nghi ngờ, thoạt nhìn là chính mình đối với cái kia thủy hỏa giao hòa chi địa nhận biết không đủ. Bất quá Lý Ngôn Sơ hơi tưởng tượng liền có chút giật mình. Hỗn độn khí cỡ nào lợi hại, có thể ngăn cách đạo pháp, vỡ nát thần thông, thế nhưng là tại tiếp xúc trong nháy mắt toàn bộ hỗn độn động thiên đều có chút khô kiệt. Lúc này mặc dù đã khôi phục, thế nhưng là lúc trước kinh khủng cảnh tượng cũng là làm cho người kinh ngạc. Nhìn hoa cái này so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, quả thật là kiện lợi hại bảo vật, không biết năm đó cái này bảo liễn chủ nhân là ai. Lý Ngôn Sơ đối với cái kia bảo liễn chủ nhân rất là hiếu kỳ, đối phương tất nhiên là một vị tiên giới đại năng. Chỉ bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là người này tính cách. Người bình thường bảo liễn chất liệu các nơi đều là giống nhau, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hoa cái dùng tài liệu cực kỳ khảo cứu, bên trong phảng phất ẩn dấu chư thiên thế giới bình thường. Có thể thấy được tính cách của người nọ cũng là mười phần ổn thỏa, lưu lại một tay. Không phải hai vị này thiên tôn thực lực không đủ, mà là cái kia thủy hỏa giao hòa chi địa quá mức khủng bố. Năm đó người bày trận ở trên đạo này tạo nghệ vô cùng mạnh, viễn siêu hai người bọn họ. Lý Ngôn Sơ mắt liếc thấy cái kia tử sam thanh niên thản nhiên nói, lấy ở đâu một người xin cơm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn mặt trầm xuống, thầm nghĩ, tiểu tử này miệng thật là thối. Nữ tử áo lam vừa cười vừa nói, mọi người đồng thời tiến vào Ngọc đỉnh tiên nhân chi mộ, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực, đạt được bảo bối mọi người lại phân là được. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lời này của ngươi xuất ra lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đi. Nữ tử áo lam cũng không tức giận. Tiểu đạo sĩ này càng như vậy, nàng ngược lại càng là ưa thích. Nàng vừa cười vừa nói, Ngọc đỉnh chân nhân mặc dù không am hiểu đấu chiến chi pháp, hắn dạy đồ đệ bản sự lại rất lớn. Nơi đây chỉ sợ là vị kia Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân sở thiết đưa tiên mộ, trong đó còn không biết có cái gì hung hiểm, ngươi nếu không tin được ta, vậy sẽ phải chính mình cẩn thận một chút, ta đi đầu một bước. Hoặc là hai người các ngươi ở chỗ này đánh một hồi cũng được. Nữ tử áo lam một đôi mắt mười phần cơ trí, lúc này nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng rời đi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn mặt trầm xuống, lời này rõ ràng là điểm chính mình. Hắn nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, cũng phải tay áo bỏ đi. Ba người tiến vào cái này trong tiên mộ, trong này là từng tòa núi lớn. Đột nhiên, trên bầu trời sáng lên từng đạo quang mang, một tôn lại một tôn thân ảnh khổng lồ sừng sững ở trên không. Chỉ là những thân ảnh này toát ra tới khí tức liền cực kỳ cổ lão mênh mông, làm người sợ hãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhà bọn hắn qua vùng trời này tích đầy một tôn lại một tôn, uy nghiêm túc mục. 3000 hỗn độn thần ma. Nữ tử áo lam nhíu mày. Nàng tại trận pháp chi đạo bên trên cũng mười phần có tạo nghệ, thế nhưng là nếu bàn về bực này thủ bút, lại là kém xa tích tắp. Chỉ có Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân mới có loại này đại khí phách, hắn tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ vậy mà cao như thế. Nữ tử áo lam không khỏi đối với vị kia cổ lao thời đại cường đại tiên thần có chút kính nghệ. Năm đó Tân Đạo Cựu Đạo trận chiến kia, vị này trích phần trăm đỉnh chiến thần cũng không tại, hắn cùng Tam Thanh bình thường sớm liền biến mất. Mà các nàng những người này đi theo bây giờ Thương Đế khởi nghĩa, tại Tân Thiên dưới đường đẩy ngã Cựu Thiên Đạo. Nhưng mà năm đó Tam Thanh cũng không tại Tiên Đình bên trong, cũng không có tham dự cũ mới chi chiến. Mà Cựu Thiên Đình tiên thần bên trong, vị này Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân cũng đã sớm biến mất gần hơn 3 năm, tung tích không rõ. Bởi vậy nữ tử mặc áo lam này cũng không có gặp qua vị kia chân quân, đối với nó phong thái thế nhưng là ngưỡng mộ gấp. Vị này chân quân nghe nói tu luyện một cái thiên nhãn, bên trên nhìn cửu thiên, nhìn xuống u minh, đáng tiếc người này ta một mực không có duyên gặp một lần. Nữ tử áo lam thở dài. Lúc này bọn hắn tiến vào nơi đây, loại kia thượng cổ hỗn độn 3000 thần ma khí tức tràn ngập ra, hết sức kinh người. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cũng là đang đánh giá xung quanh. Lý Ngôn Sơ xuất hiện đằng sau thần sắc thản nhiên, hiếu kỳ dò xét cái này 3000 thần ma, như có điều suy nghĩ. Nữ tử áo lam ánh mắt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lúc này vừa hay nhìn thấy Lý Ngôn Sơ bên mặt, góc cạnh rõ ràng, trên trán thấu cách một cố kiệt ngạo bất tuần, sát phạt quyết đoán. Tiểu đạo sĩ này nếu là trưởng thành, chỉ sợ lại là một vị tiên đỉnh chiến thần. Nữ tử áo lam mỉm cười. Lý Ngôn Sơ dư quang phiết đến nữ tử này, lạnh lùng nhìn nàng một cái liền quay đầu đi. Nữ tử áo lam cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng sán lạ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày nhìn về phía cái này 3000 thần ma. Phía trên này lưu chuyển ra tới khí tức 10 phần khác biệt, những thân ảnh này tựa hồ cực kỳ cổ lão. Hắn tu luyện lục đại trong động thiên có một đạo chính là hỗn độn động tiên, lúc này hỗn độn khí vậy mà hơi có chút rung động. Những thân ảnh này mỗi một đạo đều so ta gặp phải cái kia tiên quân chi thi còn cường đại hơn, nói cách khác nơi này có 3000 vị tiên quân. Lý Ngôn Sơ nghĩ tới đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ tử áo lam đi tới, chậm rãi nói ra, đây là hỗn độn thần ma, viễn cổ giữa thiên địa chúa tể, sinh mà cường đại, mỗi một vị đều nắm giữ khác biệt thần thông, danh xưng 3000 thần ma chi pháp. Chỉ bất quá bây giờ cũng không có bao nhiêu người sẽ, mà lại cái này 3000 thần ma đã sớm biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ hỏi, vì cái gì biến mất? Nữ tử áo lam sững sờ, lắc đầu, đó là cực kỳ cổ lao thời đại, hỗn độn 3000 thần ma đã sớm trở thành một cái truyền thuyết, ngay cả loại đại trận này đều đã biến mất, xuất xứ càng là không chô khảo cứu. Chỉ bất quá nữ tử mặc áo lam này lập tức ngơ ngác một chút, năm đó tân đạo cựu đạo xung đột trước đó, những cái kia cường đại tiên thần biến mất không thấy gì nữa, vừa bạn cùng cái này 3000 thần ma biến mất có chút tương tự. Vừa nghĩ đến đây, nàng hơi có chút ngây người. Chương 1424 Tam Hoa Tụ Đỉnh, chương 1424 Tam Hoa Tụ Đỉnh, cái này 3000 hỗn độn thần ma khôi vi thân ảnh sừng sững vào trong hư không, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Cho dù là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhân vật bực này cũng không thể không cẩn thận đối đãi, hành đầu ở trong đó không dám phát ra quá lớn tiếng vang, e sợ cho dẫn tới biến cố. Lý Ngôn Sơ cũng là tả hữu dò xét, chỉ bất quá hắn ánh mắt càng nhiều hơn chính là rơi vào cái này 3000 hỗn độn thần ma phía trên. Thân ảnh này cho hắn một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu, mặc dù có áp bách cực mạnh lực, thế nhưng là tại Lý Ngôn Sơ xem ra, phía sau tựa hồ mặt khác chất chứa huyền diệu. Năm đó ở nơi đây bố trí xuống đại trận bị cao thủ kia đối với trận pháp nghiên cứu đã đến cấp độ cực cao, nữ tử áo lam tinh thông đạo này, nhưng lại xa xa không bằng hắn. Lý Ngôn Sơ hành tẩu trong đó, chợt phát hiện nữ tử mặc áo lam kia cùng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn khẽ động, tả hữu nhìn lại, nhưng như cũng không thấy hai người kia thân ảnh. Lại hành tẩu một lát, hắn phát hiện chính mình hành tẩu trong một mảnh tinh không mênh mông, xung quanh là từng viên ngôi sao to lớn, dựa theo đặc thù quỹ tích vận hành. Mà từng đạo thân ảnh kia vẫn như cũ sừng sững vào trong hư không, Lý Ngôn Sơ chợt phát hiện một bóng người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đó là một đạo khôi vĩ thân ảnh, cùng hắn sinh ra hô ứng. Sau một khắc, liền có hùng vĩ đạo âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trong lòng ẩn ẩn có cảm ứng. Đạo này hỗn độn thần ma hư ảnh với hắn mà nói cũng không ác ý, mà lại tựa hồ là phải có cái gì truyền thừa rơi xuống. Cùng lúc đó, nữ tử mặc áo lam kia cùng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hành tẩu trong đó cũng có cảm ứng. Bọn hắn mặc dù cũng là tại mênh mông trong tinh hà hành tẩu, cũng là đối mặt cái này 3000 thần ma, chợt có một tôn thần ma hướng bọn hắn xuất thủ. Vị thần này ma thân hình khôi vĩ, khí tức cực kỳ hung hãn, hướng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn phất tay đánh tới. Trong một chớp mắt, tinh không chấn động, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn sầm mặt lại. Năm đó thiết trí trận này, người không khỏi cũng quá đại thủ bút, 3000 hỗn độn thần ma nếu là thật sự thức tỉnh, chỉ sợ tiên giới không người nào có thể ngăn cản đi. Hắn đem đạo tràng triển khai, trong một chớp mắt, một mảnh hùng vĩ đạo tràng tại phía sau hắn tràn ngập. Trong đạo tràng của hắn đạo liên 10 phần thô to, lại luyện 10 phần tinh luyện, một gốc đạo thụ ngưng tụ, mênh mông cực kỳ, thẳng lên mây xanh. Đạo thụ này phía trên mở ra một đóa hoa, 10 phần rõ ràng, lại dẫn một loại nào đó đại đạo vật luật. Tu thành đạo hoa chính là tiên quân, hắn chính là tầng thứ này nhân vật. Lúc này hắn huy trưởng nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng vang tại trong vũ trụ sao trời vang lên. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cùng tôn này đã sớm nên biến mất ở giữa thiên địa hỗn độn thần ma hư ảnh chiến đấu. Một bên khác nữ tử áo lam cũng là như vậy, cũng chỉ có một mình nàng, thần ma hư ảnh một trường rơi xuống, tựa như một ngụm tuyệt thế thần đao vào đầu chém xuống. Hai vị này nhân vật cường đại lúc này lâm vào trong trận pháp này, cùng cường đại thần ma chiến đấu. Chỉ bất quá may mắn chỉ là đều có một tôn thần ma hướng bọn hắn xuất thủ, nếu không, 3000 thần ma đồng loạt ra tay, trong một chớp mắt chỉ sợ hai người liền sẽ hôi phiên diệt. Bọn hắn như biết, Lý Ngôn Sơ sau khi đi vào yên lặng ở nơi đó ngộ đạo, chỉ sợ đạo tâm trực tiếp sẽ vỡ nát. Tại bọn hắn chiến đấu kịch liệt thời điểm, Lý Ngôn Sơ ngay tại không ngừng ngộ đạo. Vị thần này ma trong mi tâm soi sáng ra một đạo quang mang, cùng hắn thành lập liên hệ đặc thù nào đó. Lý Ngôn Sơ cảm ngộ một phen đằng sau, phát hiện đối phương truyền hắn một thiên cổ lao thần thông. Đại mộng xuân thu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm, cũng không ở mảnh này trong tinh không mênh mông, cũng không tại trong tiên mộ, mà là xuất hiện tại trong một tòa động phủ. Động phủ này hà khí bất đẳng, có tiên gia khí tượng, đình đài lầu cát, lan can hoa hành lang, trong đó còn nuôi một ao cá chép, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Linh khí mờ mịt, đích thật là tiên gia chỗ đi. Lý Ngôn Sơ đi ở trong đó, chợt cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngọc này đỉnh chân nhân mộ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một đường hướng vào phía trong hành tẩu, chỉ thấy cái kia đỏ thấm lan can trô đứng đấy một người nam tử. Nam tử này hơn 40 tuổi niên kỷ, một thân đạo bảo, tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên ngang. Người này cùng Lý Ngôn Sơ xa xa tương vọng, hướng về phía Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm. Lý Ngôn Sơ đi tới, chắp tay nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nam tử này mỉm cười nói, bần đạo Ngọc Đỉnh, ngươi có thể xưng hô ta là Ngọc Đỉnh đạo nhân. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, tiền bối chính là Ngọc Đỉnh chân nhân. Đạo nhân này lắc đầu, Ngọc Đỉnh chân nhân không ở chỗ này, ta chỉ là hắn một sợi chấp niệm, là hắn sáng tạo ra đến canh giữ ở nơi đây. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, cái này chẳng phải là cùng chân võ đế quân đám người kinh lịch giống nhau ý hệ. Lý Ngôn Sơ hỏi, Ngọc Đỉnh chân nhân khi nào qua đời, lại là như thế nào qua đời? Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu nói, ngươi hỏi lời này ta không có cách nào trả lời ngươi, ta bị hắn sáng tạo đằng sau, hắn liền rời đi, khi đó hắn còn chưa từng chết đi, chẳng lẽ hắn đã qua đời? Lý Ngôn Sơ nói, ta là tại tiên đạo dị thường khu vực gặp được hắn mộ, phía trên có một khối mộ địa, phía trên viết lời ân sư Ngọc Đỉnh chân nhân chi mộ. Đạo nhân này thất vọng mất mát, chẳng lẽ trung quy là không có sống sót sao? Lý Ngôn Sơ hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo nhân này là Ngọc Đỉnh chân nhân chấp niệm biến thành, không lấy chân nhân làm tên. Hắn chậm rãi nói ra, tiểu hữu đừng đợi, đến trong đỉnh, ta vì ngươi dâng trà, chúng ta từ từ nói chính là. Lý Ngôn Sơ liền ngồi xuống. Trong đỉnh này có bàn đá băng ghế đá, nhìn tiên khí rạt rào. Ngọc Đỉnh đạo nhân ngồi ở chỗ đó, trên tay bỗng nhiên liền xuất hiện một bộ đồ uống trà, nóng hôi hổi. Lý Ngôn Sơ tại đối diện ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một cái chén trà. Ngọc Đỉnh đạo nhân cho hắn rót một chén trà nóng, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, tiểu hữu trước hết mời uống trà này. Lý Ngôn Sơ nâng chung trà lên, ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đỉnh đạo nhân, ý đồ xem thấu đối phương dụng ý. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lý Ngôn Sơ khẽ gật đầu, đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Nước trà này tiến vào hắn trong thân thể, lập tức liền có bảng bạc linh lực rửa sạch, bên mông bành trướng. Lý Ngôn Sơ lúc trước cướp đoạt tiên vương tài nguyên, luyện hóa hồi lâu cũng chưa từng đạt tới trình độ này. Thoáng một cái trực tiếp đem hắn pháp lực đẩy lên một cái cực kỳ hùng hậu trình độ. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, nước trà này Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười nói, năm đó người trẻ tuổi đều sợ chết, người tuổi trẻ bây giờ lá gan còn lớn hơn một chút, ta cho là ngươi không dám uống ta chén trà này đâu. Sau đó hắn liền nói tiếp, nước trà này có thể tăng trưởng đạo hạnh, hữu duyên nhập nơi đây người liền dâng trà một chén, cũng coi như ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lý Ngôn Sơ nói đa tạ tiền bối hảo ý. Vừa rồi bỗng chốc kia bù đắp được hắn luyện hóa mấy vị tiên vương tài nguyên, vô cùng cường đại. Ở trong đó ẩn chứa tiên linh khí 10 phần dồi dào. Đồ tốt. Lý Ngôn Sơ cười nói, đã như vậy, không bằng lại nhiều đến mấy chén. Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười, uống nhiều một chén cũng không khác hiệu quả, chỉ này một chén hữu dụng. Lý Ngôn Sơ nói thật. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, tiểu hữu cũng không tin ta, liền bị ngươi lại dâng trà một chén. Hắn lại rót một chén trà nóng, nhiệt khí phiêu miểu. Lý Ngôn Sơ tiếp nhận trà, nhẹ nhàng thổi một chút liền uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên, chén trà này uống xong chẳng qua là cảm thấy cửa vào hồi cam, cảm giác thuần hậu, cũng không mặt khác hiệu quả, cũng không thể tăng trưởng pháp lực. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, đáng tiếc chỉ có một chén hữu dụng, nếu là một bình này đều hữu dụng, chẳng phải là trực tiếp có thể cho ta đột phá đại cảnh giới. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, chân tiên cùng kim tiên chênh lệch cũng không chỉ là về mặt pháp lực, nguyên thần tu vi, nhục thân rèn luyện, đối với đạo linh ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Lý Ngôn Sơ giật mình nói chân tiên. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói không sai, ngươi không phải liền là chân tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói bây giờ ta cảnh giới này tại tiên giới được xưng là tiên vương. Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười, nói ra, đó là về sau lưu truyền tới thuyết pháp, cũng chính là tân đạo thuyết pháp. Lý Ngôn Sơ hỏi, cái này tân đạo cựu đạo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Đỉnh đạo nhân nói ra, vũ trụ thành ở hỏng diện, tân đạo quật khởi thế không thể đỡ, mới thiên đạo ngưng tụ, cũ thiên đạo liền nhận lấy uy hiếp. Có một ít người dẫn đầu tu luyện tân đạo, cũng trở thành tiên phong, năm đó tốc độ của bọn hắn thế nhưng là cực kỳ kinh người, cùng thiên đạo phù hợp với nhau, cũng không cần luyện âm dương, luyện kim đan, tu luyện tân đạo đằng sau tốc độ đột nhiên tăng mạnh, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ lặng lặng nghe hắn nói. Ngọc Đỉnh đạo nhân lại rót cho hắn một chén trà, nói tiếp, năm đó chân tiên tại tân đạo xưng là tiên vương, kim tiên được xưng là tiên quân, đại la kim tiên thì được xưng là tiên đế, trên thực tế, tân đạo cựu đạo ở giữa chỉ nói là pháp khác biệt, tu luyện công pháp xuất nhập cũng không quá lớn, ngươi bây giờ tại chân tiên cảnh giới này đã tu thành đạo tụ, lại mở xuất đạo hoa chính là kim tiên. Lý Ngôn Sơ hỏi tiếp, kim tiên phía trên đâu? Hắn đối với loại tu luyện chi pháp này thật là có chút hiếu kỳ. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói ra, tu thành kim tiên đằng sau liền có một đóa đạo hoa, đợi cho tu luyện ra ba đóa đạo hoa, tam hoa tụ đỉnh, liền có kiếp nạn sinh ra. Đợi vượt qua tam thai lục nạn, liền có thể ngưng tụ đại la đạo quả, trở thành đại la kim tiên, cũng chính là tân đạo tiên đế. Ngọc Đỉnh đạo nhân em hay nói, Lý Ngôn Sơ có chút giật mình, có thể sinh ra mới không hiểu, tam hoa tụ đỉnh đằng sau, vẫn như cũ sẽ có kiếp nạn. Tam thai lục nạn, cụ thể lại chỉ vật gì? Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười nói, năm đó ta có một người đệ tử giống như ngươi hiếu kỳ, truy vấn ngọn nguồn, chỉ bất quá ngươi không phải đệ tử ta, pháp môn này không có khả năng truyền cho ngươi. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nói cách khác, chính tam thai lục nạn, nương tụ đạo quả chi pháp đều là thuộc bí truyền. Ngọc Đỉnh đạo nhân vê dâu mỉm cười, không sai, không phải ta chân truyền không thể khinh thụ, lịch đại tiên nhân tổ sư cũng là như vậy. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đổi lại người bên ngoài, có lẽ liền lui bước. Nhưng hắn vừa cười vừa nói, ta tu luyện bát cửu huyền công, lại sẽ sáu động tiên chi pháp, không biết cùng chân nhân phải chăng có nguồn gốc. Dù sao cái này bát cửu huyền công bên trong cũng có nói tu thành pháp này, có thể trốn tam thai lục nạn. Ngọc Đỉnh đạo nhân có chút chấn động, nói ra, ngươi sẽ bát cửu huyền công cùng sáu động tiên chi pháp. Lý Ngôn Sơ nói ra, không sai. Ngọc Đỉnh đạo nhân hồ nghi nhìn Lý Ngôn Sơ một chút, đây chính là ngươi có thể đến chỗ này nguyên nhân. Hắn bấm ngón tay suy tính một phen, nhìn xem Lý Ngôn Sơ, kỳ quái, một mảnh hỗn độn, tràn đầy biến số, ngươi cả đời này đều là tại núi đao biển lửa bên trong a? Lý Ngôn Sơ cười nói, có người nói ta khí vận không tốt, thuần túy là mệnh cứng rắn, mới một đường đi đến hôm nay. Ngọc Đỉnh đạo nhân trầm ngâm một lát, nói đích thật là quá cứng rắn, người bên ngoài như bị ngươi những kiếp nạn này, đã sớm chết không nơi táng thân. Hắn nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, ngươi thật sẽ hai môn thần thông này. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, khí tức tự nhiên toát ra đến. Sáu động tiên chi pháp cũng là như vậy. Lục đại động tiên treo ở phía sau hắn, thể nội động tiên, tiên giới động tiên, vô tận biển lửa, lôi chỉ trọng địa, hỗn độn khí, huyền hoàng khí. Ngọc Đỉnh đạo nhân hai mắt tỏa sáng, nói năm đó ta đều không có tu thành sáu động tiên chi pháp môn này vậy mà thật có thể luyện thành. Lý Ngôn Sơ lập tức mặt tối sầm, cái gì? Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, không có. Không có gì. Vừa rồi hắn tiên phong đạo cốt bộ dáng tại Lý Ngôn Sơ trong lòng bắt đầu dao động. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nói, tiền bối, vừa rồi ngươi rõ ràng nói pháp môn này vậy mà thật sự có người có thể luyện thành, chẳng lẽ năm đó ngươi chuyển pháp môn này thời điểm cũng không bảo đảm có thể luyện thành? Ngọc Đỉnh đạo nhân ho khan một tiếng, ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được cổ pháp, chính ta đều không có luyện thành, thì làm sao biết cụ thể đến tiếp sau đâu? Lý Ngôn Sơ, Ngọc Đỉnh đạo nhân giải thích nói, pháp môn này đích thật là vô thượng diệu pháp, điểm này không thể nghi ngờ, năm đó ta là từ một chỗ cổ địa có được, về sau dạy cho một vị tiểu cô nương, không nghĩ tới lại bị ngươi luyện đến đại thành. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi nói tiểu cô nương kia là ai? Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, Thường Nga. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, không phải Hằng Nga tiên tử sao? Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, Hằng Nga chính là Thường Nga, chẳng qua là danh hào khác biệt mà thôi, ở tại Nguyệt cung bên trong. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, giao chỉ tiên chủ lại là Thường Nga tiên tử? Ngọc Đỉnh đạo nhân khẽ giật mình, nàng bây giờ làm giao chỉ chi chủ. Lý Ngôn Sơ nói, cũng không phải là cổ giao chỉ, là tiên đình bây giờ giao chỉ. Ngọc Đỉnh đạo nhân vội vàng hỏi thăm. Lý Ngôn Sơ đem bây giờ tiên giới tình huống nói ra. Ngọc Đỉnh đạo nhân cảm khái, năm đó ta bị lưu ở nơi đây, không biết về sau vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, thiên đình đã bị đẩy ngã, thành lập mới tiên đình. Lý Ngôn Sơ nói, năm đó Tam Thanh Thánh Nhân đến cùng đi nơi nào? Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, ta cũng không biết. Lý Ngôn Sơ nói, tiền bối kia lúc trước xảy ra chuyện gì? Ngọc Đỉnh đạo nhân tức giận bất bình nói, năm đó ta lúc độ kiếp lúc đầu có chín thành chắc chắn, thế nhưng là bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cái hắc thủ, hủy đạo hạnh của ta, về sau ta liền bị thương lập, lưu tại nơi này, chân chính Ngọc Đỉnh chân nhân thì rời đi. Lý Ngôn Sơ nói cách khác tiền bối không biết là ai làm. Ngọc Đỉnh đạo nhân vung tay lên. Lý Ngôn Sơ trước mắt quang mang biến hóa, xuất hiện một cảnh tượng. Trên bầu trời, lôi vân nặng nề, thiên uy hạo đãng, kinh khủng lôi đỉnh màu tím rơi xuống, ngân xà bay múa, tiêu thổ thiên lý. Một cái trung niên đạo nhân ngay tại độ kiếp, hình dạng của hắn cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân giống nhau như lúc. Theo hắn thi triển đạo pháp khác nhau, thiên kiếp uy lực rốt cục dần dần suy yếu, rất có hy vọng vượt qua. Nhưng là lúc này hắn cũng là trước nay chưa có suy yếu. Đương nhiên, trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một cái hắc thủ bổ xuống. Ngọc Đỉnh đạo nhân kêu thảm một tiếng liền rơi xuống đám mây. Thiên kiếp đánh vào trên người hắn, càng làm cho hắn da chóc thịt bong. Chỉ bất quá dù vậy, Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng không chết đi. Gặp hắc thủ kêu biến mất không thấy gì nữa, Ngọc Đỉnh đạo nhân ngửa đầu mắng to. Đến tận đây, hình ảnh phá toái, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem cái này giơ chân mắng chửi người bộ dáng, Lý Ngôn Sơ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cùng hắn trong tưởng tượng ổn trọng cơ trí, tiên phong đạo cốt tiền bối hình tượng cảm giác không giống nhau lắm. Ngọc Đỉnh đạo nhân cảm nhận được Lý Ngôn Sơ ánh mắt, nghiêm túc nói, ngươi thời điểm độ kiếp bị người đánh lén, hỏng đạo hạnh, cũng sẽ như thế mắng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, tiểu đạo bình thường cũng ưa thích mắng chửi người, mắng còn càng bẩn một chút. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, quả nhiên là tính tình thật, không hổ là đạo gia ta đệ tử. Lý Ngôn Sơ cảm khái chính mình một mực bị người nhận làm thô bỉ võ phu, cho dù đối với võ đạo hắn cũng cực kỳ ưa thích, nhưng là chân chính nghề nghiệp lại là nói sĩ, hôm nay mới xem như bị người cho tán thành. Tiền bối thật có ánh mắt. Lý Ngôn Sơ từ đáy lòng tán thán nói. Chương 1425 cựu chuyển huyền công, chương 1425 cựu chuyển huyền công. Ngọc Đỉnh đạo nhân gặp Lý Ngôn Sơ quả thật sẽ sáu động thiên chi pháp cùng bát cửu huyền công, không khỏi có chút hiếu kỳ, liền do hỏi, ngươi là từ đâu học được bát cửu huyền công? Lý Ngôn Sơ nói, tại trong một chỗ di tích. Ngọc Đỉnh đạo nhân trầm ngâm nói, không có khả năng, đồ nhi của ta nhục thân thành thánh, chiến lực vô song, chẳng lẽ cũng vẫn lạc tại trận này trong kiếp nạn? Lý Ngôn Sơ hỏi, ngươi nói tới ai? Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, Dương Tiễn. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, quả là thế, bên ngoài mộ kia có lẽ thật là nhị lang hiện thánh chân quân lưu lại. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, mặc dù như vậy, nhưng ta cũng không thể chuyển cho ngươi tránh tam thai lục nạn chi pháp, ở trong đó liên lụy đến đạo thống. Lý Ngôn Sơ gặp Ngọc Đỉnh đạo nhân kiên trì, không có cách nào chơi miễn phí, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ngọc Đỉnh đạo nhân tiếng nói nhất chuyện, chỉ bất quá ngươi cái này bát cửu huyền công luyện không được đầy đủ, ta có thể chuyển cho ngươi cửu chuyển huyền công. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, không phải không chuyển. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, ta cũng không phải chân chính Ngọc Đỉnh chân nhân, không có gì đạo thống phân chia, chỉ bất quá tuân theo hắn một chút ý niệm mà thôi, cái này cửu chuyển huyền công giao cho ngươi, còn lại tạo hóa liền dựa vào chính ngươi. Lý Ngôn Sơ nói, đa tạ tiền bối. Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, không cần xưng tiền bối, ca ngợi huynh liền có thể, vừa rồi mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra trên người ngươi còn có khác truyền thừa khí tức cũng là không tầm thường. Một thân chi thân, thân kiêm hai tôn đế vị. Quá tú. Lý Ngôn Sơ thử dò xét nói, đạo huynh, kể từ đó, ta không phải so Dương Tiễn bối phận còn cao một bối. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, cái này có cái gì muốn làm? Lý Ngôn Sơ chắc tay. Trong lòng tự nhủ, cái này bối phận có chút cao a. Ngọc Đỉnh đạo nhân truyền Lý Ngôn Sơ cựu truyền huyền công. Cái này cựu truyền huyền công 10 phần phức tạp, ẩn chứa đại đạo ảo diệu, có thể đem đạo tràng luyện vào trong nội thân, trong ngoài vô lậu. Lý Ngôn Sơ bây giờ chỉ là tại thể nội mở ra đạo tràng mà thôi, trong đó khác biệt quả thực là cách nhau một trời một vực. Cựu truyền huyền công cực kỳ phức tạp, Lý Ngôn Sơ lại nghe một lần liền trực tiếp học được, tự mô tự dạng diễn luyện đứng lên. Ngọc đỉnh đạo nhân nhíu mày, hỗn độn thánh thể, vạn pháp đều là thông. Lý Ngôn Sơ nói nghe thường Nga tiên tử cũng đề cập qua hỗn độn thánh thể sự tình, chẳng lẽ bần đạo thật là loại thể chất này? Ngọc đỉnh đạo nhân nhìn thật sâu hắn một chút, nhìn Lý Ngôn Sơ đều có chút run rẩy, nhịn không được nói, thế nào? Ngọc đỉnh đạo nhân lo lắng nói, ta đồ đệ kia Dương Tiễn chính là mấy chục vạn năm không thấy hỗn độn thánh thể, bây giờ lại ra một cái ngươi, chẳng lẽ đồ nhi của ta chuyển thế? Hắn một đôi mắt nổi lên quang mang, ý đồ xem thấu Lý Ngôn Sơ, tuy nhiên lại nhìn không rõ, Lý Ngôn Sơ không hiểu ra sao. Ngọc đỉnh đạo nhân nói phải hay không phải chênh lệch cũng không quá lớn, ngươi tốt sinh tu luyện cái này cựu chuyển huyền công. Ta trước đem bên ngoài hai cái tân đạo phản tặc cho đuổi. Lý Ngôn Sơ nói tân đạo phản tặc. Ngọc đỉnh đạo nhân nói hai người kia muốn thông qua nơi này lĩnh ngộ 3000 đạo pháp, ta đi đem bọn hắn đuổi. Lý Ngôn Sơ vội vàng do hỏi, cái kia 3000 thần ma thật phong ấn tại nơi này? Ngọc đỉnh đạo nhân nhịn không được cười lên, làm sao có thể chứ, đây chẳng qua là dùng trận pháp huyền hóa ra đạo tượng mà thôi, chỉ bất quá ở trong đó còn có chút đạo diệu, nếu thật là có duyên, liền có thể từ trong đó thu hoạch được một loại truyền thừa. Tâm hắn nói năm đó ta có mấy loại truyền thừa bắt đầu từ trong này có được, cũng bằng vào cái này 3000 hỗn độn thần ma đại trận cướp đoạt thiên cơ. Chỉ bất quá lời này hắn ngược lại là không có nói rõ. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, ta học được cái kia đại mộng xuân thu, nhìn thật sự là 3000 đạo pháp một trong. Lý Ngôn Sơ trước mắt hình ảnh theo Ngọc đỉnh chân nhân đi ra ngoài liền biến mất không thấy. Mà đổi thành một bên, Thái Thuế Bộ Thiên Tôn cùng nữ tử mặc áo lam kia bỗng nhiên cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn vốn là cùng một tôn thần ma tướng tranh, còn miễn cưỡng đánh có đến có về, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Thế nhưng là sau một khắc 3000 thần ma liền hồi phục lại, từng đôi mắt tiếp cận bọn hắn. Hai người tê cả da đầu, lập tức liền sinh ra thoái ý, muốn rời khỏi nơi đây. Có thể vùng tinh không mênh mông này, vốn là ở vào trong đại trận, lại có gì chỗ có thể đi đâu? 3000 thần ma khôi phục, hai người không khỏi kinh hãi, vội vàng lấy đại thần thông trạng phá không gian. Cũng phải thua thiệt là bọn hắn nhân vật bực này, nếu không chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Hai người lảo đảo chạy ra, từ Ngọc đỉnh chân nhân trong tiên mộ rời đi, lần nữa tốn hao khí lực lớn xuyên qua thủy hỏa giao hòa chi địa, lại mạnh mẽ vượt qua biển lửa, xa xa rời đi. 3000 thần ma khôi phục, khí thế loại này đích thật là kinh người, bọn hắn cũng không dám cược là thật là giả. Vạn nhất là thật hồi phục lại, trong nháy mắt bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ hóa thành một mịt. Đây chính là giữa thiên địa sớm nhất đạn sinh thần ma, mỗi một cái đều thập phần cường đại, trong đó có vài tôn thậm chí có thể so với tiên đế, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Hai người lui ra ngoài đằng sau nhưng không thấy trẻ tuổi đạo sĩ bóng dáng. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói lúc trước ta nhìn ngươi đối với đạo nhân trẻ tuổi kia có chút chiếu cố, bây giờ hắn tung tích không rõ, ngươi sao không đi đem hắn tìm ra đến? Nữ tử áo lam lắc đầu nói, lời này của ngươi báo đến bệ hạ nơi đó, ta đúng vậy nhận, hắn là tiên giới phản tặc, ta làm sao có thể cùng tiên giới phản tặc thông đồng làm vậy đâu? Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cười lạnh, lúc trước rõ ràng ngươi có tương trợ chi ý, bây giờ cũng không dám nhận. Nữ tử áo lam mỉm cười, nhận thì như thế nào? Hắn dáng dấp tuấn tiếu, ta xem trọng hắn một chút, mới mặc kệ hắn có phải hay không phản tặc. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tốt, nhận thuận tiện. Nữ tử áo lam yên nhiên đạo ra nơi này ta lại không nhận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhíu mày, Thủy Bộ Thiên Tôn càng như thế làm việc. Nữ tử này đương nhiên đó là Thiên Đình Lục Bộ một trong Thủy Bộ Thiên Tôn. Nữ tử áo lam phong tình bạt trùng, trừng mắt liếc hắn một cái, làm sao? Không phục? Ngươi cản ta? Lập tức nàng liền phiêu nhiên mà đi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, nói ngươi không cần Ngọc đỉnh chân nhân trong tiên mộ truyền thừa. Nữ tử áo lam nói cái này trong tiên mộ rõ ràng cất giấu lợi hại chuẩn bị ở sau, lúc trước chẳng qua là cảnh cáo mà thôi, nếu là một khi dứt phát, lập tức liền sẽ tiêu vong, nếu ngươi không tin chính mình đi chính là. Nữ tử áo lam đã nhìn ra ngọc này đỉnh chân nhân chi mộ trong đó cất giấu lớn lao sắc cơ, 3000 thần ma bên ngoài chỉ sợ còn có chuẩn bị ở sau, nàng không muốn ở đây ở lâu. Gặp Thủy Bộ Thiên Tôn phiêu nhiên mà đi, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn chần chờ một lát, canh giữ ở bên ngoài, trong mộ kia có lẽ thật có khắc sắc cơ, có lưu chuẩn bị ở sau, có thể tiểu đạo sĩ không thể không trừ, ta ở bên ngoài phòng thủ tới một đoạn thời gian, diệt trừ hắn cũng là việc thiện. Hắn chính suy nghĩ, Hỏa Bộ Thiên Tôn phiêu nhiên mà tới, kỳ đạo, Tô Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói ta không có khả năng ở chỗ này. Đối với Hỏa Bộ Thiên Tôn, thái độ của hắn liền không có khách khí như thế. Hỏa Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói, nhìn ngươi bộ dáng này, vừa rồi tại trong mộ ăn phải cái lô bốn. Ngọc đỉnh chân nhân không lấy chiến lược chứ danh, hắn mộ vậy mà để cho ngươi ăn phải cái lô bốn. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cười lạnh, cũng không để ý tới hắn. Hỏa Bộ Thiên Tôn hai mắt như điện, xem thấu mảnh biển lửa này, tự lẩm bẩm, ân sư Ngọc đỉnh chân nhân chi mộ. Thần sát hắn khẽ biến, phiêu nhiên mà đi, nếu là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân lưu lại trận pháp, ta liền không đi sông. Hỏa Bộ Thiên Tôn vậy mà rút lui. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhíu nhíu mày. Hỏa Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ, mảnh này cổ thiên đỉnh trong di tích đã gặp được Chu Tức Bạch Hổ hai vị tiên quân, bây giờ ngọc này đỉnh chân nhân trong mộ vạn nhất cất giấu vị kia Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân, cái này việc vui nhưng lớn lắm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhiều lời thứ gì. Hắn biết Hỏa Bộ Thiên Tôn cùng Lý Ngôn Sơ ân oán, lúc này lại không chịu điểm phá, chính mình muốn độc tài công lao này. Chỉ bất quá Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Lục Bộ Thiên Tôn đã tới hai vị, không biết những người khác phải chăng đã đi tới mảnh này cũ tiên đỉnh trong di tích. Một mực lưu tại nơi này, tựa hồ có chút thua thiệt. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ ở vào trong tiên mộ. Ngọc Đỉnh đạo nhân không biết dùng cái gì diệu pháp tỉnh lại 3000 thần ma dọa lui hai vị thiên tôn. Chợt hắn liền xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, vừa chắp tay cười nói, cái kia hai người đã đi, chỉ bất quá Nam Lưu tại bên ngoài, tựa hồ là tại ngồi xuống ngươi. Lý Ngôn Sơ đã thành thói quen vị này trong truyền thuyết thần thoại tiên gia tiền bối nói thẳng xuất. Lúc này hắn cũng không kinh hoàng, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối có thể có lui địch chi pháp. Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, ta sống thời điểm cũng đánh không lại hắn, hiện tại thì càng không cần nói. Lý Ngôn Sơ thở dài nói, đáng tiếc a, đáng tiếc. Ngọc Đỉnh đạo nhân nghi vấn hỏi, đáng tiếc cái gì? Lý Ngôn Sơ nói, ta còn tưởng rằng đạo huynh là vị ẩn thế tiên giới cự phách, không nghĩ tới càng như thế không tốt. Ngọc Đỉnh đạo nhân lập tức sửng sốt, không nghĩ tới đạo sĩ tuổi trẻ này vô lễ như thế, trầm giọng nói, lời này của ngươi nói khó tránh khỏi có chút đâm tâm. Lý Ngôn Sơ nói, không phải sao? Đạo huynh cũng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, danh dương chư thiên vạn giới, không nghĩ tới chưa chiến trước tiên lui, bởi vậy có thể thấy được cũ tiên đình hủy diệt cũng có nguyên nhân. Ngọc Đỉnh đạo nhân cả giận nói, ta chỉ là một sợi chấp niệm, có thể làm cái gì? Ngươi tiểu tử này đánh không lại người ta liền muốn kéo ta đi hỗ trợ, dùng ngôn ngữ ép buộc ta, ta hết lần này tới lần khác không lên cái này khi. Lý Ngôn Sơ thở dài, thôi thôi. Hắn bộ dáng này càng là chọc giận Ngọc Đỉnh đạo nhân. Ngọc Đỉnh đạo nhân trầm giọng nói, ta chỗ này có cựu chuyển kim đan, tặng ngươi ba viên, có thể trợ ngươi tu luyện cựu chuyển huyền công. Ngươi sau khi luyện thành liền ra ngoài, không cần ném đi cựu chuyển huyền công mặt, có thể chơi miễn phí a. Lý Ngôn Sơ vốn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới thật đúng là có hy vọng. Hắn lại thở dài, bằng vào ta tư chất, lấy ba viên kim đan chỉ sợ luyện không ra môn đạo gì. Ngọc Đỉnh đạo nhân vừa trừng mắt, ta cũng hoài nghi ngươi là hỗn độn thánh thể, ngươi còn dám nói mình tư chất ngu dốt, ngươi như ngu dốt, tiên giới đâu còn có người thông minh. Chỉ bất quá hắn trầm ngâm một lát, nói, năm viên, ta cho ngươi năm viên cựu chuyển kim đan, ra ngoài đánh cho ta hắn. Lý Ngôn Sơ nói, ta cùng hắn kém một cái đại cảnh giới, sao có thể dễ dàng như vậy đâu. Ngọc Đỉnh chân nhân kỳ đạo, không đúng, ngươi tiểu đạo sĩ này sát phạt quyết đoán, trên trán có sát khí, rõ ràng là cái hung nhân. Tốt, tốt, tốt. Hắn tỉnh táo lại, cười mắng, ngươi tên này là đến lựa gạt kim đan của ta, đúng không? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta chỉ là không muốn cho Ngọc Đỉnh nhất mạch mất mặt mà thôi. Ngọc Đỉnh đạo nhân vê râu mỉm cười, sau đó liền nhíu mày, chờ một chút, ngươi mặc dù tu luyện cựu chuyển huyền công, nhưng lại không phải ta Ngọc Đỉnh nhất mạch, không cần loạn nhận quan hệ. Lý Ngôn Sơ cười nói, ta như thi triển công pháp này đánh ra, người khác sẽ chỉ nói Ngọc Đỉnh nhất mạch chuyển xuống cựu chuyển huyền công không được, cũng nhất định sẽ cho là ta phía sau chính là Ngọc Đỉnh chân nhân, tính toán, đánh không lại mất mặt đi. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười mắng, hảo hảo, ngươi người tiểu đạo sĩ này, xem ra ngươi cũng không riêng gì mệnh cứng rắn sống đến nay. Lập tức Ngọc Đỉnh đạo nhân lấy ra một cái hồ lô đưa cho Lý Ngôn Sơ, trong này có 9 khỏa cựu chuyển kim đan, ngươi sau khi luyện thành sẽ đem ngươi cựu chuyển huyền công đẩy lên một cái cảnh giới rất cao, tuyệt sẽ không bôi nhỏ ta Ngọc Đỉnh nhất mạch. Lý Ngôn Sơ nhận lấy, cái này cựu chuyển kim đan đến cùng có làm được cái gì? Ngọc Đỉnh đạo nhân nhịn không được cười nói, không biết có làm được cái gì, liền đến lừa gạt kim đan của ta. Lý Ngôn Sơ cười nói, đạo huynh sinh tử khó liệu, thứ này giữ lại cũng không có tác dụng gì, không bằng chuyển cho ta, đạo huynh có cái gì tâm nguyện chưa hết, ta thay ngươi đi làm. Ngọc Đỉnh đạo nhân hai mắt tỏa sáng, nói, tiên gia coi trọng nhân quả, lời này của ngươi cũng không thể tùy tiện nói. Lý Ngôn Sơ không quan trọng nói, trên người ta bản án nhiều lắm, âm thầm còn không biết bị bao nhiêu người để mắt tới, không kém món này hai kiện. Ngọc Đỉnh đạo nhân vỗ tay cười to, tốt tốt tốt, thú vị, quả nhiên là cái diệu nhân. Ta cũng không có việc gì, chỉ là ngày sau nếu như gặp phải đồ đệ của ta Dương Tiễn, liền để hắn tới đây lên cho ta ba nén hương. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Đỉnh đạo nhân gật đầu nói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, tốt, chúng ta vỗ tay làm thế nói. Ngọc Đỉnh đạo nhân đưa tay cùng hắn vỗ tay sau, liền bắt đầu cẩn thận giảng giải cựu chuyển huyền công bên trong một chút yếu lĩnh. Kiến thức của hắn 10 phần bất phàm, nếu như hắn đạo hạnh cũng cao như vậy nói, cái kia chỉ sợ cũng không phải một cái bình thường kim tiên. Lý Ngôn Sơ cũng không đội mà ra ngoài, đầu tiên là luyện hóa một viên cựu chuyển kim đan. Hùng vĩ dược lực lập tức dồi dào trong tứ chi bách hải của hắn. Hắn dựa theo này tu luyện cựu chuyển huyền công, nguyên bản tu luyện bát cựu huyền công cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là bây giờ tu luyện cái này cựu chuyển huyền công liền cảm giác được trước kia tự mình tu luyện thật sự là có chút thô ráp, mà lại ẩn chứa trong đó rất nhiều sơ hở, nếu là gặp được cao thủ chân chính, những sơ hở này chính là chí mạng. Cái này cựu chuyển huyền công thì lại khác, mà lại là chân chính pháp môn luyện thể. Lý Ngôn Sơ bằng vào hồ lô này kim đan tu luyện cựu chuyển huyền công, rất nhanh liền luyện đến đệ ngũ chuyển. Bên ngoài vị kia Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thời gian tu luyện thật dài, mặc dù 10 ngày nửa tháng với hắn mà nói bất quá là chớp mắt thời gian, nhưng lại âm thầm cảm thấy ngạc nhiên. Hắn bấm đốt ngón tay mấy lần, tiểu đạo sĩ này đến cùng chết hay không, chết ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian, trong di tích còn có rất nhiều cơ duyên, thôi, hay là phân thân tiến đến, giết hắn, một đạo pháp thân là đủ. Lý Ngôn Sơ ở bên trong tiếp tục tu luyện, trong nháy mắt liền đi qua 3 tháng. Đem cựu chuyển huyền công luyện đến đệ ngũ chuyển đằng sau, một hồ lô cựu chuyển kim đan tiêu hao hầu như không còn. Lý Ngôn Sơ mới phát hiện đến tu luyện cái này cựu chuyển huyền công thành công đến cùng đến cỡ nào khó khăn, đơn giản khó như lên trời. Chỉ bất quá điều này cũng làm cho nhục thể của hắn có thể tăng lên tới một cái cực kỳ cường hãn cấp độ. Mà lại tu luyện cái này cựu chuyển huyền công đằng sau, trong cơ thể hắn lục đại động thiên đã bị thống nhất. Bây giờ vận chuyển công pháp thời điểm sẽ không lại treo ở sau lưng, giống đĩa ngắm một dạng, rất dễ dàng bị người cho để mắt tới. Bây giờ đạo tràng của hắn động thiên ngay tại trong thân thể. Lý Ngôn Sơ thể nội thiên địa có bàng bạc khí tượng, vô tận biển lửa, lôi chỉ trọng địa, tiên gia dãy núi hòa lẫn, ầm ầm sóng dậy, thật sự là cực kỳ bất phàm. trong đó thủy hỏa giao hòa chi địa ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng, có thể ôn dưỡng pháp bảo. Lý Ngôn Sơ đem mấy món bảo vật đều bỏ vào tế luyện. 3 tháng thời gian, Lý Ngôn Sơ đem công pháp này luyện đến cảnh giới này, mặc dù có cựu chuyển kim đan phụ trợ, vẫn như trước là tư chất ngút trời. Ngọc Đỉnh đạo nhân cảm khái vô hạn nói, tính toán đâu ra đấy cũng tu luyện không đến 10 năm, nếu để cho hắn tu luyện tới 100 năm kỳ hạn, chỉ sợ trên trời trên mặt đất cũng có thể đánh một vòng a. Về sau, hắn đã đối với Lý Ngôn Sơ tư chất 10 phần cảm thấy hứng thú. Không hổ là vạn pháp đều là thông, dạy đứng lên thật là thông quái. Hắn có chút chờ mong một nhân vật như vậy lại xuất hiện tại tiền giới, lật tung thiên địa bộ dáng. Chương 1426 đạp nát lăng tiêu, chương 1426 đạp nát lăng tiêu. 3 tháng này, tiên đạo dị thường khu vực trong hoàn toàn chính xác ra đời không ít cơ duyên, đưa tới rất nhiều cao thủ tranh đoạt. Lý Ngôn Sơ tại Ngọc Đỉnh đạo nhân nơi này an tâm tu hành. Ngọc Đỉnh đạo nhân rất nhiều ý nghĩ đều 10 phần vượt mức quy định, kiến giải cũng 10 phần cao thâm. Lý Ngôn Sơ dùng 3 tháng này tu luyện xong cựu chuyển huyền công đằng sau, liền cùng hắn nghiên cứu thảo luận lên đạo pháp khác. Tạo hóa kim trương, điên đảo âm dương, trong lòng bàn tay Phật quốc, nhất khí hóa tam thành, ngươi biết đồ vật còn không ít lặc. Ngọc Đỉnh đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn sở học càng thêm bất học, hắn đem hoàn chỉnh tiên đạo phù văn truyền cho Lý Ngôn Sơ đằng sau, Lý Ngôn Sơ tiên đạo phù văn uy lực đại tăng. Mà lại Lý Ngôn Sơ phát hiện, từ Bạch Thu Hành nơi đó học được tạo hóa kim trương là về sau phiên bản đơn giản hóa, ban sơ thần thông gọi là hòa giải tạo hóa, sinh sôi không ngừng, có tạo hóa chi lực, Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng sẽ. Chỉ bất quá hắn biết không được đầy đủ, tạo hóa kim trương bao hàm một bộ phận, hắn biết lại là một phần khác, hai bên kết hợp, cũng bất quá là hòa giải tạo hóa một chút thô thiển nhập môn đạo pháp mà thôi. Cái này đã tại tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Lý Ngôn Sơ nắm giữ đằng sau, mấy đạo thần thông đánh qua. Ngọc Đỉnh đạo nhân thân hình đều ngưng luyện mấy phần, hắn cũng là mừng rỡ không thôi. Kể từ đó, hắn tồn tại thời gian liền dài hơn. Mặc dù hắn là được sáng tạo ra, cùng chân chính Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không phải là một người, thế nhưng là ai không thích chính mình trường tồn một đoạn thời gian đâu. Thời gian khẩn trương thái quá, Lý Ngôn Sơ nhất cắm thẳng có tới kịp tu luyện Đại Mộng Xuân Thu. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói 3000 đạo pháp đều có bất phàm, cái này Đại Mộng Xuân Thu tiên giới cũng có người sẽ, chỉ bất quá theo ta thấy cũng chỉ là treo một cái tên mà thôi, ngươi nắm giữ mới thật sự là thần thông, có lẽ ngày sau ai cũng phải sợ ngươi nhập mộng giết người. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, có lợi hại như vậy sao? Ngọc Đỉnh đạo nhân tức giận nói, ngươi không biết ngươi luyện bao nhiêu thứ, cái này Đại Mộng Xuân Thu là cùng hòa giải tạo hóa có thể so sánh thần thông, ngươi cứ nói đi. Như bức như vậy. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, trưởng này bên trong Phật quốc, ta mặc dù nộ ra được một ít môn đạo, thế nhưng là muốn luyện đến cảnh giới rất cao lại có chút khó khăn. Lúc này Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu, ngươi mặc dù tu luyện võ đạo, tu luyện tiên đạo, thế nhưng là nội tình hay là đạo gia? Tu luyện trong lòng bàn tay Phật quốc cần phải có Tây Phương giáo tín ngưỡng lực làm cơ sở, ngươi lại không tin, tự nhiên luyện không ra khỏi cửa đạo. Nói đến, tụ lý càn khôn càng thích hợp ngươi, chỉ bất quá hậu thế lưu truyền phiên bản uy lực không lớn, mà chân chính tụ lý càn khôn ta cũng sẽ không Lý Ngôn Sơ, đây không phải nói cái tình mình. Hắn cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân trò chuyện với nhau, hiểu được rất nhiều thứ, kiến thức cũng là đột nhiên tăng mạnh. Lại qua 3 tháng, Ngọc Đỉnh đạo nhân nói thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, thiên địa bao la, ngươi không cần lâu ở chỗ này, đối đầu mặc dù lợi hại, nhưng ai cũng bắt không được ngươi, bây giờ thiên địa biến đổi lớn, cơ duyên còn nhiều, hay là đi ra ngoài một chuyến, đụng va chạm đại vận. Lý Ngôn Sơ chắp tay ôm quyền. Nửa năm này, hai người chung đụng 10 phần hòa hợp. Ta như tu thành rộng rãi pháp lực, tất nhiên tới đem đạo huynh chân chính khôi phục. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, như thế, ta liền chờ lấy. Lý Ngôn Sơ từ mảnh biển lửa này rời đi. Ở bên ngoài ngồi xếp bằng một cái tử sam thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hai người bọn họ xa xa tương vọng, cách một vùng biển lửa, sông lớn, còn có thủy hỏa giao hòa chi địa. Hai người cứ như vậy xa xa nhìn xem cũng không nói chuyện. Lý Ngôn Sơ vượt ngang con sông lớn này đi vào thủy hỏa giao hòa chi địa trước. Hắn cũng không có tế ra hoa cái, mà là cứ như vậy bước ra một bước. Thân hình của hắn vậy mà tại trong đó lông tóc không thường, không khỏi làm vị kia Thái Tuế Bộ Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ cứ như vậy như nước trong veo bước tới, tại trong biển lửa cũng là như thế. Trong biển lửa Trảm Tiên kiếm lần này không tiếp tục hèn mọn công kích, Lý Ngôn Sơ nhẹ nhõm đi vào trên mặt đất, cùng vị kia Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cách xa nhau không hơn trăm trượng. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói xem ra, trong khoảng thời gian này ngươi có chỗ tinh tiến a? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi ngay tại bên ngoài như thế ngồi nửa năm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thản nhiên nói, trong nháy mắt mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng, hắn tu luyện thời gian ngắn, không có loại đại lao này tâm cảnh, có thể vượt qua lúc trước mảnh kia thủy hỏa giao hòa chi địa, trong lòng liền có chút vui mừng. Vừa rồi hắn thi triển chính là đứng thẳng mà không có bóng thần thông. Trong nháy mắt thân thể xen vào nửa hư nửa thực ở giữa, miễn dịch công kích. Chỉ bất quá bây giờ hắn đạo hạnh không đủ, treo chống thời gian không dài, tại thủy hỏa giao hòa chi địa đợi thời gian dài vẫn là phải bị làm bị thương. Nhưng dù cho như thế cũng đã đầy đủ doan người. Vị này Thái Tuế Bộ Tiên Tôn có chút không nắm chắc được người tiểu đạo sĩ này đạo hạnh. Không chỉ có như vậy, sau một khắc Lý Ngôn Sơ nói lời càng làm cho hắn kinh ngạc. Ấy, Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Không phải bản tôn, chỉ là một đạo pháp thân. Thái Tuế Bộ Tiên Tôn đã rời đi nơi đây, tiến đến tìm kiếm khác cơ duyên, nhưng lại không cam tâm. Bởi vậy lưu lại một đạo pháp thân chuẩn bị trấn áp Lý Ngôn Sơ. Pháp thân cùng hóa thân khác biệt, cũng là tiên quân cảnh giới, tối thiểu có bản thân hắn ba thành thực lực, đã cực kỳ bất phàm. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ đắc tội hắn quá sâu, có lẽ hắn liền triệt để rời đi, thế nhưng là bây giờ không tiếc đem pháp thân lưu tại nơi này cũng muốn trấn áp Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nhếch miệng cười một tiếng, ta ở bên trong luyện thời gian dài như vậy, ngươi liền lưu lại một đạo pháp thân, ngươi đây là xem thường ta. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn ha ha cười lạnh. đạo pháp này thân đã có bản thân hắn ba thành thực lực, bình thường tiên vương cũng là một chiêu liền chết, cùng bản nhân không có gì sai biệt. Lý Ngôn Sơ lúc trước cùng hắn chém giết gần người, mặc dù chiêu pháp lăng lệ, nhục thân cường hành, nhưng tại hắn xem ra cũng chính là nhiều chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Mà lại hắn có thật nhiều cường đại đạo pháp lúc đó cũng không có thi triển. Lúc này Lý Ngôn Sơ mặc dù kinh lịch nửa năm sau một lần nữa đi ra, đối với tiên nhân đến nói thời gian nửa năm quá ngắn. Dù sao một vị tiên vương vài vạn năm luyện thành đều là đỉnh cấp thiên tư, có tiên nhân cuối cùng cả đời tu luyện vẫn như cũng là nhân tiên. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn một chỉ điểm ra, một đạo lại một đạo lực lượng gợn sóng từng khúc nổ tung, hư không phá thoái, thế nhưng là một chỉ đâm tại Lý Ngôn Sơ cái chán lại trực tiếp thấu qua, căn bản không có làm bị thương Lý Ngôn Sơ thân thể. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức liền nhận ra, đứng thẳng mà không có bóng. Hắn lại một chỉ ra, muốn phá thần thông này cũng có biện pháp, đối phương có thể miễn dịch bộ phận thần thông, lại không thể một mực miễn dịch. Còn có, chiêu pháp uy lực đến trình độ nhất định liền không cách nào hư hóa giải. Bởi vậy hắn lần này dùng 10 thành công lực, tương diệt tiên chỉ thôi động đến cực hạn. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh tới, một trưởng này ẩn chứa mênh mông đạo lực, khí huyết giống như đại dương. Tại rộng lượng khí huyết ra chỉ phía dưới, cùng Diệt Tiên Chỉ đối kháng, cả hai ở giữa không ngừng phát sinh va chạm. Ầm ầm. Diệt Tiên Chỉ chính là Thái Tuế Bộ Thiên Tôn tuyệt kỹ thành danh, nhưng lúc này lại không địch lại Lý Ngôn Sơ trưởng lực. Hắn một cây xương ngón tay bịch một cái nổ nát vụn. Pháp thân sẽ không đổ máu, trong nháy mắt liền hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán không thấy. Lý Ngôn Sơ nhất sải bước ra, toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái. Bả vai hắn trầm xuống, trực tiếp vọt tới Thái Tuế Bộ Thiên Tôn lồng ngực. Lực lượng cuồng bạo bộc phát, một đạo gợn sóng màu vàng hướng ra phía ngoài quyết tán. Đang đang đang. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn lui ra phía sau mấy bước. Lý Ngôn Sơ nắm đấm như là giống như mưa to gió lớn rơi xuống. Trong chớp mắt hắn liền chịu vài quyền, bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả tại trên thận, đau bị này Thái Tuế Bộ Thiên Tôn hơi nhướng mày. Xuy. Hắn trở bàn tay bộ tới, Lý Ngôn Sơ thân hình cũng đã không thấy tung tích. Sau đó trên bầu trời có một đạo lôi đình màu tím rơi xuống. Ầm ầm. Hai người giao thủ mấy hiệp, Lý Ngôn Sơ cũng đã biến đổi mười mấy loại đạo pháp, đánh Thái Tuế Bộ Thiên Tôn ứng đối không rảnh. Nguyên bản hắn vừa ra tay thời điểm là chém giết gần người, bây giờ tất cả đều là đạo pháp. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn liên tục bại lui, tùy thời phản kích. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn mặc dù chỉ là một đạo pháp thân, nhưng như cũng là tiền quân cấp độ, tuyệt không có khả năng thua bởi hắn. Đạo pháp này thân lập tức hóa thành cao vạn trượng, thi triển Diệt Tiên Chỉ hướng Lý Ngôn Sơ điểm tới. Một chỉ này điểm ra, một đạo phản phất muốn xuyên qua thương khung bình thường quang mang bắn đi ra. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, thân hình bỗng nhiên biến lớn, pháp thiên tượng địa. Sau đó liền một quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cả người đều bị đánh đến lâm vào dưới mặt đất. Đại địa giạn nứt, lực lượng cuồng bạo dẫn vùng biển lửa kia đều chấn động không thôi, biển lửa hóa thành dòng lũ đốt đi tới. Lý Ngôn Sơ giương tay vụ một cái, một đám lửa trường thương ngưng tụ mà thành, lóe ra ngọn lửa màu tím. Hắn thương pháp lăng lệ, chỉ bất quá mười mấy chiêu liền đem Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trên thân quán xuyên một cái lỗ máu. Phanh! Biển lửa phá toái. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn túi đầu nhìn xem pháp thân trên lồng ngực cái kia lỗ thủng khổng lồ, nhịn không được sững sờ. Hai người một cái là pháp thân, một cái là pháp thiên tượng địa, đánh đến 10 phần kịch liệt. Vân Hải vỡ nát, mấy bạn giặm bầu thiên đô bị quang mang bao phủ, lóa mắt không gì sánh được. Cuối cùng Thái Tuế Thiên Tôn bại lui, muốn rút đi, lại bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy bả vai, hung hăng quẳng xuống đất, một quyền lại một quyền rơi xuống. Lưu đạo pháp thân ở nơi này, xem thường ai đây? Ngươi lại ra. Lý Ngôn Sơ bây giờ đích thật là đột nhiên tăng mạnh, đánh Thái Tuế Thiên Tôn pháp thân không hề có lực hoàn thủ. Lúc này Thái Tuế Bộ Thiên Tôn bản tôn tại một tòa trong tiên mộ. Hắn cùng pháp thân ở giữa có cảm ứng, tại cái này trong tiên mộ lại có cơ duyên lớn, tham dò vào nơi đây tranh đoạt. Có tán nhân bên trong một vị tiên quân ở đây, người này vốn là tiên đỉnh bên trong mất đi quyền vị xuống đài nhàn cư, lúc này ở bên trong hai người tranh đấu không ngớt. Thái Tuế Tiên Tôn Tô Nhiên lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảm nhận được pháp thân bị thương nặng. Cùng hắn tranh đấu vị kia tiên quân gọi là Trương Tùng Khê. Nguyên bản tại tiên đỉnh trưởng quản lao ngục, về sau đắc tội người không nên đắc tội, bị ép về vườn. Năm đó ở vị thời điểm liền cùng Thái Tuế Bộ Thiên Tôn có mâu thuẫn, lúc này gặp mặt càng là đỏ mắt. Đấu mấy lần đằng sau, Trương Tùng Khê phát hiện Tô Nhiên có chút không đủ lực. Hắn tâm tư cỡ nào linh lung, trực tiếp liền minh bạch trong đó có thiếu, Tô Nhiên, ngươi pháp thân không tại a. Tô Nhiên tu luyện pháp thân có thể giữ lại hắn tiên quân cảnh giới chiến lực, 10 phần nổi danh. Lúc trước hắn nếm qua cái này thua thiệt, bây giờ giao thủ một lát tự nhiên minh bạch nơi mấu chốt. Đến hắn cảnh giới này, dùng phân thân chi pháp, không có khả năng giữ lại thực lực mình, nhiều nhất có thể có tiên vương đỉnh phong cũng không tệ rồi. Thế nhưng là duy chỉ có Tô Nhiên pháp thân có thể giữ lại ba thành thực lực, đây là để cho người đỏ mắt thần thông. Lúc này hắn gặp Tô Nhiên ở vào hạ phòng, lập tức huy trưởng nên đón tiếp lấy. Hai người đạo tràng phát sinh va chạm, khí thế kinh khủng kinh thiên động địa, tại đại mộ này bên trong tàn phá bừa bãi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên nhíu mày, tiểu đạo sĩ lợi hại như vậy, hay là có người khác xuất thủ? Hắn tại cái này trong tiên mộ không cách nào suy tính Lý Ngôn Sơ. Lúc này có thể nói là gây mất liên hệ, cũng không hiểu biết chuyện xảy ra bên ngoài. Lý Ngôn Sơ nắm đấm lại nhanh lại nặng, đem vị này thiên tôn pháp thân đánh rung chuyển không thôi, chân cụt tay đứt, rất nhiều quang mang tràn ngập ở giữa thiên địa. Cũng chính là pháp thân không có khả năng đổ máu, nếu không lúc này hắn đã sớm máu me đồng địa. Lý Ngôn Sơ lúc này thu pháp thiên tượng địa, thản nhiên nói, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nếu như là loại này chất lượng lời nói, vị trí này không bằng dứt khoát để ta tới làm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn thôi động thần thông, bốn phương tám hướng đều là xuất hiện thân ảnh của hắn. Riêng phần mình thi triển Diệt Tiên Chỉ hướng Lý Ngôn Sơ điểm tới. Lý Ngôn Sơ huy trưởng, phanh 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 phanh, bàng bạc huyết khí, bá đạo võ đạo thần thông trực tiếp đem cái này bốn đạo hư ảnh đánh nát. Hắn phương thức chiến đấu 10 phần cùng dã, lập tức hắn lên trước bắt lấy Thái Tuế Bộ Thiên Tôn pháp thân, đồng nhiên đem hắn thân thể sẽ làm hai nửa. Tiên quân nhục thân cũng cực kỳ cứng hãn, có thể cùng pháp thân cường độ còn kém nhiều lắm, chỉ bất quá nắm giữ cực cao đạo hạnh cùng thần thông mà thôi. Lý Ngôn Sơ đem nó sẽ đến, lấy tiên hỏa luyện hóa. Tại tiên hỏa bên trong, hắn pháp thân như cũ tại ngăn cản. Một bên khác, chân chính Thái Tuế Bộ Thiên Tôn bản tôn chân mày nhíu càng sâu. Hắn cảm nhận được cùng pháp thân liên hệ càng yếu kém. Lý Ngôn Sơ thôi động động tiên, tiên hỏa bên trong, hỗn độn khí quét ngang ra ngoài, liền đem Tô Nhiên pháp thân triệt để đánh nát. Đánh giết Thái Tuế Bộ Thiên Tôn pháp thân một tôn. Chiến tích có thể tra. Thiên địa dị tượng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái một bộ áo xanh tiểu đạo sĩ, phong thái tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, nơi nào còn có lúc trước cuồng bạo cương mãnh bộ dáng. Hắn xoay người lại, đối với Ngọc đỉnh chân nhân đại mộ chắp tay. Đại mộ chỗ sâu, một bóng người vê râu mỉm cười, thầm nghĩ, pháp thân này mặc dù không có bản tôn chiến lực, nhưng cũng là tiên quân cấp độ, hắn vừa tu luyện cửu chuyển huyền công liền có uy lực bậc này, đạo pháp khác uy lực cũng đều tăng cường rất nhiều, quả nhiên là ta nhìn chúng người. Ngọc đỉnh đạo nhân cảm khái, đều nói bần đạo không biết đánh nhau, nhưng ta dạy người sẽ đánh không được sao? Tiểu tử này lần này vừa đi, tất nhiên sẽ đem tiên đỉnh đánh cái long trời lở đất. Ngọc đỉnh đạo nhân cười ha ha, quay người hướng về sau đi đến, hai bước liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trong động phủ của hắn, cho mình rót một chén trà nóng, tâm thần thanh thản. Năm đó tiên đỉnh bị lật đổ, đó là chiều hướng phát triển, bây giờ tiên đỉnh lại có thể tốt đi nơi nào đâu? Cuối cùng sẽ mục nát, ta chờ mong ngươi đạp nát lăng tiêu ngày đó. Ngọc đỉnh chân nhân tiên mộ bên ngoài, Lý Ngôn Sơ đem tôn này tiên tôn pháp thân đánh rất nát, vui sướng trong lòng. Lúc trước ta tại dưới tay hắn chỉ có thể lấy nhanh đánh nhanh, miễn cưỡng ngăn cản, không để cho hắn bộc phát thần thông khác, nhưng hôm nay thông dòng đường đối, diệt đi hắn pháp thân, cựu chuyển huyền công quả nhiên bất phàm. Lý Ngôn Sơ cũng là cảm khái không thôi. Chỉ bất quá thời gian nửa năm, chiến lực của mình liền có biến hóa thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm ứng một chút, lấy thiên nhãn tra khắp tất cả hư không, nhìn thấy một cọc lại một cọc cơ duyên hiện hiện. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn thấy một ngôi mộ lớn bên trong, chân chính Thái Tuế Bộ Thiên Tôn bản tôn cùng một người nam tử ngay tại tranh đấu. Hai người bọn họ tranh đoạt là một cái mâm vàng phía trên nâng một viên quả đào. Nhìn đỏ tươi ngọt ngào nhiều chất lòng dáng vẻ, từ khí mà mịt. Bàn đạo. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, trong đầu không khỏi hiện lên loại này thiên địa linh chu, có thể làm cho hai vị tiên quân tranh đấu tất nhiên không phải phàm phẩm. Hắn tâm niệm khẽ động liền cất bước mà đi. Chương 1427 cầu vật. Chương 1427 cầu vật. Chỗ này tiên đạo dị thường khu vực vốn là Cựu Thiên Đình di tích. Về sau cũng mới đại đạo xung đột, nơi đây bị đánh băng, vô số cổ lao thời đại tiên thần chiến chết bởi này. Mà lại hai loại đại đạo xung đột hình thành đặc thù đạo tràng cũng làm cho trong đó phiêu đãng không ít quỷ dị. Bởi vậy người ở đây một ít dấu tích đến, những cái kia cấp đoạt thắng lợi mới tiên đỉnh tiên thần cũng không tới nơi đây. Nhưng hôm nay, theo đại đạo xung đột càng phát ra càng lợi hại, các loại cơ duyên xuất thế, tầng tầng lớp lớp, cực kỳ kinh người, cũng hấp dẫn tiên giới một chút cự phách đến. Bây giờ chỗ này trong phần mộ càng là có bản đạo xuất thế. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cùng cái kia tiên quân Trương Tùng Khê hai người đánh đến rất là lợi hại. Đạo đạo thần thông triển khai, khí thế như hồng. Cái kia mâm vàng là tiên gia pháp bảo, dùng tiên kim rèn luyện mà thành. Cái này bản đạo càng là hết sức lợi hại. Năm đó bản đạo yến cực thịnh một thời, hôm nay đã sớm xuống dốc, bản đảo cây đã sớm biến mất không thấy gì nữa, tồn thế thành thục bản đảo đã ít lại càng ít. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này tìm được một viên, hai người liền đánh đến cuối bụi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn vốn là thuộc về thượng phong, chỉ bất quá theo pháp thân bị chém, khí tức của hắn có chỗ hạ xuống, bởi vậy bị Trương Tùng Khê một đạo thần thông vạn đạo về chạy đánh vào trên thân. Trên người hắn khí tức một trận rung chuyển, trong đạo tràng đạo liên mở đi rất nhiều, thân hình cũng bị đánh lùi ra ngoài. Thiên quân Trương Tùng Khê cướp được bản đảo. Thế nhưng là sau một khắc, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trầm giọng quát lạnh: Phía sau hắn bỗng nhiên có một mặt to lớn luân bàn màu vàng hiện hiện. Răng rắc, răng rắc. Trong đó phảng phất cái này đến cái khác bánh răng, mười phần tinh vi, tựa như một cái cự đại dụng cụ bình thường. Đục tinh dụng cụ. Thái Tuế Bộ Chấn Cung chi bảo. Bảo vật này hiện hiện đằng sau, Tô Nhiên khí thế lập tức cường hoành đứng lên, từng đạo quang mang hiện hiện. Sau một khắc, Trương Tùng Khê thể nội đạo pháp hỗn loạn, sắc mặt đại biến. Tốt, càng đem đục tinh dụng cụ cũng mang ra ngoài. Trương Tùng Khê trong tay mâm vàng lập tức không cầm nổi. Một vệt kim quang đánh tới, cái này mâm vàng rời tay bay ra, đứng ở không trung. Đục tinh dụng cụ triển khai đằng sau, Tô Nhiên pháp lực tăng nhiều. Hai người thần thông va chạm, Trương Tùng Khê một đạo hào quang đánh vào trên ngực. Phanh phanh phanh. Hắn liên tiếp lui ra phía sau, trong lúc nhất thời có chút bị thua dấu hiệu. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn có thể ngồi vững vàng vị trí này tự nhiên có bất phàm thủ đoạn. Lúc này Tô Nhiên đem đục tinh dụng cụ tế đi ra, Trương Tùng Khê liền không phải là đối thủ. Hắn mặc dù có một kiện lợi hại tiên khí, là một thanh thước ngọc, tuy nhiên lại không phải cái này đục tinh dụng cụ đối thủ, thế lên đằng sau cũng chỉ là có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Đấu một hồi, hắn thả người xa cướp mà ra. Cái này mâm vàng lèn ken một chút rơi xuống mặt đất. Từ khí ẩn đằng bàn đào tản mát ra hào quang sáng chói, nhìn mười phần mê người. Tô Nhiên cười nhạt một tiếng, nếu không phải đối thủ của ngươi, dứt khoát thiên tôn vị trí ngươi đến ngồi cũng được. Trương Tùng Khê lạnh lùng nói, Tô Nhiên, ngươi đừng quá mức đắc ý, ngươi là đã chiếm Chu Thiên Chính Thần vị trí, lại được cái này đục tinh dụng cụ tương trợ, nếu không ngươi không phải ta địch thủ. Tô Nhiên nghe vậy ha ha cười lạnh. Hắn có lợi hại thần thông còn chưa từng thi triển đi ra. Không phải sinh tử chi chiến, hắn không nghĩ tới sớm đem át chủ bài thi triển, nếu không dễ dàng bị người tìm được sơ hở. Năm đó hắn cùng Trương Tùng Khê đấu pháp thời điểm, từng dùng qua cái này đục tinh dụng cụ, bởi vậy liền không tiếp tục cần giấu. Một khi tế ra, quả nhiên bại lui Trương Tùng Khê. Chỉ bất quá tiên quân Trương Tùng Khê thần pháp phiêu miểu, thế lên thước ngọc mỗi lần công kích đánh ra, trong hư không liền hiện hiện hắn một bóng người, mà hắn bản tôn lại ẩn nấp không thấy, bởi vậy trong lúc nhất thời nương tựa theo xảo diệu thần thông, ngay cả Thái Tuế Bộ Tiên Tôn cũng không có bắt lấy hắn. Nhưng vào lúc này, một cái quần áo khảo cứu nam tử đến chỗ này, thấy tình cảnh này, lông mày gảy nhẹ. Này nhân sinh một đôi kiếm y, nhìn khí khai anh hùng hùng hực, chỉ bất quá bờ môi cực mỏng, liền dẫn mấy phần lương bạc. Hắn trực tiếp thi triển thần thông, cách không thủ vật, muốn đem mâm vàng phía trên bàn đạo bắt tới. Có thể nơi đây có đặc thù đại đạo áp chế, pháp này cũng không có hiệu quả. Không chỉ có như vậy, hắn vừa ra tay, Tô Nhiên cùng Trương Tùng Khê cùng nhau nhìn về phía hắn. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Đạo Toàn, ngươi không tại đấu bộ thật tốt ở lại, chạy đến dị thường này khu vực làm gì?" Đấu bộ tam chân Tần Đạo Toàn. Cổ tay của hắn nhất là thiết huyết. Lúc này cười nhạt một tiếng, "Tô Thiên Tôn không phải cũng là buông xuống Thái Tuế Bộ sự tình đến chỗ này?" Hắn cười lớn lấy tay chụp tới. Lúc này một đạo pháp lực hội tụ đại thủ chống rông hiện hiện, ẩn chứa tiên đạo phù văn, trực tiếp chụp vào cái này bàn đạo. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn Tô Nhiên cùng Tiên Quân Trương Tùng Khê sao có thể dễ dàng tha thứ hắn ở thời điểm này đi ra hái quả đạo. Thần thông đánh tới, đại thủ nhất thời bị đánh vỡ nát. Chỉ bất quá sau đó trong hư không lại xuất hiện một cái đại thủ lần nữa bắt tới. Như vậy ba lần đằng sau, Tần Đạo Toàn mới coi như thôi. Tô Thiên Tôn thì cũng thôi đi, Trương Tùng Khê, ngươi một cái xuống đài tiền quân vậy mà cũng nghĩ đến tranh đoạt vũng nước đục này. Hắn một đôi ánh mắt như là tia chớp, nhìn về phía Trương Tùng Khê. Trương Tùng Khê cười nhạt một tiếng, "Tần Đạo Toàn, ít cầm bộ này nói tới dọa ta, ngươi đại khái có thể thử một chút xua quân san bằng Thiên Thánh Sơn sẽ khiến dạng gì hậu quả." Trương Tùng Khê là ở trên trời trong Thánh Sơn tu hành, thủ hạ có rất nhiều tiên giới không đắc ý tán nhân, đều là nguyên bản tại tiên đỉnh làm quan. Đây là một cỗ thế lực khổng lồ. Tần Đạo Toàn hàn tiếng nói, "Ngươi coi ta không dám." Hắn bung mạnh lên ống tay áo, lúc nói chuyện lại phải đem cái này bản đảo cho năm tới. Tô Nhiên trong lòng mắng to, tên chó chết này. Tần Đạo Toàn cổ tay mặc dù thiết huyết, thế nhưng là người này lại không cứng nhắc, mà là mười phần quỷ kế đa đoan, lúc này hắn đã sớm tại đề phòng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tần Đạo Toàn giả ý nói chuyện, thừa cơ thu lấy bảo vật. Đục tinh dụng cụ đánh ra một vệt thần quang, chém dụng bàn tay lớn kia. Lên. Tần Đạo Toàn vận chuyển thần thông, sau lưng hiện hiện một đầu to lớn côn bằng pháp tướng, vô cùng minh ngông, phun ra nuốt vào thiên địa. Cho dù tại cái này trong tiên mộ vẫn như cũ có xé rách thương khung chi lực. Pháp lực của hắn minh ngông, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cho dù là Tô Nhiên cùng Trương Tùng Khê cộng lại cũng không thể cùng hắn chống lại. Cỗ này khí thế cuồng bạo quả nhiên là làm cho người kinh hãi, trong nháy mắt liền ngăn chặn hai người. Lúc này côn bằng phun ra nuốt vào thiên địa, đem bàn đào thu bảo. Hai đại cao thủ đội vàng tế lên thần thông đi chém, lại là chậm một bước. Tần Đạo Toàn thu lấy bàn đào sau bay lên không liền đi. Chỉ bất quá trong nháy mắt, một cái đại thủ hiện hiện. Đây là một cái lửa một dạng nam tử, động tác cũng là mười phần thô bạo. Màu xanh thiên hỏa đốt đi ra ngoài, Tần Đạo Toàn cũng bị đốt hơi nhướng mày, không tự chủ buông lòng tay ra. Côn bằng pháp tướng vẫn như cũ sừng sững tại dưới bầu trời, vô biên không mở. Bàn đào lại bắt không được. Lựa bộ Tần Thiên Tôn. Lúc này lại có một vị tiên quân đến tận đây, Trương Tùng Khê lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tiên đình lục bộ mặc dù không nói đồng khí liên trì, thế nhưng là tại cái này tranh đoạt loại này thiên địa linh căn thời khắc mấu chốt, liên thủ sắp xếp rơi một ngoại nhân, bọn hắn cái này bọn cẩu vật này thật đúng là tài giỏi đi ra. Tần Đạo Toàn trong mắt ẩn hàm nộ khí, thản nhiên nói, "Hảo thủ đoạn, giấu thật sâu, ngay cả ta cũng không từng phát hiện." Lựa bộ Tần Thiên Tôn cười nói, "Ta cùng ngươi coi như là bằng gia, không bằng liên thủ, đoạt lấy bản đảo một phân thành hai, như thế nào?" Hai người bọn họ hoàn toàn chính xác đều là họ Tần. Có thể Tần Đạo Toàn lại lắc đầu, hắn thấy Hỏa Bộ Thiên Tôn không tốt từng giao, cay nghiệt thiếu tình cảm. Đương nhiên, chính hắn cũng có chút cay nghiệt, vì vậy đối với đồng loại người cực kỳ không thích. Hắn thản nhiên nói, "Chỉ có một viên bản đảo, như thế nào phân?" Lựa bộ Tần Thiên Tôn nháy nháy mắt, "Một phân thành hai chính là." Tần Đạo Toàn cười lạnh, "Cái này bản đảo sau khi ăn vào có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, đối với ngươi ta tầng thứ này mười phần mấu chốt, một phân thành hai, đâu còn có cái gì hiệu quả?" Loại lời này cũng nói cửa ra bảo, có thể thấy được ngươi không có thành ý. Lập tức hắn thôi động côn bằng pháp tướng, thiên địa lập tức tối sầm lại, phản phất thời gian không gian toàn bộ đều biến mất, toàn bộ tiên mộ đều bị nuốt xuống dưới. Thế nhưng là sau một khắc, răng rắc thanh âm vang lên, vận chuyển không ngừng, to lớn quang mang chiếu phá hết thảy hắc ám chi địa. Tại hắc ám đến nhìn không thấy địa phương, âm thanh lớn vang lên. Tứ đại tiên quân giao thủ đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, phanh 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 phanh. Mấy người bọn họ nếu muốn phân ra thắng bại, đánh lên mấy tháng cũng không tính là cái gì hiếm lạ. Lúc này bốn người đấu rất là kịch liệt. Cái này bản đảo đã sớm biến mất, linh căn gây mất, vận nhờ cái này bản đảo dòm ngó thiên địa đại đạo, loại này cổ lao thời đại lưu lại linh căn đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu. Lúc này bốn người đấu rất là kịch liệt, côn bằng pháp tướng mặc dù pháp lực mênh mông, thế nhưng là đến cấp độ này, ai không có điểm lợi hại bản lĩnh. Hỏa bộ Thiên Tôn Ngọc Hạp Tử bị mang đi, không phải vậy lúc này hắn thả ra những cái kia hỏa nha uy lực càng là cường đại. Bất quá dù vậy, hắn tay trái tay phải tất cả kéo lên một vầng mặt trời, nóng rực không gì sánh được. Hai tay hợp lại, vầng mặt trời này liền trở nên càng thêm sáng chói, chỉ bất quá khí tức cực kỳ bất ổn, sau một khắc phảng phất liền muốn vỡ nát bình thường. Trương Tùng Khê dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, ngươi làm như vậy, nơi đây hủy, bàn đào ai cũng không chiếm được. Hỏa bộ Thiên Tôn một chiêu này uy lực vô cùng mạnh, cho dù là Tam đại tiên quân cũng trong mắt hiện hiện vẻ kiêng dè. Nhằm do kỳ thi triển ra, bàn đào tất nhiên là hủy định. Chỉ bất quá lửa này bộ Thiên Tôn tính tình nóng nảy, lúc trước vừa đau mất ái tử, bị trộm đi hộp ngọc, lúc này chỗ nào còn nghe được đi những lời khác. Lại thêm Trương Tùng Khê là cái xuống đài tiên quân, hắn muốn là có chút không nhìn chúng, lúc này hét lớn một tiếng, "Đi!" hắn tu luyện cũng là đại nhật chân kinh. Hai cái đại nhật dung hợp, xuất thần nhập hóa, lực lượng kinh khủng lập tức quét ngang ra ngoài, toàn bộ tiên mộ đều một trận rung chuyển, rất nhiều nơi bị hủy tại một khi. Lúc này một bóng người phiêu nhiên mà tới, vậy mà tại tứ đại tiên quân không coi vào đầu thi triển ngũ hành đột pháp. Đúng lúc chỉ mảnh treo trông, người này một bàn tay bắt lấy cái kia bàn đảo, mâm vàng cũng bị hắn lấy đi. Ngũ hành này đột pháp lóe lên một cái rồi biến mất, một tia hỏa diễm rung động nhẹ nhẹ một chút, nhìn cực kỳ bình thường. Lực lượng kinh khủng bộc phát, vậy mà ai cũng không có chú ý tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang, phần mộ này bị tạc hủy. Hỏa bộ thiên tôn chiêu thần thông này bá đạo phi phàm, ngay cả chính hắn cũng bị nổ cánh tay gân xanh nô ra, trên thân một thân đen nhánh. Mặt khác ba vị tiên quân cũng là như thế. Lúc này mấy vị này tiên giới đại lão không phải tại thủ hạ của mình đệ tử trước mặt, cũng không cần làm loại kia cao cao tại thượng bộ dáng, bốn người tranh đấu không thôi. Thái Tuế bộ thiên tôn Tô Nhiên lạnh lùng nói, "Tần Thiên Tôn, ngươi chiêu này thật đúng là hại người không lợi mình, để tại hạ mở rộng tầm mắt." Hỏa bộ thiên tôn lúc này trên đùi ẩn ẩn hiện hiện một vết máu, hắn hướng về phía Tô Nhiên cười lạnh, sau đó quay đầu nổi giận nói, "Tần đạo toàn ngươi cũng tốt thủ đoạn, lại vào lúc này vụng trộm chặt ta một đao, không hổ là ta bản gia." Tần đạo toàn cố ý một mặt mờ mịt, "Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết." Tiên đỉnh đồng khí liên chi, nhất định là Trương Tùng Khê tặc tử này làm, ta nhìn ta trước trừ hắn, đã hắn bị loại. Trương Tùng Khê trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, tiên đỉnh quả nhiên không có mấy cái đồ tốt, đáng tiếc năm đó thương đế mắt bị mù, đem ta đuổi ra ngoài. Thái Tuế bộ thiên tôn thanh âm ung dung vang lên, hỏa bộ thiên tôn lớn như thế thủ bút, bàn đào chỉ sợ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn liên thủ làm gì? Hỏa bộ thiên tôn đã mất đi chấn cung pháp bảo, hắn biết mình khách quan tần đạo toàn, hắn đấu chiến chi pháp kém một chút, chỉ sợ cũng chính là so Trương Tùng Khê mạnh. Bốn người trong hôn chiến hắn không chiếm được chỗ tốt, dứt khoát hủy đi tính toán. Tính cách của hắn màu lót cũng tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Hỏa bộ thiên tôn thản nhiên nói, vô luận như thế nào không thể để cho hắn chạy vào tán nhân chi thủ, đây chẳng phải là cho chúng ta tiên đình mất mặt. Lời vừa nói ra, Trương Tùng Khê lập tức lông mày nhíu lại. Thế nhưng là hỏa bộ thiên tôn đã phiêu nhiên mà đi, cười to nói, tại hạ cáo tử, trong này thiên địa rộng lớn, cơ duyên đông đảo, chính là đại chiến thân thủ thời điểm, chư quân đi từ từ, bản tôn đi đầu một bước. Bất đương nhân tử. Ba người cùng nhau nhìn về phía hắn. Bốn tôn cao thủ cực kỳ mạnh lần lượt rời đi. Nơi cực xa, một đạo hoàng yên từ dưới đất xuất hiện. Sau đó một bóng người hiện hóa ra ngoài. Đây là một cái phong thái tuấn lãng đạo sĩ tuổi trẻ, chính là Lý Ngôn Sơ. Trên mặt của hắn nổi lên dáng tươi cười, có chút đè nén không được, khóe miệng không được dương lên. Tại hắn trong đạo tràng có một viên bàn đảo, quang mang lấp loé. Trong khoảng thời gian này tu luyện ngũ hành đột pháp, rốt cục luyện đến không ngại cấp độ. Ngũ hành đại độn vốn là cực kỳ cao thâm đại thần thông, Lý Ngôn Sơ lúc trước luyện đến vật ẩn đã cực kỳ bất phàm, nhưng là muốn tại những này tiền quân không coi vào đâu thừa dịp loạn trộm đi bàn đảo, vật ẩn cảnh giới tuyệt đối không đủ. May mắn bây giờ đã luyện đến không ngại, lại phối hợp đứng thẳng mà không có bóng, lại thêm hắn có bên trên nhìn Cửu Thiên Hạ nhìn U Minh Thiên Nhãn, hắn một mực tại nhìn chăm chú lên trong sân biến hóa. Lúc này mới tại nghìn cân treo sợi tóc bên trong cấp đi bản đạo. Trên thực tế cái này cũng dựa vào mấy phần bất khí, mỗi một cái khâu cũng không thể xảy ra vấn đề, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó hắn liền sẽ bại lộ thân hình, bị bốn vị này tiên giới cự phách vây công. Lại để cho hắn tới một lần cũng chưa chắc thành công. Mà loại chuyện này đổi lại người bên ngoài tuyệt đối sẽ không đi làm, quá mức liều lĩnh. Có thể Lý Ngôn Sơ hết lần này tới lần khác chỉ làm, mà lại còn thật để hắn cho thành công. Lúc này viên kia bàn đào bị hắn thu vào, quả đào này lại lớn vừa đỏ, nhìn ngọt ngào ngon miệng à. Lý Ngôn Sơ dáng tươi cười sáng lạ, cái này bàn đào nếu là vật tầm thường cũng sẽ không gây nên bốn tôn tiên quân tranh đoạt, chỉ là không biết luyện hóa về sau có gì công hiệu. Hắn chân mày bẩy một cái, chuẩn bị trước không luyện hóa, mà là tìm cơ hội đi Ngọc Đỉnh đạo nhân trong mộ hỏi thăm một phen. Ngọc Đỉnh đạo nhân mặc dù để hắn ra ngoài sông sáo du lịch, tranh đoạt cơ duyên, Lý Ngôn Sơ lại không cho rằng chính mình liền không có khả năng quay trở về. Cùng hắn nhiều trò chuyện một chút không có gì chỗ xấu. Nhà có một già, như có một bảo. Lý Ngôn Sơ trong óc hiện hiện rất nhiều suy nghĩ. Hắn phát hiện chính mình lại không tự chủ được hướng Ngọc Đỉnh đạo nhân trong mộ bay đi. Hắn cười nhạt một tiếng, "Ấy, ta chân này chẳng lẽ có tư tưởng của mình sao?" Ngọc Đỉnh đạo nhân tiên mộ có thể ngăn cách phía ngoài khí tức, đây chính là Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân lưu lại. Trong đó càng là có 3000 hỗn độn thần ma đại trận, thiên tôn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Còn có so đây càng tốt luyện hóa bản đạo địa phương sao? Lý Ngôn Sơ một đường gián tiếp trở lại nơi đó, cưỡng ép vượt qua biển lửa. Quá thủy lửa giao hòa chi địa hơi dừng lại, liền thử bung ra đứng thẳng mà không có bóng thần thông hạn chế. Có thể sau một khắc, một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ đánh tới. Thủy hỏa giao hòa chi địa hết sức lợi hại, hắn ngăn cản không nổi, dừng lại chốc lát liền ngay cả bận bịu rời đi. Khi hắn lại đến trong mộ, cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân hai mặt nhìn nhau. Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này tay trái một cuốn sách, tay phải một ly trà, nhìn Dương Dương tự đắc. Hắn sửng sốt một chút, hỏi, tại sao trở lại? Mình đã cho hắn đưa lên chúc phúc, hy vọng hắn có thể đạp nát lăng tiêu, lật tung thiên địa, nhanh như vậy liền quay trở về. Lý Ngôn Sơ cười nói, có việc trở về thỉnh giáo một chút. Hắn dáng tươi cười sáng lạ. Ngọc Đỉnh đạo nhân trong lòng hơi động, tiểu đạo sĩ này tựa hồ cùng giáo ta qua đồ đệ không giống nhau lắm. Chương 1428 đại đạo khôi phục, chương 1428 đại đạo khôi phục. Khi Lý Ngôn Sơ đem trong tay bản đạo lấy ra thời điểm, Ngọc Đỉnh đạo nhân một đôi mắt lập tức có chút đăm đăm, bản đạo, ngươi từ nơi nào đạt được vật này? Lý Ngôn Sơ liền nói lên vừa rồi trải qua. Ngọc Đỉnh đạo nhân nghe vậy sửng sốt một chút, cảm khái nói, ngươi thật sự là gan to bằng trời, dám ở bốn vị tiên quân không coi vào đâu lấy ngũ hành độn pháp cướp đoạt vật này. Lý Ngôn Sơ cười nói, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, lấy một địch bốn ta cũng không có nắm chắc, có thể trộm cái quả đào hay là dám. Ngọc Đỉnh đạo nhân khẽ mỉm cười nói, lúc trước ngươi nói đến Lửa Bộ Thiên Tôn thần thông là Đại Nhật Chân Kinh tuyệt học. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, Đại Nhật Chân Kinh? Ngọc Đỉnh đạo nhân nói thế nào? Lý Ngôn Sơ nói ta cũng luyện qua. Ngọc Đỉnh đạo nhân gật đầu nói, Đại Nhật này chân kinh vốn là Tây Phương giáo tuyệt học, lưu truyền tới cũng có một số người sẽ, chỉ bất quá có thể luyện đến ngươi nói loại cảnh giới đó, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Lửa Bộ Thiên Tôn. Lại là Tây Phương giáo? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Ngọc Đỉnh đạo nhân cảm khái nói, ngươi có thể có được bản đạo thật đúng là cơ duyên to lớn. Lý Ngôn Sơ nói quả đào này thật là bản đạo. Ngọc Đỉnh đạo nhân gật gật đầu, đây là thiên địa linh căn, chia làm ba phẩm, trong tay ngươi loại thứ này chân quý nhất, đối với tiên quân đều có lực hấp dẫn thật lớn. Lý Ngôn Sơ cảm khái, khó trách bốn người bọn họ hốc chó đều muốn đánh tới. Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, không sai, lĩnh ngộ thiên địa lại đạo, có cơ hội ngưng tụ đại la đạo quả, bực này dụ hoặc cũng không phải ai cũng ngăn cản được. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên nói, vật này đạo huynh ăn vào có thể có dùng. Ngọc Đỉnh đạo nhân sững sờ, lập tức trong lòng nóng lên, nói ta chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi, ăn vào vật này cũng không có tác dụng gì, cũng vô pháp giúp ta phục sinh, ngươi có lòng? Lý Ngôn Sơ có chút tiếc nuối, tiểu đạo tại cái này trong mộ đắc đạo huynh chỉ giáo thời gian nửa năm, nếu không có cái này kinh lịch, lúc trước cũng vô pháp cướp đoạt cái này bản đạo, đáng tiếc. Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười nói, ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Ngươi đem luyện hóa, thử nghiệm cảm ngộ ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo, có lẽ sẽ có đột phá. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, gật gật đầu, liền đem cái này bản đạo ăn. Quả nhiên cửa vào ngọt ngào, ăn đằng sau một cỗ ấm áp khí tức tại thể nội hiện hiện. Trong hai con mắt của hắn có tử khí tràn ngập ra, cực kỳ bất phàm. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, ngươi ở chỗ này an tâm luyện hóa, ta cho ngươi hộ pháp, không thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đa tạ đạo huynh. Ngọc Đỉnh đạo nhân mỉm cười, lập tức phất phất tay. Lập tức thiên cơ hỗn độn, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ nếm thử luyện hóa bản đạo, cỗ này lực lượng đặc thù lưu chuyển tại thân thể bên trong, pháp lực của hắn cũng không có tăng trưởng, lại làm cho hắn đối với đạo lý giải càng rõ ràng. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được giữa thiên địa rời rạc dấu ấn đại đạo. Nơi đây thân ở tại Cũ Tiên Đỉnh trong di tích, nguyên bản liền có thật nhiều đại năng đạo tràng ở đây. Bây giờ những ngày tiên giới cự phách đã qua đời, có tung tích không rõ, cùng Tam Thanh cùng nhau biến mất ở giữa thiên địa. Còn có tại năm đó quyền lực đấu tranh bên trong thất bại, thế nhưng là đạo trưởng của bọn họ còn lưu ở nơi đây. Tân đạo cựu đạo xung đột, lại khiến cho mảnh đất này trở nên mười phần phức tạp, cành lá đan chen khó gỡ. Lý Ngôn Sơ thần thức lan tràn ra, hắn có thể nhìn thấy trong thiên địa tất cả biến hóa. Loại thể nghiệm này để đạo hạnh của hắn thật nhanh tăng trưởng. Một người đạo hạnh bình thường dùng để hình dung pháp lực của hắn cảnh giới. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lại có chút khác biệt. Đạo hạnh của hắn trở nên càng cao thâm, đối với đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Xu lợi tránh hại, xem bói cắt hung, những vật này không học được từ minh. Đây vốn là hắn cảnh giới này tiếp xúc không đến độ bận, tại tiên giới có thiên địa đại đạo áp chế, sở học của hắn thần toán đã sớm không có tác dụng lớn. Nhưng hôm nay lại khác, cái này phảng phất đã trở thành hắn một loại bản thân năng lực. Lý Ngôn Sơ đạo hạnh tăng lên, đã vượt qua bản thân của hắn cảnh giới. Hắn là tiên vương cảnh giới, đạo hạnh lại có thể so với tiên quân. Đây đã là biến hóa cực kỳ kinh người, chỉ bất quá cái này bản đạo sau khi ăn vào công hiệu hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn lĩnh ngộ nơi đây đại đạo, có một ít kỳ diệu lạc ấn tại trong người hắn, cần hắn sau này cẩn thận cảm ngộ, phảng phất gieo xuống một viên hạt giống một dạng, cần lặng lặng chờ đợi nở hoa kết trái. Có thể làm cho nhiều như vậy tiên quân tranh đoạt bản đạo, công hiệu tuyệt không chỉ là để cho người ta đạo hạnh tăng lên tới tiên quân cấp độ. Ẩn chứa trong đó đại đạo cảm ngộ mới là bọn hắn coi trọng nhất. Đây cũng là thời cơ, đột phá đến cảnh giới cao hơn thời cơ. Nếu để cho người bên ngoài biết Lý Ngôn Sơ đạt được cơ duyên này, chỉ sợ lúc đó liền sẽ bắt lấy hắn, giết người luyện đan, một lần nữa đem hắn dược tính cho luyện ra. Lý Ngôn Sơ đối với cái này bản đạo chỗ chân quý bây giờ hay là cũng không hiểu rất rõ. Thứ này có thể đều không có, lại không thể rơi vào trong đó nào đó một người chi thủ, nếu không liền sẽ cùng nổi lên công chi. Ai cũng không nguyện ý đối thủ của mình nhiều một phần cảm ngộ. Lúc này Lý Ngôn Sơ đạo ngay tại không ngừng diễn hóa, quanh thân hà khí còn đằng. Nguyên bản hắn tu luyện cựu chuyển huyền công thống nhất lục đại đầu tiên, đã là cực cao thành tựu. Nhưng lúc này bởi vì luyện hóa cái này bản đạo, hắn đang mượn trợ đạo lĩnh ngộ thời điểm, siêu tuyệt thiên phú phát huy tác dụng lại có nhận thấy ngộ. Quá loạn. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Hắn đây là đã cảm khái bên ngoài cựu thiên đình di tích thiên địa đại đạo chi loạn, cũng cảm khái thể nội lục đại động thiên chi hỗn loạn. Dị tượng tỏa ra. Theo hắn một tiếng này thoại âm rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm tòa tiên mộ này, trung quanh thiên địa đại đạo liền bắt đầu khôi phục. Làm tại trong tiên mộ đản sinh Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này nhanh nhất cảm nhận được loại biến hóa này. Trong hai con mắt của hắn nổi lên linh quang, xem thấu tiên mộ xung quanh. Thiên địa đại đạo khôi phục. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, tự lẩm bẩm. Trung quanh khu vực là một mảnh hoang vu, có địa phương linh khí dồi dào, có địa phương linh khí cực kỳ mỏng manh, trên bầu trời càng là đủ mọi màu sắc, trên mặt đất cũng là ra đời rất nhiều quỷ dị. Hai loại đại đạo xung đột mang tới hiệu quả tựa như nước lửa không dung bình thường, lại mơ hồ có chút không hiểu thấu biến hóa, dẫn đến những này quỷ dị thực lực đều hết sức kinh người. Mà lúc này nơi này thiên địa đại đạo khôi phục, trên bầu trời đủ mọi màu sắc bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản phá toái bầu trời cũng khôi phục như lúc ban đầu, như là mặt kính bình thường. Trên mặt đất cũng là như thế, những cái kia chướng khí mọc thành bụi chi địa, hoang vu chi địa, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cả phiến thiên địa trở nên sinh cơ bừng bừng. Lấy tòa tiên mộ này làm trung tâm, phương viên 6000 dặm đều là như vậy. Tiên đạo xung đột biến mất, chỉ còn lại có cổ lão thời đại đại đạo, chỉ có một loại này đại đạo dẫn đến những này quỷ dị tồn tại thân thể ẩm bang phá toái, hóa thành hư vô, triệt để bị giải điên. Quét sạch 6000 dặm yêu ma, làm sáng tỏ hoàn vũ. Ngọc Đỉnh đạo nhân kinh thán không thôi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? luyện hóa bàn đào có thể có loại hiệu quả này sao? Ngọc đỉnh đạo nhân chấn kinh. Năm đó hắn tại tiên giới thân phận cực cao, bàn đào loại vật này là nếm qua. Mặc dù không có Lý Ngôn Sơ trong tay viên kia lại lớn vừa đỏ, nhưng cũng là cực kỳ thành thục bàn đào, từng nhờ vào đó dòm ngó thiên địa lại đạo. Nhưng xưa nay không biết lại còn có thể có loại hiệu quả này. Tiên giới địa vực bao la, cái này 6000 dặm phạm vi mặc dù không lớn, nhưng lại một cái biến hóa kinh người. Tiên mộ bên ngoài, biển lửa càng nóng rực, nước sông càng mãnh liệt sôi trào, thủy hỏa giao luyện chi địa phạm vi càng thêm bao la, mà người được lợi trực tiếp nhất chính là Ngọc này đỉnh đạo nhân. Ngọc đỉnh đạo nhân thân thể lúc đầu có chút mờ nhạt, về sau bị Lý Ngôn Sơ lấy thần thông tạo hóa kim chương hòa giải tạo hóa khôi phục một chút, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Hắn cũng không phải thật sự là Ngọc đỉnh chân nhân, vị chân nhân kia không rõ sống chết, hắn chỉ là một đạo chấp niệm, một tồn tại đặc thù mà thôi. Nhưng lúc này thân thể của hắn lại trở nên cực kỳ cô đọng. Lần này cổ lão thời đại đại đạo khôi phục, Ngọc đỉnh đạo nhân được ích lợi không nhỏ. Tựa hồ sẽ không lại tiêu vong. Ngọc đỉnh đạo nhân cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, đối với mình thân thể biến hóa hết sức kinh ngạc. Bây giờ hắn có thể tính được hoàn toàn độc lập tồn tại, không cần lại dựa vào cái này tiên mộ. Cho dù tiên mộ bị hủy diệt, hắn cũng sẽ không tiêu vong. Phải biết, mạnh như chân võ đế quân nhân vật bậc này, chấp niệm chuyển pháp hoàn thành sứ mạng của mình đằng sau cũng là sau đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà Ngọc đỉnh đạo nhân lại bởi vì lần này có thể tồn tại. Ngọc đỉnh đạo nhân nhìn xem ngồi xếp bằng Lý Ngôn Sơ, ánh mắt rơi vào Lý Ngôn Sơ dưới thân trên bồ đoàn kia. Bồ đoàn này nhìn bình thường, có thể Ngọc đỉnh đạo nhân lại cảm khái vô hạn, không hổ là có thể ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn ngộ đạo ngâm nhân, vậy mà có thể sức một mình khôi phục cổ lao thời đại thiên địa đại đạo. Ngọc đỉnh đạo nhân trong trí nhớ, bồ đoàn này chính là thánh nhân đồ vật, không biết vì sao lưu lạc phàm trần, gián tiếp rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Chỉ bất quá vật này dính đến thánh nhân, hắn một mực cũng không có hỏi nhiều, thậm chí không có nói ra việc này. Nếu là liên lụy đến thánh nhân bố cục, vậy thì có chút kinh khủng. Tiên giới khó gặp hỗn độn thánh thể, còn có thánh nhân ngộ đạo bồ đoàn, liền không nói khác cơ duyên, chỉ là hai thứ này liền đầy đủ kinh người. Ngọc đỉnh đạo nhân hít sâu một hơi, tiếp tục là Lý Ngôn Sơ hộ đạo. Nơi đây đại đạo khôi phục, tự nhiên sẽ gây nên người bên ngoài thăm dò. Nơi này đã là tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu, chỉ bất quá vẫn là có người đến chỗ này. Người này là một vị về vườn tiên vương, thân cao trường hai, khí vũ hiên ngang. Đến chỗ này đằng sau, xa xa nhìn thoáng qua, hết sức tò mò. Chỉ bất quá mảnh biển lửa này liền đủ để ngăn lại hắn. Bởi vậy hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu đợi, lại có người đến đây, đều là tiên vương tu vi, xa xa nhìn lại, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Vùng thiên địa này cùng toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực không hợp nhau, tựa như ở trong sa mạc một mảnh ốc đảo, có nồng đậm tiên khí, trong đó còn có một số linh chi tiên thảo, nhìn mười phần tường hòa. Đám người không dám lên trước, nhưng lúc này một bóng người phiêu nhiên mà tới, sau khi lại tới đây, ánh mắt kinh nghi bất định, cau mày nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiên đỉnh lựa bộ Tần Thiên Tôn. Có người nhận ra hắn, kinh hô một tiếng, đội vàng lui ra phía sau. Bọn hắn mặc dù là tiên giới cao thủ, nhưng so sánh lựa này bộ Tần Thiên Tôn lại kém quá nhiều, Đê Mi thuận nhãn riêng phần mình rời đi. Tần Thiên Tôn tính tình nóng nảy, tính cách có chút lương bạc, không phải tốt trung đụng. Trong những người này cũng có từng tại dưới tay hắn làm quan, biết vị này lao cấp trên tính tình bản tính, rời đi cực nhanh. Tần Thiên Tôn nhàn nhạt quét mắt xung quanh, cũng không có đem mấy người kia để ở trong mắt. Phương Biên Lục Thiên Lý đại đạo khôi phục chính là từ cái này tiên mộ bắt đầu, ở trong đó giấu huyền bí nào đó. Hắn cưỡng ép vượt qua biển lửa tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá tới thủy hỏa giao luyện chi địa lại đem hắn ngăn lại. Thủy bộ Thiên Tôn cùng Thái Tuế bộ Thiên Tôn hai vị ngay ở chỗ này chịu không ít khổ đầu. Lửa bộ Thiên Tôn ánh mắt chần chờ một lát liền đâm đầu thẳng vào mảnh này thủy hỏa giao luyện chi địa, lập tức liền cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng khí tức, không ngừng luyện hóa pháp lực của hắn, thân thể, thần thức. Lửa bộ Thiên Tôn hô to qua loa. Nơi này từ bên ngoài nhìn xem chính là hung hiểm và phần, sau khi đi vào mới biết được hay là nhìn lầm, nơi này căn bản là một mảnh tử địa. Lửa bộ Thiên Tôn vội vàng vận chuyển thần thông ngăn cản. Tại cái này thủy hỏa giao luyện chi địa gian nan tiến lên. Lúc trước thủy bộ Thiên Tôn cùng Thái Tuế bộ Thiên Tôn chịu khổ một chút cũng rơi không xuống, lông mày của hắn đều có chút bị cháy rủi. Lửa bộ Thiên Tôn lông mày bị cháy rủi, chuyến đi đến làm cho người cười rơi răng hàm. Ngọc đỉnh đạo nhân tại cái này trong tiên mộ, cho dù là lúc trước thủy bộ Thiên Tôn, Thái Tuế bộ Thiên Tôn hai người tới nơi đây, hắn cũng chưa xuất thủ can thiệp, chạm tiên kiếm ngâm đâm đâm đánh lén, thuần túy là trong kiếm lạc ấn Ngọc đỉnh đạo nhân ý chí, cùng hắn bản nhân phong cách chiến đấu bình thường, hèn bọn lại sắc bén. Mà lúc này Ngọc đỉnh đạo nhân lại thản nhiên nói, nếu là lúc trước lời nói, ta cũng muốn phục tùng tại cái này tiên mộ quy tắc phía dưới, không có khả năng quá nhiều can thiệp, mà lại cũng không muốn làm dự, nhưng hôm nay ta vì cái gì muốn làm chút gì đâu. Nguyên bản sứ mạng của hắn chính là giữ vững tòa tiên mộ này, cũng sẽ không có quá nhiều tự chủ sự tình, nhưng lúc này hắn lại ra đời một chút ý nghĩ. Hắn niệm động chú quyết, thủy hỏa giao luyện chi địa vi lực càng thêm gấp 10 lần. Lựa bộ Thiên Tôn lập tức liền cảm giác được kinh khủng sắc cơ, lập tức dừng bước lại, toàn lực ngăn cản, tình huống như thế nào? Lựa bộ Thiên Tôn trong lòng hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Quá mức biển, quá lớn sông, với hắn mà nói đều không lao lực, có thể qua mảnh này thủy hỏa giao luyện chi địa mười phần gian nan. Lúc này uy lực càng thêm gấp 10 lần, ngay cả hắn cũng dừng bước lại, không tự chủ bắt đầu lui lại. Ngọc đỉnh đạo nhân tinh thông trận pháp, cái này thủy hỏa giao luyện chi địa hắn tự nhiên có thể điều khiển. Lúc trước như toàn lực thôi động 3000 hỗn độn thần ma đại trận, hai vị kia thiên tôn biểu lộ nhất định sẽ mười phần đặc sắc. Ngọc đỉnh đạo nhân cười nhạt một tiếng, lần nữa niệm động chú quyết, thủy hỏa giao luyện uy lực càng thêm mạnh lên. Lựa bộ Tần Thiên Tôn trên trán mồ hôi chảy xuống, miệng đắng lưỡi khô. Không tốt, nơi này rất là hung hiểm, không thể ở lâu. Hắn tâm niệm khẽ động, hướng ra phía ngoài bắt đi, thế nhưng là ở nơi này tiến thối lưỡng nan, tiến cũng tiến không nhanh, lui cũng lui không nhanh. Cuối cùng hắn hao phí cực lớn khí lực, quần áo đều bị đốt, khuôn mặt bị hun đen nhánh, lúc này mới rời đi thủy hỏa giao luyện chi địa. Đại hắn đi vào trong biển lửa, ngược lại mới hơi hài lòng một chút. Nhưng lúc này, hưu, một vòng kiếm quang xé rách biển lửa, trực tiếp chém tới. Lửa bộ tiên tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị một kiếm này làm bị thương. Hắn lông mày dương lên, chạm tiên kiếm, ngón tay hắn một chút, ngang, một đạo hỏa long trống rông hiện hiện. Hỏa long này có ngàn trượng thân thể, sinh động như thật, long tông tung bay vút rồng bảy rồng, sắc bén đến cực điểm, tại trong biển lửa đấu một trận. Lửa bộ tiên tôn thản nhiên nói, thật cho là ta là một tốt bót quả hờ mềm. Đồng nhiên, mảnh kia thủy hỏa giao luyện chi địa đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem hắn bao phủ đi vào. Lửa bộ thiên tôn, trượt trượt. Chương 1429 quỷ dị bộ phát, chương 1429 quỷ dị bộ phát. Lửa bộ thiên tôn sau khi rời đi, phiền phức cũng không có đình chỉ. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này khôi phục cổ lão thời đại tiên địa đại đạo, dẫn tới không ít người thăm dò. Trừ đi vào tiên đạo dị thường khu vực thăm dò tiên nhân bên ngoài, còn có nơi đây lúc đầu một chút quỷ dị. Có một đầu toàn thân đều là con mắt, không biết bao nhiêu không chọn vẹn cánh tay tổ hợp tại một khối nục thân quái vật xuất hiện. Mỗi đi một bước chính là đất rung núi chuyển, sau lưng có bóng ma khổng lồ, quanh thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Đến chỗ này sau nước bọt chảy ròng, mỗi một ánh mắt đang không ngừng chuyển động, cho người ta một loại mười phần âm hàn cảm giác. Cổ lao thời đại đại đạo khôi phục, nơi đây quỷ dị liền ầm vang phá toái. Mà lực lượng của bọn hắn đầu nguồn rất nhiều đều là đến từ hai loại đại đạo xung đột. Lúc này những này quỷ dị đều là đứng tại Lý Ngôn Sơ mặt đối lập. Nếu để cho hắn tiếp tục khôi phục xuống dưới, toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực quỷ dị chẳng phải là muốn biến mất không thấy. Bởi vậy, lúc này đầu này quái vật khổng lồ căn bản không cần bất kỳ động cơ, bản năng liền đến ở đây. Có tản ra người ở chỗ này mượn nhờ nồng đậm thiên địa linh khí tu luyện, đột nhiên nhìn thấy cái này quái vật kinh khủng trong lòng giật mình, vội vàng thả người xa bước đi. Chỉ bất quá, quái vật này trong thân thể con mắt soi sáng ra từng đạo thần quang, người này lập tức liền như bị nhiếp hồn bình thường đứng tại chỗ ngơ ngác lên ngốc. Sau đó thân thể này quái vật trên thân xuất hiện một đầu cực nhỏ xúc tu, liền hướng vị này tiên nhân trực tiếp bắt tới. Vị này tiên nhân kêu thảm một tiếng liền bị hắn nuốt vào, trở thành hắn thân thể một bộ phận. Lộc cộc lộc cộc, thân thể này quái vật trên thân lại toát ra hai cặp con mắt, nhìn mười phần làm người ta sợ hãi, tràn đầy hoảng sợ. Con quái vật này cũng không phải là nào đó một vị tiên nhân chết đi chi niệm biến thành, mà là do nhiều cái tiên nhân chấp niệm oán niệm dung hợp tại một chỗ, hết sức kinh người. Lúc này hắn bước vào mảnh này khôi phục thiên địa đằng sau, Ngọc đỉnh đạo nhân lập tức liền có điều cảnh giác. Hai con mắt của hắn nổi lên linh quang hướng ra phía ngoài nhìn lại, lông mày lập tức vẩy một cái, đại đạo xung đột đạn sinh quái vật. Ngọc đỉnh đạo nhân nhíu mày. Mặc dù quái vật này thực lực kinh người, thế nhưng là lúc này hắn thân ở tại trong tiên mộ, có đại trận thủ hộ, cũng không sợ hắn. Chỉ là cái này thủy hỏa giao luyện chi địa liền có thể ngăn lại không ít người. Lựa bộ thiên tôn đều đã bại lui, huống chi là con quái vật này. Chỉ bất quá sau một khắc, nơi xa lại xuất hiện một bóng người. Đây là một cái toàn thân mọc lên lông đỏ bóng người cao lớn, khuôn mặt thấy không rõ lắm, chỉ biết là cái hình người. Thân thể của hắn khổng lồ, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Không chỉ có như vậy, cái kia Chu Tước Tiên Quân cũng xuất hiện ở đây, còn có Bạch Hổ Tiên Quân. Trừ cái đó ra, Ngọc đỉnh đạo nhân còn cảm ứng được một chút tồn tại kinh khủng ngay tại hướng nơi đây tới gần. Một chút to to nhỏ nhỏ quỷ dị đến chỗ này, bị người chém đứt đầu, chỉ còn lại có thi thể không đầu tiên vương thân thể, mấy trăm cái đầu chồng chất tại cùng một chỗ, như là bão tháp bình thường cao lớn quái vật, khuôn mặt bị tề chỉnh cắt đi vô diện nữ tử. Những này bình thường tại tiên đạo dị thường khu vực thâm cư không ra quỷ dị lúc này nhao nhao hướng nơi đây chạy đến. Biến cố này tự nhiên không gạt được xâm nhập nơi đây mấy vị thiên tôn. Thủy bộ thiên tôn cũng chính là nữ tử mặc áo lam kia phiêu nhiên mà tới, cảm nhận được một chút tồn tại cường đại khí tức, nhịn không được khẽ to mày, trong tiên mộ cất giấu bí mật gì, tại sao phải để cổ lao thời đại thiên đạo khôi phục, đem nhiều như vậy quái vật đều hấp dẫn tới. Nàng cặp mắt kia cực kỳ cơ trí, cái này tiên mộ quả thực có chút lợi hại. Lúc trước nàng tiến vào bên trong liền nhìn thấy một tôn hỗn độn thần ma, về sau 3000 hỗn độn thần ma cùng nhau thức tỉnh, loại ánh mắt này nhìn chăm chú ở trên người nàng, để nàng có chút không rét mà run, lúc này mới lui ra ngoài. Bây giờ nàng càng là càng hiếu kỳ cái này trong tiên mộ cất giấu bí mật. Ánh mắt của nàng quét qua, phát hiện Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cùng Đấu Bộ Tam Chân một trong Tần Đạo Toàn cũng tại phụ cận lặng lặng nhìn chăm chú tình thế phát triển. Những này tiên đạo dị thường khu vực tồn tại ngay cả bọn hắn những ngày này Tôn Tiên Quân cũng cần coi chừng ứng đối. Một tôn lại một tôn tồn tại cường đại khôi phục, từ chỗ sâu bừng lên, làm sao có thể để cho người ta không ngoại ý muốn đâu. Cho dù là Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng đồng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Lúc này Lý Ngôn Sơ đang nội đạo, lại được ân huệ của hắn, tuyệt đối không thể béo nhờ nuốt lời. Có thể thủ được sao? Ngọc Đỉnh đạo nhân chỗ dạng. Chứ những này khổng lồ bị dị tồn tại bên ngoài, hắn còn cảm nhận được tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu có một tôn khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại nhìn chăm chú nơi này. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, trong lòng cũng có chút run rẩy. Ngọc Đỉnh đạo nhân hít sâu một hơi. Chứ tồn tại kinh khủng kia bên ngoài, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức như có như không, tràn ngập khiến người ta run sợ cảm giác. Bất quá đại hắn cẩn thận phân rõ thời điểm, lại phát hiện không được. Lý Ngôn Sơ ở trong đó ngộ đạo, dẫn tới nhiều như vậy biến cố, Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng có chút nhức đầu. Hắn lấy tay một chiêu, hưu, cái kia Trảm Tiên kiếm từ trong biển lửa bay tới. Cấm chế đối với kiếm này cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì, bản thân nó chính là trận nhãn một trong. Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này tóc hai bù xù, bày ra pháp đàn ngồi cao tại trên đó. Sau đó một kiện lại một kiện bảo vật xuất hiện, trong tay hắn nắm đuốt lá bửa, trong miệng nói lẩm bẩm. Lên. Ngọc Đỉnh đạo nhân hét lớn một tiếng, trong tay lá bùa không gió tự cháy, hô lập tức vọt lên cao 2 trượng ngọn lửa. Tiên mộ bên ngoài hỏa hải lập tức dâng trào lên, nhiệt độ trở nên hết sức kinh người, thậm chí ẩn ẩn hiện hiện màu xanh. Cái này màu xanh thiên hỏa cực kỳ lợi hại, một chút thực lực hơi yếu sinh linh quỷ dị vừa mới tới gần liền bị đốt là hư vô. Cho dù là cái kia vài tôn cực kỳ cường đại, đối mặt hỏa hải cũng không tự chủ dừng bước lại. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ ở bên trong nội đạo đối bọn hắn lực hấp dẫn thực sự quá lớn. Nếu để cho hắn tiếp tục như thế quấy rầy xuống dưới, toàn bộ tiên đạo dị thường khu vực liền bị hủy đi. Không chỉ có như vậy, đối với tiên đình mấy vị tiên quân tới nói, bọn hắn đối với kết quả này cũng rất không hài lòng. Bởi vì Lý Ngôn Sơ khôi phục chính là cổ lao thời đại thiên đạo, mà bọn hắn là tại tân tiên giới đường xuất hiện tân đạo tiên nhân. Cái này chẳng phải là tại nguyên bản tân đạo trong lĩnh vực vẽ ra khối này cựu thiên đạo hoàn chỉnh địa bàn, cái này còn cao đến đâu? Bản thân cái này chính là đại nghịch bất đạo. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ lúc này tình cảnh mười phần nguy hiểm, cũng không cho tại tiên đình, lại không dung tại những này sinh linh quỷ dị. Lúc trước bộ đục thân kia quái vật lúc này từng đôi trong đôi mắt nhào nhào soi sáng ra thần quang, đem biển lửa này cắt chém hình thành một đầu thông đạo. Hắn lớn cất bước đi đến, màu xanh thiên hỏa đốt tới trên người hắn, những trong mắt này quay tròn loạn chuyển, mà lại thể nội phát ra rất nhiều người kêu rên thanh âm, để cho người ta nghe tê cả da đầu. Nhưng hắn nhục thân không gây ngại, vượt qua hỏa hải. Mảnh biển lửa này nguyên bản có thể luyện chết tiên vương, bây giờ bị Ngọc đỉnh đạo nhân thôi động đằng sau uy lực đại tăng, nhưng như cũng ngăn không được con quái vật này. Con quái vật này thực lực có thể so với tiên quân, hắn đi vào thủy hỏa giao luyện chi địa trước đó, từng đôi trong đôi mắt cường quang hội tụ, tựa như một thanh kiếm sắc bình thường, muốn phá vỡ cái này thủy hỏa giao luyện chi địa. Ngọc đỉnh đạo nhân lông mày nhíu lại, hắn nguyên bản cũng không có coi là hỏa hải liền có thể ngăn lại tồn tại bực này. Đầu này cường đại quái vật cưỡng ép đột phá nơi đây, bản năng muốn giết tiến trong tiên mộ bỏ đi khôi phục tiên địa đại đạo đầu nguồn. Ngọc đỉnh đạo nhân quát lạnh một tiếng, trong tay lá bùa liên tiếp bay lên. Phanh phanh phanh. Từng cái hỏa hoa ở bên cạnh hắn bạo tạc, hắn tóc hai bù xù, trong miệng nói lẩm bẩm, dưới chân đạp trên cương bộ, nguyên thân có cuồng phong gào thét, thủy hỏa giao luyện chi địa càng là uy lực đại tăng. Chỉ bất quá trừ lục thân kia quái vật bên ngoài, mặt khác vài tôn cường đại sinh linh quỷ dị cũng tiến nhập nơi đây. Cái kia quái vật lông đỏ bước vào nơi đây, trên người lông đỏ bị nhen lửa đốt cháy khét. Hai tay của hắn đấm ngực, gầm thét không thôi, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, vậy mà đem cái này thủy hỏa giao luyện chi địa uy lực ngăn cản không ít. Trên người bọn họ khí tức cùng bây giờ tiên giới tiên nhân khác biệt, nếu như nói giống nói, ngược lại là cùng cái kia mộ phần đất có chút tương tự, chỉ bất quá uy lực kém một chút. Tự nhiên cùng nơi đây trận pháp đem khác. Theo tiến vào thủy hỏa giao luyện chi địa cường đại quái vật càng ngày càng nhiều, Ngọc đỉnh đạo nhân mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, càng ngày càng nhiều. Những cái kia sinh linh quỷ dị trùng trùng điệp điệp tràn vào, bị tiên hỏa luyện chết cũng ở đây không tiếc, quả thực là để cho người ta tê cả da đầu. Lựa bộ Tần Thiên Tôn ngật đứng ở trong hư không, dấu ở trong biển mây sờ lên cằm, suy nghĩ thủy hỏa giao luyện chi địa uy lực bất phàm, trước hết để cho những này sinh linh quỷ dị đi đánh một chút trận đấu. Hắn lắc đầu, chỉ có lực lượng cường đại, lại vô tướng ứng linh trí, quả thực là không dám tin. Phải biết, thuần túy tu luyện lực lượng không có khả năng đến loại cảnh giới này, cũng chỉ có tân đạo cựu đạo xung đột mới có thể sinh ra loại này quỷ dị. Lựa bộ Thiên Tôn ánh mắt sáng tỏ, tính toán đợi đến những này cường đại sinh linh quỷ dị suy yếu tiên mộ chung quanh lực lượng thừa cơ đi vào, cẩn thận thăm dò. Thủy bộ Thiên Tôn cùng Thái Tuế bộ Thiên Tôn cũng là ý định này. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ càng sâu, đã từng bọn hắn vượt qua thủy hỏa giao luyện chi địa, biết cái kia tiên mộ chỗ sâu càng có kinh khủng chuẩn bị ở sau. Thủy bộ Thiên Tôn bảo trì bình thản, không đội không chậm. Đối với tiên đỉnh tới nói, những này sinh linh quỷ dị bị tiêu hao cũng là một cái rất tốt sự tình. Bởi vậy những cao thủ này đều ẩn nấp một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này Lý Ngôn Sơ ở vào trạng thái ngộ đạo, lĩnh ngộ trung quanh thiên địa đại đạo là cấn. Đối với đại đạo khôi phục hắn có chút không hiểu rõ lắm. Chuyện này mặc dù là hắn thúc đẩy, là hắn một tay tạo thành, thế nhưng là nếu nói trong đó căn nguyên, cấp độ sâu áo nghĩa, hắn lại không hiểu rõ lắm. Lúc này cảm giác của hắn hết sức kỳ lạ, thần thức của hắn tràn ngập ra đi, hết thảy trung quanh thiên địa vạn vật phảng phất đều thành ánh mắt của hắn. Thổi qua gió, giữa thiên địa tràn ngập linh khí đều có thể mang đến cho hắn xúc giác. Đây là một loại cảm giác mười phần kỳ diệu. Một trận gió thổi qua thủy bộ Thiên Tôn thân thể, đưa nàng thân hình phát họa càng thêm động lòng người, thế nhưng là thủy bộ Thiên Tôn lại giống như chưa tỉnh, không có cảm giác được trong đó có Lý Ngôn Sơ tồn tại. Nói đến cũng là, gió này vốn chính là gió. Chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ loại kia xúc giác phản hồi đến tay không khỏi có chút ngoài ý muốn, đây là một loại cảm giác mười phần kỳ diệu, thiên địa vạn vật cảm giác đều rõ ràng trong lòng. Nhìn thấy những cái kia cường đại quỷ dị tồn tại, hắn muốn tỉnh lại, chỉ bất quá đắm chìm tại vào loại trạng thái này, hắn có loại trầm luân trong đó cảm giác. Đây là một loại khó được tăng lên cơ hội, bất chi bất giác suy yếu hắn muốn thức tỉnh tâm tư. Khi hắn lấy đại ý chí muốn kết thúc lần này cảm ngộ thời điểm, lại phát hiện chính mình thân ở trạng thái này có chút không bị khống chế. Tiên nhân tu vi đối với tiên đạo thật sự mà nói là cách biệt quá xa, Lý Ngôn Sơ lúc này khoảng cách tiên đạo rất gần, không có như vậy tùy tâm sử dụng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nội đạo không cách nào gián đoạn, đây cũng là chuyện làm người nhức đầu. Một phương diện khác, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại chờ mong, tiếp tục đắm chìm tại cái này nội đạo trạng thái bên trong mười phần mỹ hảo, cảm thụ được thiên địa vạn vật biến hóa đều ở trong lồng ngực cảm giác. Hắn lúc này đạo tâm tươi sáng, tại dưới trạng thái này mới có thể nhìn thấy tôn kia thân thể khổng lồ quái vật trong thân thể nguyên bản thuộc về từng vị tiên nhân đặc thủ, thậm chí trong đó có chút nhân quả. Như kết thúc loại trạng thái này, hắn cũng không có bản lĩnh này. Lúc này hắn lại có loại nhìn rõ nhân quả cảm giác. 28 tinh tú quê một sói, càng kim long. Lý Ngôn Sơ không biết những này cổ đại tiên thần, nhưng lúc này hắn lại không hiểu một loại cảm giác, từng cái đọc lên quái vật này trên thân thuộc về những cái kia cổ đại tiên thần đặc thủ. những cái kia cường đại tiên thần bây giờ cũng đã trở thành quỷ dị một bộ phận, bọn hắn đã sớm chết đi, nhưng bọn hắn trên người thân thể tàn phế lại tại cũ mới đạo xung đột tình huống dưới biến thành quái vật. Lý Ngôn Sơ không khỏi cảm thấy có chút bi thương, có lẽ đối với những cái kia cổ đại tiên thần tới nói kết quả tốt hơn chính là thể diện đã chết đi. Có loại tâm tình này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên đối với tôn này quái vật khổng lồ có chút tức giận. Loại quái vật này vốn cũng không tồn tại này giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia quái vật lông đỏ, lại cảm nhận được một vị cổ đại tiên thần bộ phận thân thể, Xích Cước đại tiên, Cự Linh thần, Lý Ngôn Sơ càng là cảm thấy có chút bi thương. Trừ cái đó ra, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được những này cường đại quỷ dị sinh linh thể nội, ngoại trừ cũ mới xung đột còn có một loại khí tức đặc thù, cùng mộ phần đất không có sai biệt, đến từ cùng một cái căn nguyên. Trước kia hắn cảnh giới thấp, không hiểu, lúc này lại cảm giác cái này có lẽ cũng không phải là tân đạo cựu đạo xung đột sau sản phẩm, mà là một loại vốn là tồn tại đồ vật. Hắn bị chính mình ý nghĩ này cho kinh đến. Sau đó ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía cái đầu kia bị gọt đi một nửa, trái tim bị xuyên thủng thi thể không đầu. Cố này tiên quân thi thể đuổi giết hắn hồi lâu, hắn đối với thi thể này rất là quen thuộc, lúc này hắn tự lẩm bẩm, Bạch Hổ tiên quân. Bạch Hổ tiên quân bên cạnh chính là Chu Tức tiên quân, Lý Ngôn Sơ lúc này từng cái phân biệt ra được. Mà cái kia Bạch Hổ tiên quân lúc này chung quanh có mộ phần đất bao phủ, mộ phần đất khí tức cho người ta một loại mười phần cảm giác không thoải mái, phản phất không dung nơi này phương thiên địa. Cùng tân đạo cũng khác biệt, cùng cựu đạo cũng không giống nhau, tựa như là vật từ bên ngoài đến bình thường. Vật từ bên ngoài đến. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện hiện mấy chữ này, tự lẩm bẩm. Nếu như tạo thành nơi đây ô nhiễm đầu nguồn không phải tân đạo cựu đạo xung đột, mà là bản thân liền là có một loại từ bên ngoài đến đại đạo tại ảnh hưởng, Lý Ngôn Sơ biến sắc, nếu như nói như vậy, cái này có chút kinh khủng. Tân đạo cựu đạo bên ngoài còn có loại thứ ba đại đạo tại ảnh hưởng đây hết thảy, mà lại loại đại đạo này ảnh hưởng dưới sinh linh sẽ trở nên quỷ dị như vậy. Lý Ngôn Sơ thần thức lan tràn ra phía ngoài, hắn đảo qua ẩn nấp ở trong hư không những cái kia cường đại tiên quân. Lý Ngôn Sơ lúc này khôi phục chính là cổ lao thời đại đại đạo, bọn hắn là tân đạo tiên thần, hắn vậy mà trong nháy mắt cũng hiểu rõ thân phận của bọn hắn. Mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng biết đại khái. Đấu bộ tam chân, Thái Tuế bộ thiên tôn, Thủy bộ thiên tôn, nữ tử mặc áo lam kia lại là Thủy bộ thiên tôn. Lý Ngôn Sơ lông mày nhướng lên. Chương 1430 lại gặp bà chủ, chương 1430 lại gặp bà chủ, lẩm ẩm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, cường đại nhất quỷ dị tồn tại không ngừng trùng kích thủy hỏa giao luyện chi địa, trùng kích mảnh này tiên mộ. Ngọc đỉnh đạo nhân tóc thai bù xù, dưới chân cương bộ đi càng lúc càng nhanh. Thủy hỏa giao luyện chi địa uy lực cũng càng cường hãn. Mắt trần có thể thấy, phía ngoài biển lửa cùng bên trong sông lớn không ngừng hướng một khối hội tụ, đem những thân ảnh cường đại kia ngăn cản ở bên trong. Thế nhưng là tiên mộ lực lượng cuối cùng có hạn. Cái kia trên thân mọc ra lông đỏ nhục thân quái vật loại kia chẳng lành khí tức càng nồng đậm, ngạnh sinh sinh đột phá thủy hỏa giao luyện chi địa, đi vào trong sông lớn. Mảnh này nước sông đem hắn lôi kéo đến bên trong, thế nhưng là lực lượng bực này không đối kháng được cái này quái vật lông đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra gầm thét. Lúc trước trên người lông đỏ bị đốt cháy đen, lúc này lại lần nữa nồng đậm mọc ra. Chân hắn đạp sông lớn nước sông gặp được hắn đằng sau liền không ngừng hướng hai bên phân tán ra, phản phất đối với đồ vật kinh khủng gì tránh không kịp. Trừ hắn ra, đôi kia toàn thân sinh đầy con mắt quái vật cũng vào bên trong đột phá vào đến. Liên tiếp rất nhiều sinh linh quỷ dị bập vào. Ẩn nấp ở trong hư không mấy vị thiên tôn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đây là một cái cơ hội. Chỉ bất quá những người này hay là đa mưu túc trí, bảo trì bình thản, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Theo càng ngày càng nhiều quái vật đột phá nơi đây, Ngọc đỉnh đạo nhân sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn dừng bước lại, trong tay Trảm Tiên kiếm vụ vụ không chỉ muốn tuột tay mà đi trảm yêu trừ ma. Ngọc đỉnh đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, dị chủng đại đạo. Nếu không có dị chủng đại đạo, phía ngoài trận pháp sẽ không bị phá nhanh như vậy. Càng ngày càng nhiều tiên đạo dị thường sinh linh tràn vào nơi đây, Ngọc đỉnh đạo nhân thân hình lay động, có chút không chịu nổi. Sau một khắc, trận pháp bịch một cái con ầm vang phá toái. Lúc trước chân chính Ngọc đỉnh chân nhân cũng không lấy chiến lược nổi tiếng, hắn là mượn nhờ nơi đây trận pháp lực lượng đối kháng bên ngoài những này sinh linh quỷ dị xâm lấn. Tôn kia sinh đầy hồng ma quỷ dị quái vật giết tới tiên mộ trước đó, oanh! Toàn bộ tiên mộ đều lắc lư một cái. Ngọc đỉnh đạo nhân sầm mặt lại, muốn phát động thượng cổ hỗn độn 3000 thần ma đại trận đem những quái vật này lần nữa mang xuống. Chỉ bất quá hắn cảm nhận được bên ngoài tầng tầng lớp lớp vọt tới quái vật, cho dù là hắn cũng không có lòng tin quá lớn. Cảm nhận được cái này biến hóa ở bên ngoài, Lý Ngôn Sơ có một loại cảm giác tâm thần có chút không tập trung, không có khả năng kéo dài nữa. Bây giờ hắn chính là hấp dẫn sự náo động này tan nguyên, hắn muốn kết thúc loại này ngộ đạo trạng thái, tối thiểu muốn ngăn cản những này sinh linh quỷ dị. Chỉ bất quá lúc này hắn cách cổ lão thời đại thiên đạo quá gần, lực lượng cá nhân cùng thiên đạo khó mà đối kháng, hắn bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Cho dù là chân võ đế quân, Thái Sơn phủ quân, cũng hoặc là Câu Trần đế quân, đều là tại tiên đạo phía dưới. Lý Ngôn Sơ cố gắng muốn tỉnh lại, thế nhưng là theo hắn loại cảm ngộ này càng cường đại, hắn nhập đạo liền càng sâu, dãy rủa không ra. Lúc này thức hải của hắn chỗ sâu, một tòa vàng nóng ánh bảo tháp quang mang đại tác, ngay lập tức hiện lên ở trên không. 33 ngày hoàng kim linh lung bảo tháp hào quang lượn lờ, bao lại Lý Ngôn Sơ toàn thân. Chém dao đao, yêu đế đạo thủ cũng bay ra, chỉ bất quá những bảo vật này uy lực tuy mạnh, vẫn như cũng không thể đem Lý Ngôn Sơ lôi ra đến. Lại như thế mang xuống, Ngọc đỉnh đạo nhân sợ rằng sẽ bị hủy diệt, tòa tiên mộ này chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt. Nữ tử áo lam cũng chính là vị kia thủy bộ thiên tôn ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía trong tiên mộ, trong này cất giấu cực sâu bí mật, bây giờ rốt cục có thể dòm nó. Ánh mắt của nàng có chút hiếu kỳ. Mặt khác mấy vị thiên tôn cũng là như vậy. Nhiều như vậy tồn tại cường đại tràn vào nơi đây, tất nhiên sẽ tiêu hao cái này tiên mộ lực lượng, đến lúc đó cái này tiên mộ chân chính bảo tàng liền sẽ nổi lên. Mà đối với Lý Ngôn Sơ tới nói, chân chính hung hiểm cũng không ở chỗ này, ngược lại là cùng hắn càng gần tiên đạo. Lấy thân nhập đạo, đến lúc đó chỉ sợ hắn tự thân tu vi liền sẽ tán đi, dung nhập trong tiên đạo. Đây chính là ngộ tính quá cao mang tới tai hại. Cũng không phải này thiên đạo muốn thôn phệ hắn, mà là tiên nhân cảnh giới quá thấp, tiếp xúc đến loại vật này liền sẽ không tự chủ bị đồng hóa. Lý Ngôn Sơ cố gắng khôi phục rời đi nơi đây, nhưng thủy chung chưa từng phản nguyện. Không được, tỉnh lại cho ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng gầm thét. Mà liền tại lúc này, Lý Ngôn Sơ bên tai bỗng nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Phu quân. Thanh âm này rất tinh tường, Lý Ngôn Sơ đột nhiên bừng tỉnh, một mặt không dám tin, "Ấu Khanh, đây chính là bà chủ thanh âm." Bà chủ cũng không chỉ hô qua phu quân, thân mật cùng nhau lúc lại có thể nhiều. Lý Ngôn Sơ lúc này ở vào trạng thái ngộ đạo, tới gần tiên đạo, lấy tu vi của hắn không thể tránh khỏi muốn bị đồng hóa, nhưng lúc này lại bỗng nhiên bừng tỉnh, trước mắt hiện hiện một bóng người. Đây là một cái phong thái hiểu điệu nữ tử tuyệt sắc, da thịt thổi qua liền phá, khi xương tái tuyết, lông mi thật dài run run, con ngươi như là thu thủy bình thường. Gặp nàng đứng ở nơi đó, Lý Ngôn Sơ trong lòng ấm áp, không dám tin hướng về phía trước nô ra tay đi. Bà chủ xinh đẹp cười nói, "Nhớ ta không?" Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, cơ hồ có chút khó mà tự chế, đương nhiên muốn. Bà chủ hãy hắn một cái, "Thính ngươi có lương tâm." Lý Ngôn Sơ nói, "Ngươi đã đi đâu? Vì cái gì tại tiên giới không có tìm được tung tích của ngươi?" Trong lòng của hắn có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi. Bà chủ nháy máy mắt, nhảy ra ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Lý Ngôn Sơ nói rõ ràng. Bà chủ nói ra, "Ngươi bây giờ biết cũng không có tác dụng gì, ngươi cũng nhanh lấy thân hợp đạo, ta trước tiên đem ngươi kéo trở về." Bà chủ khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Đây chính là nam nhân của ta, không thể cho ngươi." Nàng chỉ nhẹ nhàng một câu, phịch một tiếng, Lý Ngôn Sơ liền từ cái kia bị đồng hóa trong trạng thái tỉnh lại. Nhưng hắn đầy mắt thất lạc, cũng không kinh hỉ. Đã không thấy bà chủ thân ảnh, Lý Ngôn Sơ tự nói, Ấu Khanh bất quá lúc này lại có người vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt. Bà chủ thu thủy giống như trong con ngươi ẩn chứa ý cười, "Thế nào? Mất mà được lại, đã được lại mất, có phải hay không đem người dọa sợ?" Lý Ngôn Sơ, hắn lên trước một thanh nắm ở bà chủ, có chút khó mà tự chế. Bà chủ đem đầu tựa tại trên vai của hắn. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, cảm nhận được khó mà diễn tả bằng lời bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ nắm cả bà chủ, cảm thụ được bà chủ trên người mềm mại, "Chờ một lúc, ngươi sẽ không còn muốn biến mất đi." Bà chủ ngẩng đầu lên, ngón tay nhẹ nhàng chọn hắn một chút, "Bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao cũng là nhi nữ tình trường. Nếu để cho người của tiên giới biết, cái kia từ lên trời mới bắt đầu liền một đường giết người như ngoé, chiến thiên đấu địa tiểu đạo sĩ bị người nói cũng là nhi nữ tình trường, chỉ sợ trong lòng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Trả lời ta." Bà chủ thở dài, "Ta vốn không nên xuất hiện ở nơi này, nhưng lần này ta không thể ngồi xem mặc kệ, chỉ có thể xuyên tấu qua một sợi ý niệm ảnh hưởng nơi này." Lý Ngôn Sơ nghe vậy hít sâu một hơi, "Ta như thế nào mới có thể tìm tới ngươi?" Bà chủ nhẹ tay nhẹ phẩy qua Lý Ngôn Sơ góc cạnh rõ ràng gương mặt, đầy mắt đều là không bỏ, lại là không nói một lời. Lý Ngôn Sơ cỡ nào thông minh, lập tức minh ngộ, trầm giọng nói, "Ta không đủ mạnh, biết ngược lại sẽ hại ta, cho nên ngươi không chịu nói." Bà chủ nháy nháy mắt, ôn nhu nói, "Ngươi vì cái gì luôn luôn thông minh như vậy?" Theo bà chủ thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng dần dần trở thành nhạt. Lúc này một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ở bên ngoài hiện hiện, toàn bộ thiên địa đều lắc lư một cái. Những cái kia ẩn nấp ở trong hư không thiên tôn cùng những này cường đại sinh linh quỷ dị nhao nhao dừng bước lại. Cho dù là dấu ở tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu loại kia cực kỳ cổ lão cường đại ý thức lúc này cũng có chỗ xúc động. Bà chủ ôn nhu nói, "Ta phải đi, chờ ngươi đến tiên đế cảnh giới, tự nhiên là xem rõ ràng." Thoại âm rơi xuống, thân hình của nàng liền biến mất không thấy. Lý Ngôn Sơ hốc mắt từng đỏ, rất khó tưởng tượng dạng này một cái bước tâm như sát, sát phạt quyết đoán nam tử sẽ xuất hiện loại bộ dáng này. Trong lòng của hắn có chút nhói nhói cảm giác, vươn tay muốn đi tóm lấy thứ gì. Tiên đế sao? Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới chỉ là tiên vương, ngay cả tiên quân bình cảnh còn không có chạm đến, lại càng không cần phải nói tu luyện thành tiên đế. Chỉ bất quá hắn hít sâu một hơi, trầm mặc sau một lát trong mắt lần nữa hiện hiện quan mang, đem hết thể cảm xúc đều thu liễm tại tâm ở dưới đáy. Cái kia cố kinh khủng khí tức biến mất không thấy gì nữa, cho người ta một loại vừa mới xảy ra chuyện gì tựa hồ cũng là một loại ảo giác cảm giác. Những này sinh linh quỷ dị liền vào bên trong tràn vào. Lấy quái vật lông đỏ kia tốc độ nhanh nhất, lúc này bị khốn ở 3000 thần ma trong đại trận đang không ngừng chiến đấu, phát ra gầm thét. Một đầu lại một đầu tiên đạo dị thường sinh linh hướng trong đó tràn vào. Lý Ngôn Sơ tỉnh lại sau cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân đứng sóng vai. Ngọc Đỉnh đạo nhân nói, "Ngươi tỉnh lại." Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, trầm giọng nói ra, "Đa tạ đạo huynh hộ đạo chi ý." Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu nói, "Bởi vì ngươi khôi phục đại đạo, ta cũng bởi vậy có thể trường tồn." Lúc này bên ngoài những này cường đại sinh linh quỷ dị cho người ta một loại hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên cảm giác. "Thật hung." Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, "Bọn hắn là hướng ta tới, ta rời đi nơi đây phải chẳng có thể hóa giải lần kiếp nạn này." Ngọc Đỉnh đạo nhân gật đầu nói, "Tự nhiên." Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Đã như vậy, đạo huynh cùng ta cùng nhau rời đi." Ngọc Đỉnh đạo nhân cười nói, "Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Có thể cái này trẻ tuổi đạo nhân cũng không có bất kỳ rời đi cử động, mắt sáng như đuốc, mới đầu bọn hắn là hướng ta tới, thế nhưng là bây giờ bọn hắn không đem nơi đây san bằng, chỉ sợ sẽ không rời đi. Đạo huynh cũng có không thể không lưu tại nơi này lý do, bởi vậy muốn lừa gạt ta rời đi, tự hành gánh chịu. Ngọc Đỉnh đạo nhân ngạc nhiên, "Ngươi tựa hồ cùng cái gì thái nhất dạng?" Sự thật xác thực như vậy. Lý Ngôn Sơ lúc trước tiến vào loại trạng thái đặc thù kia, cơ hồ cùng hợp đạo hiểu rất nhiều nhân quả. Bây giờ mặc dù không bằng vừa rồi, thế nhưng là đạo hạnh cũng tăng lên tới tiên quân cấp độ. Thôi diễn các hung đã trở thành bản năng, tự nhiên có hiểu biết. Lý Ngôn Sơ nói việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu ta rời đi có thể hóa giải kiếp nạn, ta liền đi, nếu không thể, liền lưu lại cùng đạo huynh cùng nhau đối kháng. Ngọc Đỉnh đạo nhân lắc đầu nói, ngươi tương lai rộng lớn, đáng tiếc cảnh giới quá thấp, lưu tại nơi này là chuyện vô bổ. Lý Ngôn Sơ không phải bà kia mụ mụ tính tình, thế nhưng là Ngọc Đỉnh đạo nhân cho hắn chọc đầy trời chi họa, hắn tuyệt không có khả năng lúc này rời đi. Hắn lúc này cầm đao nơi tay, thần sắc lạnh lùng, vậy liền để bọn hắn thử một chút. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, trên bầu trời chợt bị xé nứt, một viên con dấu hiện hiện. Viên này con dấu hào quang rực rỡ, nó vừa phù hiện ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Vật này phá thương không mà đến, tự hành vận chuyển, đạo đạo gợn sóng tràn ngập. Trong lúc nhất thời, tất cả sinh linh quỷ dị toàn bộ dừng lại. Lý Ngôn Sơ, Ngọc Đỉnh đạo nhân, còn có mấy vị thiên tôn ánh mắt đồng thời bị hấp dẫn lấy. Trên con dấu tựa hồ là chư quả chi nhân. Lựa bộ Tần Thiên Tôn con mắt đều nhìn thẳng, thất thanh nói, "Tiên đế pháp bảo." Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng bị hấp dẫn. Viên này ngọc chất con dấu khéo léo đẹp đẽ, vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thủy bộ Thiên Tôn, Thái Tuế bộ Thiên Tôn, Đấu bộ Tam Chân Tần đạo toàn, lúc này hết thảy con mắt đăm đăm, nhao nhao muốn xuất thủ tranh đoạt. Bọn hắn thả người nhảy lên một cái, xông tới. Không chỉ có như vậy, dưới đáy những cái kia cường đại quỷ dị tồn tại cũng là như thế. Cái kia có không biết bao nhiêu đôi mắt đục thân quái vật lúc này soi sáng ra thần quang, trên thân xúc tu bay múa, muốn cướp đoạt con dấu này. Lý Ngôn Sơ không dám tin nói, Âm Dương Thiên Ấn. Đây là hắn ở hạ giới lấy được Âm Dương Thiên Ấn, về sau đưa cho bà chủ. Lúc đó cảm thấy cái này tiên khí có thể hiện hiện chuỗi nhân quả, mười phần bất phàm, sau khi lên trời phát hiện chỉ là thuộc tính có chút đặc thù mà thôi, cũng không tính lợi hại tiên khí. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Lý Ngôn Sơ có chút không dám tin. Viên này con dấu quá mức bất phàm, có lẽ chỉ là bộ dáng tương tự. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, có thể sau một khắc, vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, viên này ngọc chất con dấu lại trực tiếp phá không mà đi, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tiên mộ. Mọi người sắc mặt biến đổi. Mấy vị tiên tiên tôn đâm đầu thẳng vào thủy hỏa giao luyện chi địa, muốn cướp đoạt con dấu này. Ngọc Đỉnh đạo nhân lúc này nhìn thấy con dấu này, trong lòng cũng sinh ra không thể ức chế suy nghĩ, muốn cướp đoạt. Không phải hắn đạo hạnh không đủ sinh ra ý đồ xấu, mà là con dấu này quá mức bất phàm. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt lại lạ thường bình tĩnh. Có lẽ mọi người ở đây cũng chỉ có hắn có thể ngăn cản được con dấu này dụ hoặc. Âm Dương Thiên Ấn bay múa tại Lý Ngôn Sơ bên người, nhìn mười phần mừng rỡ. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên, đây là Ấu Khanh để lại cho ta. Hắn không biết như thế nào thôi động bảo vật này, nguyên bản Âm Dương Thiên Ấn cũng có chút khó mà khống chế. Thế nhưng là lúc này Âm Dương Thiên Ấn lại tự hành vận chuyển lại, mông mông thanh quang chiếu phá hư không. Quang mang kia chiếu vào cái kia quái vật lông đỏ trên thân, quái vật lông đỏ trên người lông đỏ cấp tốc rút đi, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Đây là một người nam tử cao lớn, chỉ bất quá làn da mười phần quái dị, quang mang chiếu qua, nam tử này khôi phục lúc đầu bộ dáng. Vị chiếu qua sinh linh bị dị giống như thủy triều rút đi. Cái kia mọc lên không biết bao nhiêu đôi mắt quái vật lúc này từng viên ánh mắt chớp ra, thân thể sụp đổ. Tiên đạo dị thường khu vực trong, lúc trước vô cùng cường đại, cưỡng ép vượt qua thủy hỏa giao luyện chi địa sinh linh quỷ dị nhao nhao ngã xuống. Một vị lại một vị bóng người hiện hiện. Lúc này tiên đình mấy vị thiên tôn trợn mắt hốt mồm, nhao nhao dừng bước lại. Trong hư không, một đạo lại một đạo bóng người sừng sững. Xích Cước đại tiên, Bạch Hổ tiên quân, Chu Tước tiên quân, Cang Kim Long, Khuê Mộc Lang. Còn có năm đó chiến tử ở đây tân đạo tiên thần, lúc này nhao nhao từ những quái vật kia trong thân thể tránh ra. Ngàn vạn tiên thần sừng sững, hùng vĩ nghiêm túc. Chương 1431 ngươi bồng lai. Chương 1431 ngươi bồng lai. Năm đó chiến tử ở đây tiên thần khôi phục, sừng sững vào trong hư không, một màn này cho người cảm giác mười phần rung động. Mấy vị kia tiên đỉnh thiên tôn ở trong đó cũng có cố nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Năm đó một trận chiến chết quá nhiều người, cũ tiên đỉnh di tích cũng bị đánh băng. Chết ở chỗ này người về sau tại tân đạo cựu đạo xung đột phía dưới trở thành sinh linh quỷ dị, bây giờ vậy mà một lần nữa thanh tỉnh lại. Những cái kia còn chưa bị thanh quang soi sáng sinh linh quỷ dị nhao nhao lui lại, giống như là thủy triều đi tứ tán, trốn tại tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu. Cái kia cố cực kỳ cường đại ý thức cũng biến mất vô tung tích, biến mất không thấy gì nữa. Nộ không bên trong từng vị cường đại tiên thần lúc này ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía trong tiên mộ. Âm Dương Thiên Ấn lúc này ngay tại Lý Ngôn Sơ trên đỉnh đầu xoay tròn, thanh quang lượn lờ. Lý Ngôn Sơ cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân sánh vai mà đi, đi ra tòa tiên mộ này, xa xa nhìn thấy cái này ngàn vạn tiên thần. Là năm đó chiến tử ở đây tiên nhân. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng có chút chấn động. Chỉ bất quá sau một khắc, từ cái này tiên đạo dị thường khu vực chỗ sâu đống nhiên có một cỗ ba động kỳ dị hiện ra đến. Lực lượng này giấu cực sâu. Lý Ngôn Sơ lúc trước dùng thần thức đảo qua cũng không phát hiện. Nhưng lúc này cỗ ba động này vọt tới, trên bầu trời từng vị tiên thần thân hình lập tức bật mèo, biến mất không thấy gì nữa. Mà nguyên bản trên mặt đất những cái kia sụp đổ nhục thân quái vật, lúc này vậy mà lại phục hồi, cường đại tà dị. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến, mấy vị thiên tôn biến sắc, lúc này giấu ở trong tầng mây cũng ngăn cản không nổi, riêng phần mình đi xa. Xem ra giống như là nào đó dị chủng đại đạo ảnh hưởng, đem những này nguyên bản bị phân giải tiên đạo dị thường sinh vật lại lần nữa tụ tập tại một chỗ. Chỉ bất quá, lần này những này tiên đạo dị thường sinh vật hồi phục lại đằng sau nhau nhau đi xa, tránh đi nơi đây. Cái kia đạo quỷ dị ba động lan tràn ra, lập tức khiến người trong đầu tạp niệm mọc thành bụi, hiện hiện thanh âm kỳ quái. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, cùng cái kia bạch trạch thể nội thanh âm cực kỳ tương tự, là một loại ngôn ngữ. Lý Ngôn Sơ cảm thụ qua loại này đặc thù ngôn ngữ lợi hại, có thể tan rã trong thân thể đạo pháp. Cũng không biết vì sao, loại thanh âm này chỉ là ảnh hưởng đến tiên mộ chung quanh mà thôi, cũng không có xâm nhập trong tiên mộ. Đợi cho hết thể lui bước, gió êm sóng lặng, mấy vị thiên tôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn hiển nhiên đối với cái này càng hiểu hơn, biết cái kia cổ lão lực lượng cường đại tràn ngập đằng sau, loại này làm cho người mê loạn thanh âm, loại dị tượng này liền sẽ sinh ra, bởi vậy sớm rời đi. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc đỉnh đạo nhân lắc đầu. Hắn cũng không phải là năm đó chân chính Ngọc đỉnh chân nhân, mà là được sáng tạo ra chấp niệm hóa thân, có một số việc cũng không hiểu rõ. Lúc này thủy hỏa giao luyện chi địa khôi phục lại bình tĩnh, biển lửa cháy hùng hực, sông lớn sóng cả mãnh liệt, hết thảy phản phất lại trở lại bộ dáng của ban đầu. Lý Ngôn Sơ cùng Ngọc đỉnh đạo nhân liếc nhau. Ngọc đỉnh đạo nhân nói khẽ, tiên đỉnh mấy vị thiên tôn cũng đi. Bọn hắn tựa hồ hiểu rõ hơn, đi thật nhanh. Ngọc đỉnh đạo nhân lại nói những người này tuyệt sẽ không bởi vì những này sinh linh quỷ dị lần nữa khôi phục liền tối lui, bọn hắn kiêng kỵ là loại lực lượng thần bí kia. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn khi tiến vào loại kia trạng thái ngộ đạo thời điểm tới gần thiên đạo, biết tiên đạo dị thường khu vực trong có loại thứ ba đại đạo. Không chỉ có không kém gì cũng mới hai loại thiên đạo, ngược lại càng ở trên đó, không phải vậy sẽ không bằng vào thanh âm kia liền có thể để trong cơ thể hắn đạo pháp gần như tan rã. Lý Ngôn Sơ đề nghị, đạo huynh, chúng ta cùng nhau rời đi nơi đây. Ngọc đỉnh đạo nhân nhưng như cũ lắc đầu, nhờ hồng phúc của ngươi, nơi đây đại đạo khôi phục, ta cũng phải lấy trường tồn, nhưng ta không có khả năng tùy tiện rời đi nơi đây, ngươi nếu có sự tình liền trở về. Lý Ngôn Sơ muốn hỏi thăm cái này trong tiên mộ đến cùng ẩn giấu thứ gì, có thể nghĩ muốn hay là coi như thôi. Hắn liền ôm quyền, đạo huynh trân trọng. Lập tức hắn liền thả người đi xa. Nơi đây trận pháp cho hắn mở ra, Lý Ngôn Sơ bay ra ngoài. Mặc dù lúc trước sinh linh quỷ dị vào tới, khí thế hùng hổ, có thể trung quanh vùng địa vực này cũng không phải lúc trước hoang vu, đã thanh tỉnh lại, tiên khí mười phần nồng đậm. Đại đạo khôi phục 6000 dặm, Lý Ngôn Sơ không thể bỏ qua công lao. Thế nhưng là hắn nhưng không có danh công, dù sao lần này khoảng cách thiên đạo quá gần, suýt nữa bị đồng hóa. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, thả người xa vút đi. Cái này tiên đạo dị thường trong khu vực bí mật so với hắn tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Âu Khanh nói, tu luyện tới tiên đế cảnh giới, hết thảy hiển nhiên, hy vọng. Thật như vậy? Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Nhớ tới bà chủ nói câu kia, không tại trong ngũ hành, nhảy ra ngoài tam giới, Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Đại kiếp càng tại ngoài tam giới, chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Trong lòng của hắn có thật nhiều nghi hoặc. Lấy hắn bây giờ đạo hạnh cũng vô pháp thăm dò, hắn dự định xâm nhập nơi đây tiếp tục lịch luyện. Tiên đỉnh chỗ cao nhất, một cái nam tử mặc long bào đứng chắc tay. Hắn thân ở tại trong biển mây, tiên khí mở mịt mênh mông bát ngát. Chỉ bất quá hắn khẽ ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt liền phát sinh biến hóa. Nơi đó là một mảnh tinh không, cái này đến cái khác bọc khí, quang mang lấp lóe, tựa như tinh thần khổng lồ, có thể lại có chút không giống nhau lắm, đó chính là chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới hội tụ, một chút đại thế giới, hình dạng khác nhau, tiểu thế giới thì quy mô ít hơn một chút. Mảnh tinh hà này bên trong những này chư thiên thế giới hiển hóa hình dạng còn không giống nhau lắm. Có thế giới vậy mà thoạt nhìn như là hình rồng bạc khí, cũng không riêng gì bạc khí, có càng giống là quả đạo, có giống như là kiếm, không giống nhau. Nam tử mặc long bào chính là bây giờ tiên đỉnh chí cao chúa tể, Thương Đế. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía trong đó một chỗ. Bên trong một cái chư thiên thế giới khu vực cực lớn, phạm vi rất rộng, tại tất cả chư thiên trong thế giới quy mô lớn nhất, chỉ bất quá có nhiều chỗ đều mở đi. Nó thoạt nhìn là cái mảnh vỡ bất quy tắc, sáng ngời phương tiện là chư thiên trong thế giới sinh linh hoạt động phạm vi. Ảm đạm địa phương liền phảng phất được xếp lên không gian một dạng, nhìn không thấy, tựa như không tồn tại bình thường. Mà trên thực tế, khối này chư thiên thế giới cực lớn. Nam tử mặc long bào nhẹ giọng tự nói, lớn quá thay Càn Nguyên. Thế giới kia chính là Càn Nguyên Thiên Địa. Đối với cái này nam tử mặc long bào tới nói, thiên địa này cùng với những cái khác chư thiên thế giới không giống nhau lắm. Ánh mắt của hắn thâm thúy, đảo qua mảnh này chư thiên thế giới hội tụ tinh hà. Tinh hà bên ngoài còn có một mảnh khu vực khổng lồ. Nam tử mặc long bào tựa hồ có thể nhìn thấy biên giới bình thường, biên giới bên ngoài có bóng ma khổng lồ. Nam tử mặc long bào thu hồi ánh mắt, đại kiếp sắp nổi, nghiệp lực ngập trời, tại dưới tình huống này lại còn lo lắng hắn, cưỡng ép xuất thần. Người tiểu đạo sĩ này lại đối với ngươi trọng yếu như vậy. Nam tử mặc long bào ánh mắt lấp lóe, sau đó ánh mắt của hắn bình tĩnh lại, lại biến thành cái kia lãnh khốc vô tình quân vương. Các bộ thiên tôn cũng ngồi không yên, muốn thừa dịp loạn cuộc khởi, trên bản chất hay là để mắt tới chấm vị trí, có thể các ngươi trùng quy là không làm nên chuyện a. Hắn cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Tiên đạo dị thường khu vực, Lý Ngôn Sơ hành tẩu trong đó. Hắn lúc này bằng vào cựu chuyển huyền công nhất thống thể nội lục đại động tiên, đạo hạnh càng cao thâm. Bất quá lúc này hắn tu luyện cần lực lượng cũng càng nhiều hơn. Hắn mượn nhờ tiên giới động tiên, từ trong đó điều lấy lực lượng, tốc độ cực nhanh. Hô hấp thổ nạp thời điểm, tiên giới động tiên tiên khí liên tục không ngừng thở hắn thúc đẩy. Luyện hóa bản đào đằng sau, lực lượng của hắn mặc dù không có tăng lên quá nhiều, thế nhưng là đối với đạo lĩnh ngộ lại cao rất nhiều, đạo hạnh cao thâm. Lúc này mỗi một lần điều động lực lượng đều so trước kia toàn lực luyện hóa còn nhiều hơn mấy lần không chỉ, tiên giới động tiên miễn cưỡng duy trì hắn thường ngày sử dụng. Lý Ngôn Sơ tâm thần đắm chìm trong đó, tiên khí sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra, tất nhiên là có nơi phát ra, có thể những tiên khí này đến tột cùng đến từ nơi nào. Nguyên thần của hắn thuận tiên giới động tiên một đường vào trong xâm nhập, liên tục không ngừng tiên khí tràn ra ngoài, ảnh hưởng cảm giác của hắn. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ đạo tâm tươi sáng, chậm rãi một đường hướng vào phía trong xâm nhập. Âm Dương Tiên Ấn từ khi đại phát thần uy đằng sau, liền có vẻ hơi bề bại, tại trong đầu của hắn ôn dưỡng. Đây là một kiện pháp bảo cường đại không giả, thế nhưng là lúc trước lấy bản thân chi càn quét tiên đạo dị thường khu vực, cũng thực có chút làm khó nó. Chỉ bất quá lúc này con dấu canh giữ ở Lý Ngôn Sơ thức hải chi trùng cho hắn ra chỉ hộ đạo, không để cho hắn có rơi vào đại đạo khác phong hiểm. Lý Ngôn Sơ một sợi thần niệm này không ngừng đâm ra ngoài, ý đồ phát hiện tiên giới động thiên phía sau thông hướng nơi nào. Thế nhưng là cuối cùng lực có không thua, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Bởi vì càng về sau, tựa như cái phễu hình thông đạo càng nhỏ, mà lại không ngừng dâng trào tiên khí, mười phần mãnh liệt, đem hắn cũng bất ngừng. Lý Ngôn Sơ nhưng trong lòng sinh ra cảm ứng, tiên giới động thiên đằng sau chỗ giáp nhau tựa hồ cùng hắn có mấy phần nhân quả. Đạo hạnh tăng lên đằng sau, phỏng đoán phúc họa cát hung đã thành hắn bản năng, hắn ẩn ẩn có hiểu biết. Lý Ngôn Sơ thần niệm lui đi ra, tìm tới một tòa hoang vu đỉnh núi ngồi xuống, vận chuyển cựu chuyển huyền công. Cái này cựu chuyển huyền công uy lực không phải tầm thường, vận chuyển lên đến, cần tiên khí quả thực là rộng lượng, khẽ hấp một nạp ở giữa, tiên giới động thiên điên cuồng vận chuyển. Lý Ngôn Sơ giờ phút này điên cuồng vận chuyển cựu chuyển huyền công, là muốn đạt tới tiên cảnh động thiên bị điều lấy rút sạch trong nháy mắt, đem thần niệm xuyên thấu qua đi. Cho dù không có khả năng tận mắt thấy, bằng vào mơ hồ nhân quả cũng có thể có hiểu biết. Đồng Lai Tiên Sơn, lúc này Mạnh Bà ở trong đó tu hành, ở trong đó tiên khí mười phần dồi dào, đạo hạnh của nàng càng cao thâm. Dựa theo này xuống dưới, lại có cái 20000 năm tả hữu, có lẽ ta cũng có thể đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mạnh Bà đắc chí, nàng là âm gian quỷ thần, thiên tiên tu vi, kiến thức bất phàm, thủ đoạn cao siêu, thế nhưng là cuối cùng không có tài nguyên, không đạt được tiên vương cảnh giới. Bây giờ đạt được Đồng Lai Tiên Sơn, cái này cơ hội trời cho liền bày ở trước mặt của nàng. Chỉ bất quá làm nàng có chút khổ não là, Đồng Lai tiên khí bị rút mất rất là lợi hại, vô duyên vô cớ liền bị thu đi rất nhiều. Mạnh Bà vẻ mặt đau khổ, mỗi lần bị điều thời điểm ngay tại tính toán, ai nha, cứ như vậy chỉ sợ cũng đến 5-6 bản năm. Điều hung ác thời điểm, Mạnh Bà tâm đều đang chảy máu, đây chính là ta phí hết khí lực lớn từ hải ngoại đoạt tới tiên sơn. Hỏng hỏng, cứ như vậy không có mười mấy vạn năm cũng tu không thành tiên vương, đến cùng là ai tại hỏng chuyện tốt của ta. Mạnh Bà tính không rõ ràng, thấy lúc này bị điều càng thêm lợi hại, khí nghiến răng nghiến lợi. Doanh Châu tiên cảnh. Doanh Châu so Đồng Lai quy mô còn một lớn, tiên khí càng thêm nồng đậm, trong đó tài nguyên rất nhiều. Lúc này Lôi Bộ Bàng Hồng Tiên Vương con trai trưởng chui chỗ trống, ở chỗ này tu hành bản, cũng là mười phần khoái ý sự tình, thế nhưng là linh khí không ngừng bị rút lấy, để hắn cũng là chán nổi gân xanh lên. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta nhịn. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, ta nhịn. Ngươi có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, ta nhịn. Ta nhịn ngươi đại gia. Hắn đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi lôi điện màu tím vần quanh, tóc dài bay múa, quanh thân phích lịch hỏa hoa hiện hiện, hét lớn một tiếng, đến cùng là cái nào không có mắt, càng quá mức, đi ra cho ta. Thanh âm của hắn tựa như cuồn cuộn kinh lôi, quanh quẩn tại Doanh Châu trên không, nhưng lại không có người đáp lại hắn. Thanh niên vừa sợ vừa giận, thế nhưng là bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Tốt, ngươi đây là đang khiêu khích ta đúng không? Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đối phương hung hăng rút lấy một đợt, Doanh Châu tiên khí vừa rồi trong nháy mắt bị hấp thu rất nhiều. Thanh niên này sắc mặt tái xanh. Một bên khác, thân ở tại Tiên Đình Lý Ngôn Sơ vận chuyển cửu chuyển huyền công. Cái này cửu chuyển huyền công mười phần huyền diệu, đều có thể nhất thống lục đại đạo thiên. Đây vốn là cực kỳ cao thâm luyện thể pháp môn. Vận chuyển thời điểm tiêu hao linh khí rất nhiều, lúc này trong nháy mắt tiên giới động thiên bị hắn rút ra hung ác, cũng có chút khô kiệt chi ý thần niệm của hắn thật nhanh tiến lên, thuần một sợi ánh sáng kia sáng tràn ngập ra. Còn không có đến gần thời điểm, Lý Ngôn Sơ trong lòng chỗ sâu cảm ứng, hắn lông mày nhướng lên, Đồng Lai. Đồng Lai tiên đạo bản thân bị hắn đạt được, về sau bị hắn khôi phục, hắn cũng bởi vậy khống chế Đồng Lai bộ phận tiên đạo. Thế nhưng là Đồng Lai không được đầy đủ, cùng Doanh Châu một dạng, tiên đạo bản thân liền là không trọn vẹn. Về sau tại hải ngoại bị người cướp đi, hắn một đường tìm kiếm cũng không phát hiện tung tích, chuyện này hắn một mực đặt tại đáy lòng. Lúc này Lý Ngôn Sơ thần niệm xuyên thấu qua Đồng Lai cùng tiên giới động thiên ở giữa liên hệ, tràn ngập ra ngoài. Mạnh Bà trong lòng khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một đôi tròng mắt mở ra. Đôi mắt này mắt ở trên trời như là tinh thần bình thường, lúc khép mở thần quang nổ bắn ra. Mạnh Bà trong lòng giật mình, cao giọng nói ra, "Phương nào đạo hữu?" Trong nội tâm nàng lau một vệt mồ hôi, tùy thời chuẩn bị độc thủ. Tu vi của nàng tại tiên giới mặc dù không tính là gì, thế nhưng là tại nhân gian này lại có thể xưng vô địch. Nếu không phải bị giới hạn tài nguyên, đã sớm đột phá tiên vương cảnh giới, mà lại nàng nắm giữ một chút cổ lao thời đại thần thông, bởi vậy hoàn toàn không sợ hãi. Cặp con mắt kia hiếu kỳ tìm, nhìn chăm chú Mạnh Bà. "Mạnh Bà." Quần quần tiên lôi thanh âm vang lên, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Mạnh Bà trong lòng siết chặt, người này nhận biết ta, chẳng lẽ là tiên giới tiên thần? Nàng mặc dù tại âm gian trưởng quản Mạnh Bà thang, có thể nàng cũng không phải là duy nhất Mạnh Bà. Chỉ bất quá năm đó tiên giới xâm lấn âm gian quỷ thần chiến tử vô số, nàng cái này Mạnh Bà chỉ sợ là bây giờ duy nhất. Mạnh Bà thần vị liền rơi vào trên người nàng, bởi vậy nàng có lực lượng này. Cho dù là tiên giới tiên vương đưa tiễn phân thân cũng không phải đối thủ của nàng. Mạnh Bà thản nhiên nói, các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao đánh cắp ta Đồng Lai tiên khí? Lúc này nàng cũng minh bạch, trên bầu trời đôi mắt này mắt chỉ sợ sẽ là đánh cắp Đồng Lai tiên khí thủ phạm. Trên bầu trời cái kia quần quần kinh lôi bình thường thanh âm mang theo một tia trêu tức, ngươi Đồng Lai. Vân Hải bước lên, trong cặp con mắt kia thần quang trong trẻo. Mạnh Bà ngạo nghễ nói, tự nhiên là lao thân Đồng Lai, các hạ cho dù là tiên giới khách đến thăm, thế nhưng là tại nhân gian này vẫn là phải thu liễm mấy phần. Chương 1432 gọi ta thần bị. Chương 1432 gọi ta thần bị. Nhìn lên bầu trời phía trên cặp kia to lớn đôi mắt, Mạnh Bà trong lòng cũng có chút khẩn trương. Chỉ bất quá sau một khắc trong nội tâm nàng khẽ động, ta sợ cái gì? Tiên phàm khác nhau, cho dù là người này là tiên giới cao thủ, thế nhưng là nhân gian mạnh nhất chính là thiên tiên, có thể làm khó dễ được ta. Mạnh Bà cái eo lại cứng lên, lập tức đem nguyên thần tế đi ra, một tôn vĩ nạn âm gian quỷ thần sừng sững ở trong hư không. Không chỉ có như vậy, sau lưng còn có một tòa trường tiểu, phía sau không biết kết nối nơi nào, quỷ khí âm trầm, âm phong trận trận. Âm gian cầu lại hạ. Mạnh bà tại Mại Hà tiểu kiểu đầu bàn trà. Bây giờ tất cả mạnh bà thần vị đều rơi vào một mình nàng trên thân, lực lượng càng đầy. Thần vị này có hương hỏa chi lực gia trì, lúc này nàng chiến lực vô song, ở nhân gian mặc kệ vị nào thiên tiên giết tới trước mặt nàng cũng chỉ có nuốt hận. Lý Ngôn Sơ nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch, Mạnh bà cười lạnh. Hắn nhìn thấy Mạnh bà đằng sau, một chút nhân quả hiển nhiên. Nguyên lai mình cùng nàng lúc gặp mặt, đồng lai ngay tại trong tay nàng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện ra một loại bị lừa gạt lửa giận. Đạo hạnh của hắn tăng lên, lại lĩnh ngộ thiên đạo, nhân quả phúc hung rất nhiều chuyện tới người thời điểm liền sẽ minh ngộ, đây là đối với thiên đạo một loại cảm ngộ. Lúc này Lý Ngôn Sơ ẩn hàm lửa giận. Tiên phàm hoàn toàn chính xác có khác, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ ban đầu ở Doanh Châu vận chuyển Thái Thượng Động Thần Lục, mở tiên giới động tiên lén qua đi lên, vốn là đạo này cao thủ. Bây giờ đạo hạnh của hắn càng tăng lên, đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ càng sâu. Trên bầu trời vân hải bốc lên, to lớn trong đôi mắt thần quang hội tụ. Mạnh bà trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau lưng cầu lại hà đầu vị khí càng nặng. Một đạo lôi đình màu tím hội tụ, mang theo làm cho người không dám nhìn gần thiên uy, từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn lôi pháp rơi xuống. Mạnh bà lúc này hét lớn một tiếng. Nàng là âm gian quỷ thần, nhất sợ lôi pháp, nhưng lúc này thân ở nhân gian chiếm cứ ưu thế. Nhân gian quy tắc vô cùng nặng, quá mạnh lực lượng không xuyên thấu qua được. Chỉ cần ở trên trời tiên cấp độ này, nàng tự tin không thua tại bất luận kẻ nào. Thậm chí năm đó nếu như cho nàng tài nguyên lời nói, ngồi một chút Diêm Vương vị trí cũng chưa biết chừng. Lúc này Mạnh bà hét lớn, pháp lực hội tụ mà ra, từ dưới mà lên nên tiếp đạo này quần quần lôi pháp. Thiên lôi uy năng hoàn toàn chính xác không ra nàng sở liệu, bị giới hạn đại đạo quy tắc cũng không có vượt qua thiên tiên cấp độ. Chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc lôi pháp này, nàng to lớn nguyên thần liền cảm giác được không đối, bịch một cái con. Khổng lồ nguyên thần trực tiếp phá toái, thật nhanh biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ chôn vùi ở trong hư không. Mạnh bà sắc mặt trắng bệnh, suýt nữa té xỉu trên đất. Nàng lúc này run run rẩy rẩy, sắc mặt cháy đen. Vừa rồi nếu không phải đại đạo hạn chế ngăn cản đối phương, không có khả năng tiếp tục chuyển tới lực lượng, chỉ sợ nàng liền muốn bị đạo này tiên tiên cấp độ lôi pháp đánh chết. Chuyện gì xảy ra? Thật là bá đạo lôi pháp. Mạnh bà kinh hãi không thôi. Lúc này nàng tóc dài bay múa, vận chuyển thần thông đằng sau lưng cầu lại hà tái hiện. Nguyên thần mặc dù giấu đi, đạo tượng lại là mười phần sáng chói. Sống sót sau hai nạn Mạnh bà tâm thần động đãng, ngửa mặt lên trời cười to. Ha 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 ha. Lao thân tung hoành nhân gian, tân đạo cửu đạo chi chiến cũng không từng bất lạc, như thế nào ngươi một cái không biết tên tiên thần có thể đối phó? Nồng đậm hương hỏa chi khí hướng trên người nàng hội tụ. Mạnh bà thần vị thời khắc mấu chốt hay là bảo đảm nàng một mạng. Lúc này ngay tại không ngừng chữa trị thân thể của nàng, khí tức cũng dần dần lớn mạnh. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, đến cùng là cách tiên phàm bình chướng xuất thủ, hắn phát huy lực lượng không mạnh. Ở hạ giới thời điểm, Mạnh bà cao thủ bực này hoàn toàn chính xác cũng là mười phần khó giết. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ lúc này cũng minh bạch Mạnh bà trên thân là có thần bị, trao tặng chính thống chức quan âm gian quỷ thần. Mạnh bà lúc này lên tiếng thét dài, mặc dù thân thể bị thương nặng, rất nhiều nơi tràn ngập hắc khí, có thể nàng vẫn như cũ cười to, đến a, tại thượng giới ngươi là rồng, xuống tới ngươi chính là trùng, đại đạo quy tắc chi sâu không phải ngươi một vị tiên nhân có thể đối kháng. Lao thân tốt xấu là có chức quan quỷ thần, nhận Mạnh bà vị trí. Đến. Mạnh bà lúc này tóc trắng bay múa, nhìn mười phần thê lương. Lý Ngôn Sơ nhớ tới lúc trước bị người này lừa gạt, lên cơn giận dữ, có thể tiên phàm chi cách hoàn toàn chính xác khó làm. Chính hắn mở đầu thông đạo này tại một đạo lôi pháp bổ xuống đằng sau liền dùng chuyện không thôi, khó mà duy trì. Nếu để cho cái này tặc bà tử chạy trốn, rời đi bồng lai, lần sau lại muốn tìm nàng coi như khó khăn. Tiên nhân là không có khả năng tùy tiện hạ giới, trừ phi là nhận tiên đỉnh pháp lệnh, bình thường hạ giới muốn tự chém tu vi, đây cũng là tiên nhân vĩnh cách, tiên phàm khác nhau. Mà Mạnh bà cao thủ bực này tại hải ngoại tiên đảo ở lại có thể tiến về chư thiên thế giới, càng là khó mà tìm kiếm. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Mạnh bà sau lưng đạo tượng, cầu đại hạ, rõ ràng là quỷ khí âm trầm. Có thể Lý Ngôn Sơ nhìn xem lại không ghét, thậm chí có một tia cảm giác thân thiết. Âm gian quỷ thần, chính thống thần vị Lý Ngôn Sơ cười nhạt một tiếng, thanh âm của hắn chuyển tới, lập tức kinh lôi cuộn cuộn, chấn động mây xanh. Từ giờ trở đi ngươi liền không còn là Mạnh bà, gọt sạch thần vị. Lý Ngôn Sơ nhất câu nói rơi xuống. Mạnh bà đầu tiên là sửng sở, cảm giác có chút kinh hãi, có thể lập tức liền bộc phát một trận cuồng tiếu. Cho cười. Ngươi cái này tiên nhân không biết trời cao đất rộng, tiên giới bây giờ đều không có triệt để nắm giữ âm gian quyền hành, bằng ngươi một câu muốn gọt lao thân thần bị. Âm gian là cái cực kỳ đặc thù khu vực, chư thiên vạn giới đều có âm gian, hội tụ tại một khối chính là một cái cực lớn địa bàn, không kém gì tiên giới. Âm gian có chính mình trật tự, năm đó tân đạo cửu đạo xung đột, âm gian luân hãm một bộ phận, có thể có vài chỗ bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt cũng không có bị tiên giới nắm giữ. Bởi vậy tiên giới hoàn toàn chính xác không cách nào ảnh hưởng nàng loại này uy tín lâu năm âm gian quỷ thần thần bị tiên tịch. Mạnh bà cười đến mười phần phách lối, người này coi mình là ai? Cho dù là thập điện Diêm Vương cũng không có biện pháp một câu gọt đi chính mình thần bị. Thế nhưng là nụ cười của nàng sau đó liền ngưng kết ở trên mặt. Trên người nàng hương hỏa chi khí vậy mà tại điên cuồng trôi qua, sau một khắc liền cùng mình cắt đứt liên hệ. Không chỉ có như vậy, chính mình thần bị vậy mà thật bị tước đoạt. Sau lưng cầu lại hà biến mất không thấy gì nữa. Mạnh bà khí tức cấp tốc suy yếu. Đây không phải thể hiện tại pháp lực của nàng bên trên, mà là nàng vốn là bên trong thể chế, bây giờ lại trở thành một cái nghỉ việc nhân viên, khí tượng tự nhiên khác nhau rất lớn. Nàng chịu Lý Ngôn Sơ nhất kích, sở dĩ có thể đang cuộn trào lôi pháp phía dưới có thể còn sống, trừ thời khắc mấu chốt nhân gian đại đạo quy tắc ảnh hưởng tới một chút, còn có một nguyên nhân, chính là nàng là có chính thống thụ lục âm gian quỷ thần, không tại lôi pháp chu sát phạm vi bên trong, bởi vậy có thể còn sống. Có thể Mạnh bà lúc này lại có chút hãi nhiên. Trên trời vị này không thấy mặt cho tiên thần một câu liền đưa nàng lột sạch sẽ, cái gì chính thống thụ lục, cái gì mạnh bà vị trí toàn bộ bị tước đoạt. Mạnh bà trên mặt toát ra sợ hãi chi ý, kinh hãi nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Vân Hải bước lên, hội tụ thành một tấm to lớn mặt người. Tấm mặt người này tuấn lãng vi phạm, khí vũ hiên ngang. Nho nhỏ một cái quỷ thần, ngày đó dám lừa gạt bần đạo, bây giờ trên thân có thể có thần bị. Lý Ngôn Sơ ngữ khí hờ hững. Mạnh bà kinh hãi, lập tức nhận ra hắn, ngươi phi thăng. Lúc đó nàng cướp đi Bồng Lai tiên đạo, về sau không thấy Lý Ngôn Sơ tung tích, còn tưởng rằng hắn muốn đi chư thiên thế giới, không nghĩ tới lại là phi thăng tiên giới. Chỉ bất quá, phi thăng có gì đặc biệt hơn người, vì cái gì một câu có thể bóc đi thần bị của ta? Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Mạnh bà hãi nhiên, vội vàng nói, đạo hữu chấm đã, ở trong đó có chút hiểu lầm, ta có thể xin lỗi, từ đây bái nhập dưới trướng, tạo điều kiện cho người thúc đẩy. Lý Ngôn Sơ ha ha cười lạnh, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy, lao tạp bà, dám lừa gạt bần đạo, tuyệt không thể lưu tính mệnh của ngươi. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, một đạo quần quận lôi pháp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ xuống. Mạnh bà không khỏi kinh hãi, lần này không dám ngăn cản, trực tiếp thả người xa bút đi. Thế nhưng là lôi pháp này tới cực nhanh, hạo đãng thiên uy không thể nhìn thẳng. Một đạo quần quận lôi pháp rơi xuống, mạnh bà trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ là cái tuyệt không nương tay tính tình, chu sát mạnh bà đằng sau, dẫn tới hư không chấn động, Vân Hải bước lên, thân hình của hắn ẩn lui. Đồng Lai Tiên Sơn rơi vào trong tay người khác hắn không quan tâm, thế nhưng là bị mạnh bà cướp đi, ở trước mặt lửa chính mình, liền tuyệt không thể buông tha. Chỉ bất quá khi hắn thân hình dần dần biến mất thời điểm, Đồng Lai Tiên Đảo đông nhiên một trận chấn động, hưu lập tức ẩn nấp vào trong hư không. Khi hết thể biến mất không thấy gì nữa, Hải Ngoại Tiên Đảo đã khôi phục lại bình tĩnh, Lý Ngôn Sơ nguyên thần lui đi ra. Lần này đạo hạnh tăng lên với hắn mà nói hoàn toàn chính xác được ích lợi không nhỏ. Nguyên lai cho dù hắn chiến lược mạnh hơn, cũng không có khả năng xuyên thấu qua tiên phàm hàng rào giết chết mạnh bà. Ngược lại là một câu gọt đi mạnh bà thần bị, điểm ấy với hắn mà nói ngược lại là tương đối đơn giản. Hắn bây giờ nhận Thái Sơn phủ quân vị trí, chính là âm gian chí cao chỗ thể. Một câu bóc đi mạnh bà thần vị không đáng kể chút nào. Lúc này thông qua cái kia đặc thù tiên phàm thông đạo, Lý Ngôn Sơ trong tay lại ngoài ý muốn nhiều hai kiện đồ vật. Một cái là quang ảnh giao thoa màu tím quyển trục, Lý Ngôn Sơ mở ra đằng sau phát hiện là một cái quan thân, cầu lại hà mạnh bà. Đó cũng không phải một cái tên người, mà là một cái chức quan, ai nhận chức quan này, ai liền kế thừa thần vị này, đạt được gia chỉ, tiếp thu hương hỏa chi khí. Đây là hắn vừa rồi từ mạnh bà trên thân cướp bóc đi, mà đổi thành bên ngoài một cái lại là Bồng Lai tiên đạo, bị hắn từ hạ giới dẫn tới tiên giới. Cái này quan thân dễ lý giải, ta nhận phụ quân vị trí, tự nhiên xuất hiện trong tay ta. Thú hồ đây vốn là không phải vật hữu hình, chính là bằng chứng. Thế nhưng là, Đồng Lai tiên đảo lớn như vậy một tòa tiên sơn hòn đảo, làm sao lại bị dẫn tới đâu? Cái này còn cao đến đâu? Đây không phải đại biểu có thể từ hạ giới lén qua đi lên. Lý Ngôn Sơ chính mình là một cái lén qua hộ, hắn biết lén qua khó khăn, nếu không phải trên người có nhiều như vậy bảo vật, chỉ sợ lúc đó liền bị xóa đi. Lần này lúc, Đồng Lai trên tiên sơn một ngọn cây quặng cọt nhưng cũng không có vấn đề, điều này không khỏi làm Lý Ngôn Sơ có một ít ngoài ý muốn. Chỉ bất quá hắn bấm đốt ngón tay một phen, trong mắt vẻ kinh dị càng nồng đậm. Khó trách Đồng Lai tiên sơn có thể từ thế gian đến tiên giới, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nó nguyên bản lại chính là tiên giới một bộ phận. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, kinh nghi bất định. Khó trách Đồng Lai tiên đạo không được đầy đủ, khó trách tiên giới kiêng kỵ Đồng Lai, doanh châu loại địa phương này, e sợ cho đại đạo hoàn chỉnh, nguyên lai đây vốn là tiên giới một bộ phận. Như vậy xem ra, doanh châu chỉ sợ cũng là. Thế nhưng là, ai có cái này rộng rãi pháp lực, vậy mà có thể đem tiên giới tiên sơn mang đi hạ giới? Lý Ngôn Sơ không khỏi hơi kinh ngạc, kể từ đó, dứt khoát ta đem doanh châu cũng cướp lại. Lúc này tiên giới trong động thiên, Đồng Lai tiên sơn liền ở trong đó, tiên khí 10 phần nồng đậm. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động liền tiến vào bên trong, đối với một ngọn cây cọng cỏ đều là hết sức quen thuộc. Đây vốn là hắn khôi phục nơi đây thiên đạo mới có rực rỡ hẳn lên bộ dáng. Yêu tộc có động thiên phúc địa, treo móc ở trên bầu trời, thờ tộc nhân tu hành, bây giờ ta động thiên cũng càng phong phú. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Ngôn Sơ tiếp tục tu luyện cửu chuyển huyền công, mượn nhờ tiên giới động thiên khôi phục. Có Đồng Lai tiên đạo, tiên giới trong động thiên linh khí càng nồng đậm, cung cấp lại nhanh lại mãnh liệt. Lý Ngôn Sơ đối với cái này tiên giới động thiên nắm giữ càng thấu triệt, không cần tiên giới động thiên linh khí khô kiệt liền có thể tìm được thông đạo. Lần này là hắn một sợi nguyên thần giáng lâm. Doanh Châu, trên biển mây, một đôi to lớn đôi mắt mở ra, đảo qua toàn bộ Doanh Châu, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, không ai. Lúc trước hắn chu sát Ô đạo nhân thời điểm, Ô đạo nhân nói qua muốn đem Doanh Châu đưa cho thượng giới một vị tiên vương nhi tử. Người kia gọi là cái gì nhỉ? Bàng Hồng. Lôi bộ Bàng Hồng tiên vương. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này thần niệm đảo qua Doanh Châu, nhưng không có phát hiện Doanh Châu có người tu hành. Chẳng lẽ về sau đã xảy ra biến cố gì? Tính toán, vừa vặn bất đi ta một chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơn nếm thử vận chuyển tiên giới động thiên, quả nhiên Doanh Châu một trận chấn động, ẩn nấp vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy sau một khắc, Doanh Châu liền xuất hiện tại hắn tiên giới trong động thiên. Doanh Châu so Đồng Lai càng lớn, tiên khí càng thêm nồng đậm, chính là không nghĩ tới thu dễ dàng như vậy. Lý Ngôn Sơ cũng là có chút ngoài ý muốn. Hai ngày đằng sau, Doanh Châu nguyên bản vị trí chỗ ở trên bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một bóng người bị quang mang chiếu rọi, rơi xuống. Đây là một cái thanh niên tóc tím, trong tay hắn bưng lấy một tấm lệnh bài. Lôi bộ chấp trưởng hình phạt, có thể mang theo pháp chỉ hạ giới. Lệnh bài trong tay của hắn chính là hắn đang làm phụ thân quyền thế bên dưới có được pháp chỉ. Lén qua hạ giới, mượn nhờ khối bảo địa này tu hành. Tiên giới mặc dù lớn, thế nhưng là mỗi một khối tài nguyên đều là có chủ, không giống Doanh Châu thuộc về dấu ở hạ giới tài nguyên, lại so tiên giới một cái tiên sơn cũng không kém bao nhiêu. Hắn muốn địa bàn lớn như vậy, tại tiên giới căn bản không có khả năng đạt được, nhưng tại hạ giới lại có thể bằng vào quyền thế làm đến. Lần này ta mang đủ ngũ lôi tư tiên khí, như người kia lại ăn cắp tiên khí, liền dùng gương đồng đem hắn soi sáng ra đến, đánh chết hắn. Trong tay hắn mang theo rất nhiều tiên khí, có nồng đậm lôi bộ đặc sắc, cái chiêng, kim bản, cái đủ, gương đồng. Thanh niên này rời đi Doanh Châu mấy ngày, chính là cầu những bảo vật này đi. Chỉ bất quá lúc này hắn nhìn xem trống rỗng hư không, nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó, một tiếng kinh thiên nổ hống một phát, ta lớn như vậy một cái Doanh Châu đâu? Hắn đem nguyên thần tế đi ra. Một tôn cực kỳ uy manh nguyên thần hiện hiện, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại tiên khí, thần uy bá đạo. Lôi hỏa khí tức tràn ngập ra, từng đôi mắt đảo qua hư không, muốn tra ra Doanh Châu hạ lạc, thế nhưng là, còn có nơi nào có Doanh Châu bằng dáng? Thanh niên này bi phẫn gầm thét, ngươi lại ra. Vốn chỉ là đánh cắp ta Doanh Châu tiên khí, nhưng lại tại ta không có ở đây hai ngày này, ngươi lại đem Doanh Châu đều cho ta trộm. Khinh người quá đáng. Mẹ nhà hắn, khinh người quá đáng. Chương 1433 Thiên Ngoại Bia Đá. Chương 1433 Thiên Ngoại Bia Đá. Thu lấy Doanh Châu đằng sau, Lý Ngôn Sơ đem nó đặt ở tiên giới trong động tiên. Doanh Châu quy mô cực lớn, so Đồng Lai lớn hơn rất nhiều, ẩn chứa trong đó tài nguyên càng nhiều. Lúc này Lý Ngôn Sơ từ tiên giới chi trong động tiên hấp thụ tiên khí so với ban đầu lại nhiều mấy lần, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Hắn thuận tiên giới động tiên muốn tìm kiếm Phương Trượng Tiên Sơn. Chỉ bất quá hắn bỗng nhiên cảm nhận được một trận khí lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn sang, lại không phát hiện chút gì. Tiên đạo dị thường khu vực trong có thật nhiều quỷ dị tồn tại, ngoại hình nhìn hoặc thi hoặc yêu hoặc quỷ, không phải trường hợp cá biệt. Lúc này Lý Ngôn Sơ mi tâm một sợi kim tuyến từ bôi đến đầu, tiên nhân mở thiên nhãn. Thiên nhãn phía dưới một bóng người ngay tại hướng mình tới gần. Đây là một người mặc sự hy giặc hóa đạo phục nam tử cao lớn, mặt lam, râu tóc như là thép ngội. Hắn đi tới, xem bộ dáng là muốn nhân cơ hội đoạt xá Lý Ngôn Sơ. Chỉ bất quá bị Lý Ngôn Sơ chú ý tới đằng sau, nam tử cao lớn hai con ngươi lập tức nổi lên bạch quang, hét lên một tiếng. Nam tử này vô thanh vô tức tới gần, Lý Ngôn Sơ mới đầu đều không có phát hiện, đủ thấy nó bất phàm. Hắn hét lên một tiếng dẫn tới hư không chấn động, ngay cả Lý Ngôn Sơ mảng nhĩ đều có chút nhói nhói. Không chỉ có như vậy, mặt khác mấy đạo nhân ảnh cũng cùng một chỗ hiện ra đến. Hết thảy có bốn người, đều là cổ đại luyện khí sĩ cách ăn mặc. Bốn người bọn họ trên thân đều chỉ có một vết thương, cái trán bị xỏ xuyên, từ mi tâm lộ ra đi, giống như là kiếm thương. Lúc trước giết bọn hắn nhân kiếm đạo thực lực phi phàm. Đây là bốn cỗ tiên vương thi thể, lúc này đã ra đời đặc thù nào đó năng lực. Nếu không phải Lý Ngôn Sơ tu luyện tiên nhãn, chỉ sợ thật trong lúc nhất thời không phát hiện được. Như bị bốn người bọn họ tới gần, thật muốn bị cướp đoạt tính mệnh. Lúc này một người hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, âm phong trận trận, một cỗ quỷ dị gợn sóng tràn ngập, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đạt tới, rộng lượng khí huyết bộc phát, bá đạo không gì sánh được. Ầm ầm. Nam tử này tại một quyền này của hắn phía dưới chôn bụi. Mặt khác ba bộ tiên vương thi thể cũng đã giết đi lên. Hưu. Tiên nhãn soi sáng ra một vệt thần quang, xuyên qua thương khung bình thường. Một bộ tiên vương thi thể trực tiếp hồi phi yên diệt. Hai người khác bị Lý Ngôn Sơ nhất người một trường trực tiếp đánh nát thân thể. Hắn tu luyện chân lý võ đạo bá đạo vô địch, bốn người này trực tiếp bị hắn đánh giết. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, thân ở tại mảnh khu vực này, quả nhiên muốn ứng đối vô tận quỷ dị. Chỉ bất quá hắn tiên nhãn xem thấu tòa này hoang vu đỉnh núi sau, lập tức lông mày nhướng lên. Sau đó hắn đột nhiên dậm chân một cái, đại địa lật ra, ngọn núi này từ đó vỡ ra, một thanh vết dị loang lổ tiên kiếm cứ như vậy cắm ở bên trong. Lý Ngôn Sơ lấy tay đi bắt, trôi tiên kiếm này dâng lên hiện ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Ngang. Sau một khắc, cái này vết dị loang lổ tiên kiếm phảng phất liền sống lại. Hưu. Một đạo quang mang xông lên tận trời, mũi kiếm đảo ngược đâm thẳng Lý Ngôn Sơ bàn tay. Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, rinh một tiếng, tựa như nước suối len keng, điểm tại trên trường kiếm này, tiên kiếm lập tức chấn động không thôi. Chỉ bất quá sau một khắc, trên thân kiếm quang mang càng thêm sáng chói, phía trên vết dị vậy mà toàn bộ rút đi, trên thân kiếm đường vân như là sóng nước lưu chuyển. Lần này một kiếm chém tới, phảng phất một vị tuyệt thế kiếm tiên huy kiếm. Khí thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chuyện gì xảy ra? Hắn một quyền đánh đi lên, chanh. Tiếng sắt thép va chạm vang lên. Tiên kiếm kiếm khí sắc bén cùng hắn nắm đấm đâm vào một chỗ, cuối cùng bay ngược ra ngoài. Trong hư không, một đạo bóng người nhàn nhạt hiện hóa ra ngoài. Đây là một cái vô cùng có mị lực nam tử. Tóc mai điểm bạc, quần áo trên người bình thường, chân mang một đôi giày cỏ, nhìn có chút phóng đãng không bị trói buộc. Lúc này thanh kiếm này bị hắn nắm trong tay, tùy ý kéo lên kiếm hoa. Hắn nhàn nhạt nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt vậy mà mười phần thanh tịnh, không hề giống những cái kia quỷ dị bình thường cho người ta một loại mười phần âm tà, thiên địa bất dung cảm giác. Hắn bình tĩnh mở miệng, ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Lúc này người này thân hình do hư ảo dần dần trở nên cô đọng. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cũng có thể nhìn ra đây là một đạo nguyên thần, không có nhục thân. Lúc trước trong kiếm cất giấu một sợi thần niệm, lúc này bị kích phát đi ra. Người này mỉm cười, liếc mắt nhìn hai phía, ánh mắt có chút mờ mịt. Tóc mai điểm bạc nam tử nói ra, ta gọi Tề Tử Lăng. Hình tượng này có chút giống tiểu kiếm tiên a. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, Lý Ngôn Sơ. Tề Tử Lăng mỉm cười nói, nguyên lai là Lý đạo hữu, nơi này bây giờ là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại một mảnh hoang vu, mà lại hai loại đại đạo xung đột không ngớt? Một chút liền có thể nhìn ra đại đạo xung đột. Người này có nhiều thứ. Lý Ngôn Sơ hỏi, người là lúc nào người? Có thể nhận ra địa phương này. Tề Tử Lăng nói, nguyên bản ta là một cái tán nhân, chỉ bất quá tại tiên đỉnh có vị bằng hữu, tân đạo tiên thần trùng kích tiên đỉnh, ta liền tới cho hắn lực trợ, không nghĩ tới tài nghệ không bằng người. Bị giết, liền tại trong kiếm này giấu lại một sợi nguyên thần, bây giờ vừa mới khôi phục. Ngươi thật là thẳng thắn. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, nơi này là Thiên Đình di tích. Di tích? Tề Tử Lăng khẽ giật mình, cảm khái nói như vậy, cuối cùng vẫn là Tân Đạo thắng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, không sai, bây giờ Thiên Đình chúa tể gọi là Thương Đế, cũ Thiên Đình tiên thần chết thì chết, bị trấn áp, mà mảnh khu vực này hai loại đại đạo xung đột, được xưng là tiên đạo dị thường khu vực, trong đó có không ít tiên nhân đoán nghiệm thi thể đản sinh quái vật. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu một chút đối diện nam tử này. Tề Tử Lăng nhận cái này to lớn tin tức trùng kích, ánh mắt mở mịt, bất quá rất nhanh liền ý thức đến, chỉ sợ ngươi cũng đem ta xem như loại quái vật kia. Ngươi còn có tự mình hiểu lấy. Lý Ngôn Sơ nói không sai, mới vừa có bốn vị chết đi tiên nhân tới đánh lén, chu sát bọn hắn đằng sau liền ở trong núi tìm được thanh kiếm này, mà ngươi tại lúc này khôi phục, nếu không phải trong mắt ngươi không có âm tà chi khí, chỉ sợ ta lập tức liền muốn chu sát ngươi. Tề Tử Lăng khẽ giật mình. Người tuổi trẻ bây giờ tính tình thật là lớn. Hắn nghĩ tới cái gì, phất tay ngưng tụ bốn người kia hình tượng, hỏi, có phải hay không bốn người này? Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, chính là lúc trước giết chết mấy cái kia. Tề Tử Lăng thở dài nói, bốn người này nguyên bản trông coi thiên hải, được xưng là thiên hải tứ thánh, về sau không chịu nổi tịch mịch đầu nhập tân đạo, phản quân cùng nhau giết tới tiên đỉnh. Thiên hải tứ thánh. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, trông coi thiên hải cứ như vậy khổ sao? Hắn cùng thế hệ này thiên hải tứ thánh đã từng quen biết, không nghĩ tới hôm nay biển tứ thánh hay là chuyển thừa xuống. Lý Ngôn Sơ cùng cái này Tề Tử Lăng một phen nói chuyện với nhau. Tề Tử Lăng có chút giật mình. Hắn trầm mặc nửa ngày, không nghĩ tới trong nháy mắt đã qua 60.0005. Tề Tử Lăng bỗng nhiên nói, khối kia thiên ngoại bia đá thế nào? Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, cái gì bia đá? Tề Tử Lăng nói năm đó một tấm bia đá từ thiên ngoại mà đến, rơi vào Vân Tiêu Cung, bia đá văn tự không người biết được. Tràn ngập ra lực lượng lại có thể cải biến tiên nhân thân thể, về sau thiên đế bệ hạ lấy đại pháp lực phong ấn. Như Kim Thiên Đình nếu đình trệ, bia đá kia đi nơi nào? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, ta chưa từng nghe qua. Lại có một tấm bia đá rơi vào thiên đình, mà lại thiên đế cũng vô pháp đem nó rời đi. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được Tề Tử Lăng trong lời nói tin tức, nhịn không được trong lòng giật mình, bỗng nhiên nói, ngươi nói thiên ngoại bia đá có phải hay không sẽ sinh ra một loại cực kỳ đặc thù ngôn ngữ, để cho người ta thể nội đạo pháp tăng dã? Tề Tử Lăng nhẹ gật đầu, không sai, ngươi gặp qua. Lý Ngôn Sơ nói bây giờ tiên đạo dị thường khu vực, cũng chính là cựu thiên đình trong di tích liền có loại lực lượng này còn xuất lại. Hắn nói lên nhìn thấy Bạch Hổ Tiên Quân trong tay mộ phần đất, còn nói lên cái kia da lông mục nát bạch trạch nắm giữ loại kia cổ lão ngôn ngữ. Tề Tử Lăng trầm giọng nói, không sai, chính là dạng này. Ta tiếp cận tiên đạo lúc, cảm nhận được cái này tiên đạo dị thường khu vực trong có một cỗ cực lực lượng đặc thù, chẳng lẽ khối kia bia đá cổ còn tại nơi đây? Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Âm Dương Tiên Ấn hiện hiện thời điểm, lấy nhân quả chi lực giải quyết dị thường sinh linh, nhưng sau đó có một cỗ cực kỳ lực lượng đặc thù phun trào, những sinh linh này lại lần nữa khôi phục, vô cùng kỳ dị. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, không sai, tấm bia đá kia chỉ sợ vẫn tại cái này. Thứ này lai lịch to lớn như thế, Lý Ngôn Sơ cao mày nói, nhưng ta cho tới bây giờ đã nghe qua tấm bia đá này một chút tin tức, dấu vết để lại đều không có. Chưa từng nghe qua. Tề Tử Lăng trầm ngâm nói, đó chính là bị phong tỏa, có người không muốn để cho ngươi biết chuyện này. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như dao. Nhìn đích thật là như vậy. Bây giờ tiên giới có người có thể phong tỏa tin tức này, tất nhiên chính là tiên đỉnh cái kia trí cao tồn tại. Lúc trước cái kia lực lượng đặc thù bộc phát, tiên đỉnh mấy cái thiên tôn liền nhao nhao rời đi, xem ra bọn hắn là biết chút ít cái gì. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Tề Tử Lăng, nói ngươi chỉ là tiên giới tán nhân, chẳng lẽ năm đó chuyện này huyên náo như vậy manh động, mọi người đều biết. Tề Tử Lăng lắc đầu, ta vị bằng hữu kia đều là trông coi bia đá tiên nhân, ta cũng là cùng hắn lúc uống rượu nghe hắn nói lên qua, chuyện này mật bất truyền ra ngoài, người biết cũng không nhiều. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Năm đó chuyện này nếu là mọi người đều biết, chỉ sợ muốn xóa đi chuyện này vết tích cũng không phải dễ dàng như vậy. Tề Tử Lăng nói năm đó sử quan cũng không có ghi chép, là thiên đế làm lên ở ghi chép vị kia tiên quan ghi chép việc này, cũng là nói không tỉ mỉ. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, nhìn mảnh này tiên đạo dị thường khu vực một mực không có bị đương kim tiên đỉnh cắt quét, tám thành chính là cùng việc này có liên quan rồi. Trong lòng của hắn có chút suy đoán. Năm đó tân đạo tiên thần sát thượng tiên đỉnh, nguyên bản phong ấn bia đá thiên đế, có lẽ tại vô vọng phản kích thời điểm bung ra tấm bia đá này phong ấn. Lúc này mới dẫn đến về sau mảnh khu vực này bị tân đạo từ bỏ, ngay cả một chút bảo vật cũng chỉ có thể lưu tại nơi này, không dám vào đến. Lý Ngôn Sơ đối với tấm bia đá kia hết sức cảm thấy hứng thú. Tề Tử Lăng nói ta mặc dù học kiếm, thế nhưng là cũng khơi thông một chút thuật xem tướng, tiểu hữu có hỏa sát thân. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó cười nói, hỏa sát thân vẫn luôn có, ta là tiên giới tội phạm truy nã hàng đầu. Tề Tử Lăng mở to hai mắt, tự lẩm bẩm, nhìn tiểu hữu không giống như là người tội ác cùng cực. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, đạo hữu lúc này nếu là ra ngoài, chỉ sợ cũng phải biến thành phản tặc. Tề Tử Lăng giật mình, cười khổ nói, ta trong lúc nhất thời còn không có tiếp nhận, bây giờ tiên giới đương quyền chính là những cái kia tân đạo tiên thần. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, hỏi, đạo hữu bây giờ nếu phục sinh, có tính toán gì, báo thủ? Tề Tử Lăng lắc đầu, là tân đạo cũng tốt, cựu đạo cũng được, ta là vì bằng hữu mà đến, bây giờ chỉ muốn đi tìm hắn tung tích. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu. Người này chấp niệm ngược lại là không có sâu như vậy, hắn coi là người này muốn lật đổ mới tiên đỉnh, khôi phục cựu thiên đỉnh thống trị. Tề Tử Lăng cười nói, đạo hữu cho là ta muốn nhất can khởi nghĩa, lật đổ tiên đỉnh thống trị. Lý Ngôn Sơ có chút gật đầu, từng có ý nghĩ này. Tề Tử Lăng nói ai làm quyền đều là giống nhau, ta không muốn tham dự những sự tình này, lần này giấu ở trong kiếm một sợi nguyên thần khôi phục, là cơ duyên đến, ta muốn trước ra ngoài tìm kiếm ta vị hảo hữu kia. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, ngươi bằng hữu kia tên gọi là gì? Tề Tử Lăng nói Lý Trường Canh. Lý Ngôn Sơ thốt ra, Thái Bạch Kim Tinh. Tề Tử Lăng gật đầu, không sai. Lý Ngôn Sơ chần chờ một lát. Ngày đó, ngàn vạn tiên thần sử sững, hắn thấy được Chu Tức Tiên Quân, Bạch Hổ Tiên Quân, Xích Cước Đại Tiên bọn người, Lý Trường Canh đổ chưa nhìn thấy. Chỉ bất quá có lẽ là thời gian quá ngắn, chưa kịp toàn bộ nhìn qua. Lý Ngôn Sơ trầm mặc không nói. Tề Tử Lăng nói tiểu hữu là có lời gì muốn nói với ta? Lý Ngôn Sơ nói lên việc này, 28 tinh tú, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ đều chiến tử ở đây, còn có rất nhiều cổ đại tiên thần. Tề Tử Lăng nghe vậy ngơ ngẩn, sau một lúc lâu thở dài nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Hai người đang khi nói chuyện, một nữ tử đi tới. Vị nữ tử này chính là Chu Tức Tiên Quân, sau khi chết hóa thành tiên đạo dị thường sinh linh. Nàng đi tới, đi lại nhẹ nhàng. Tề Tử Lăng nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một cái. Năm đó Chu Tức Tiên Quân nhân vật bậc nào, tư thế đi ngang, bây giờ sau khi chết lại biến thành bực này ngơ ngơ ngác ngác tồn tại. Chu Tức Tiên Quân nhếch môi nở nụ cười, miệng của nàng trực tiếp liệt đến bên hai, miệng đầy răng nanh. Nhìn thấy có hai cái người sống ở đây, nàng hai cánh tay hóa thành hai cái cánh khổng lồ, sắc thái diễm lệ, như là hai thanh thần đao bình thường chém tới. Lập tức hư không chấn động, ánh đao lướt qua chỗ không có gì không chém. Lý Ngôn Sơ vừa muốn động thủ, có thể bên cạnh cái này vừa mới phục sinh Tề Tử Lăng đỗng nhiên bước ra một bước, trường kiếm phá không mà đi, kiếm khí bay thẳng đấu bỏ. Chu Tước Tiên Quân hai cái cánh lập tức bị đánh thương, vết kiếm sâu đủ thấy xương. Chu Tước Tiên Quân lúc này tóc dài rối tung, miệng đầy răng nanh, nhìn mười phần dữ tợn tà dị. Sắc thái diễm lệ cánh mất rồi không ít lông vũ, máu tươi cũng không tự chủ nhỏ giọt xuống. Lúc này nàng bước ra một bước, trong miệng phát ra kịch liệt tiếng thê, bất quá may mắn không phải là loại kia cổ lão ngôn ngữ, không thể tan rã người đạo pháp. Khí tức của nàng cực nóng không gì sánh được, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị thiêu đốt, muốn bốc hơi rơi bình thường. Hai đạo lăng lệ đao quang lần nữa chém tới. Tề Tử Lăng nguyên bản nhìn có chút nho nhã tiêu sái, lúc này khẽ động lên tay đến trong mắt liền hiện hiện vẻ cuồng nhiệt. Chiếc kia tiên kiếm huy động, kiếm khí tràn ngập, vạn dặm tuyết bay, mỗi một phiến đông tuyết đều ẩn chứa kiếm ý của hắn. Lúc này hắn đứng ở trong gió tuyết, nhẹ nhàng huy kiếm cùng Chu Tước Tiên Quân thần thông đối kháng. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Chu Tước Tiên Quân trên thân lại nhiều rất nhiều thương thế, rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt, nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Tề Tử Lăng nói ta là một đạo nguyên thần, ngươi cũng là sau khi chết chấp niệm sở sinh, mọi người hòa nhau, năm đó Chu Tước Tiên Quân bây giờ biến thành bực này bộ dáng, chắc hẳn cũng không phải ngươi khi còn sống mong muốn, tại hạ giúp ngươi giải thoát. Lập tức hắn một kiếm bổ xuống, vạn dặm phong tuyết hội tụ, một ngụm kình thiên cự kiếm hiện hiện chém xuống tới. Chu Tước Tiên Quân trong miệng phát ra thê lương tiếng thê, hai cái cánh chém ra từng đạo rực rỡ màu sắc dao quang. Chỉ bất quá đối mặt ngụm này phong tuyết cự kiếm, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi. Hai mắt mũi miệng của nàng bên trong bắt đầu chảy ra máu tươi, từng đạo hắc khí từ trên người nàng tràn ngập ra, nàng trực tiếp thả người xa cướp mà đi, muốn chạy ra đạo kiếm khí này, có thể cuối cùng lại không địch lại nam tử một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, cuối cùng vẫn là bị chém dụng. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, dữ dội như thế. Chỉ bất quá sau đó hắn liền nhìn thật sâu nam tử một chút. Tề Tử Lăng mặc dù vừa rồi nghĩa chính ngôn tử, nhưng hắn làm sao cảm giác ra hỏa này? Chính là thuần túy muốn đánh nhau phải không? Chương 1434 người ở rể không chịu nổi, chương 1434 người ở rể không chịu nổi. Tề Tử Lăng kiếm thuật siêu tuyệt, có thể Lý Ngôn Sơ lại hoài nghi ra hỏa này có phải hay không là một cái thuần túy chiến đấu của nhân. Hắn cũng cầm trong tay thanh tiên kiếm kia xoay người lại, nghiễm nhiên là tông sư khí độ, khí tức như núi cao vực sâu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, có lẽ là ta nhìn lầm, tiêu sái như vậy một cái kiếm tiên thế nào lại là thuần túy muốn đánh nhau đâu. Tề Tử Lăng nói nhoáng một cái 60000 năm qua đi, cảnh còn người mất, hôm nay mông tiểu hữu gặp nhau, ngày sau tất báo chỗ tỉnh. Lý Ngôn Sơ cũng hướng hắn chắp tay, khách khí. Vừa rồi một trận chiến, Tề Tử Lăng tựa hồ vừa ra trong lồng ngực tích tụ chi khí, hắn đối với Lý Ngôn Sơ liền ôm quyền, sau đó ngự kiếm mà đi, hóa thành một vòng kiếm quang biến mất ở chân trời, tại hạ đi cũng. Tề Tử Lăng tiêu sái rời đi. Người này làm việc thiên mã hành không, ngược lại là có chút phù hợp Lý Ngôn Sơ trong lòng kiếm tiên bộ dáng. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Lý Ngôn Sơ trong đầu không khỏi hiện hiện câu nói này. Tại cái này tiên đạo dị thường khu vực muốn tìm một chỗ tịnh thổ tu luyện cơ hội là chuyện không thể nào. Lý Ngôn Sơ đi vào một ngọn núi, thân niệm đã qua, phát hiện một tôn huyết nhục quái vật, trên thân sinh rất nhiều xúc tu, dương nhanh muốn bước, nhìn huy hiệu cá, trên thân lại thật nhiều hư thối địa phương. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trước tiêu diệt nơi đây tiên đạo dị thường sinh linh lại nói. Ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo ngọn lửa màu tím từ bên cạnh hắn bay ra. Đóa này ngọn lửa màu tím rơi vào cái này huyết nhục trên thân quái vật này trong chốc lát liền hồi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ đem hỏa diễm thu vào, an tâm ở chỗ này tu hành cựu chuyển huyền công, vận chuyển phun ra nuốt vào tiên khí. Ngẫu nhiên gặp kiếm tiên Tề Tử Lăng khôi phục, để hắn hiểu được năm đó tiên đình hủy diệt bí ẩn. Nguyên lai là có một khối thiên ngoại bia đá. Lúc này hắn muốn tìm kiếm phương trượng tiên sơn hạ lạc, nguyên thần thuận thông đạo kia ở giữa liên hệ, phiêu phiêu miểu miểu tìm đi qua. Trong hư không mênh mông, một mảnh tiên sơn sừng sững, phía trên tiên khí nồng đậm, khắp nơi có linh chi tiên thảo, nhìn liền cực kỳ bất phàm. Lý Ngôn Sơ nguyên thần thuận tiên giới động tiên cùng ngọn tiên sơn này ở giữa liên hệ, cảm nhận được tuy nhiên lại không cách nào tới gần. Trong mảnh hư không này có đáng sợ không gian loạn lưu, cương phong tàn phá bừa bãi. Nguyên thần của hắn vừa mới tiếp xúc liền cảm giác thấu xương băng hàn. Lấy nguyên thần của hắn tu vi đều sẽ cảm nhận được loại sát khí này, nơi đây hung hiểm và phần. Có người đem phương trượng tiên sơn giấu ở trong hư không, cũng không phải là tại chư thiên bản giới. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại. lập tức nếm thử vận chuyển công pháp, ý đồ tiếp dẫn Phương Trượng tiên sơn. Có thể nơi đây không gian loạn lưu hết sức lợi hại, nguyên thần không cách nào tới gần. Mượn nhờ giữa lẫn nhau liên hệ, phương này Trượng Tiên Sơn chậm rãi hướng nó tới gần, chỉ bất quá quá trình này rất chậm. Ước chừng đi qua nửa tháng thời gian, Phương Trượng Tiên Sơn tại không gian trong loạn lưu tiến lên, vẫn như cũ chưa từng được tới, khoảng cách ngược lại là càng gần một chút. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này mỗi ngày an tâm tu luyện, tiếp dẫn Tiên Sơn cũng là trải qua phong phú. Âm gian, Ngại Hạc Điểu, nơi đây vốn là chư thiên vạn giới quỷ hồn phải qua chỗ, thế nhưng là về sau tiên giới cùng âm gian xung đột, Ngại Hạc Điểu liền bỏ hoang rồi. Về sau quỷ hồn liền trực tiếp đi Vong Xuyên Hà, tẩy đi ký ức, sau đó lại chuyển thế đầu thai. Toàn bộ âm gian, cái này to lớn máy móc ở vào nửa tê liệt trạng thái. Ngại Hà Kiều xung quanh sớm đã trở thành một vùng cấm địa, tuyệt địa cực ít có người đến đây. Âm gian quyền hành một phân thành hai, tiên giới sáng lập rất nhiều quỷ thần, khống chế một chút chư thiên thế giới hồn phách chuyển thế. Một phần khác thì nắm giữ tại cổ lão thời đại âm gian trong tay. Chỉ bất quá thập điện Diêm Vương biến mất, nguyên bản thuộc về cổ lão thời đại âm gian một chút địa bàn rất loạn, có phán quan tụ tập nhân mã, dự định trọng chỉnh âm ti trật tự. Cũng có đầu châu âm thần kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm, chiếm núi làm vua. Cũng có một chút âm gian quỷ thần như cũ tất cả thủ trật tự, thủ hộ nguyên bản địa phương. Cổ lao thời đại âm gian hỗn loạn lại vô tự. Chỉ bất quá, bây giờ âm gian lại có khác nhau, bình đẳng vương trở về, quét sạch rất nhiều âm gian thế lực, dựng thẳng lên vương đầu đại kỳ, có được không ít nhân mã. Cổ lao thời đại âm gian chính hướng một cái tốt phương hướng phát triển. Điện thứ 9, bình đẳng vương điện bên trong một cái cao lớn lao nhân ngồi tại trên bậc thang. Bình đẳng vương điện trùng kiến, thế nhưng là rất nhiều nơi còn chưa khôi phục trật tự, chuyện như vậy vật cũng không bận rộn, chỉ là tụ tập rất nhiều quỷ thần mà thôi. Lúc này bình đẳng vương ngồi tại trên bậc thang, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía nơi xa. Âm gian trên bầu trời treo một vòng huyết nguyệt, không biết từ niên đại nào lúc bắt đầu, vòng huyết nguyệt này liền treo ở phía trên, chưa bao giờ thay đổi. Một lao nhân đến đây, cái này nhân thân mặc phán quan phục sức, qua đời thay mặt quan lại cách ăn mặc, đầu đội quan khăn. Điện hạ, thiếu nữ kia hạ lạc lại tìm không được, thuộc hạ thủ hạ một cái quỷ thần cùng nàng tại một chỗ cũng tung tích không rõ, hồi lâu chưa chuyển về tin tức. Vinh đẳng vương nhẹ gật đầu, một mặt bất đắc dĩ, theo nàng đi thôi, thiếu nữ này lai lịch lớn, nàng không phải chúng ta có thể nhúng tay, chỉ có thể quan sát. Nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, liền có thể nhận ra đây cũng là hắn ban đầu ở Nam Cương thả ra lão nhân, âm gian điện thứ 9 chúa tể. Mà hắn đối diện lão nhân kia cũng họ Lục, là một vị phán quan, nguyên bản là điện thứ 9 đáng tin, lúc này địa vị càng là nước lên thì thuyền lên. Cái này họ Lục phán quan gọi là Lục Ung, bây giờ cũng là điện thứ 9 dưới đệ nhất nhân. Bình đẳng vương hướng hắn bàn giao sự tình xong đằng sau, Lục Ung liền lui ra ngoài. Hắn rời đi điện thứ 9, xuất hiện tại trên đường phố. Nguyên bản Phong Đô Quỷ Thành bây giờ cũng bị thanh lý cầm xuống, điện thứ 9 liền xây dựng ở Phong Đô bên trong. Lục Ung khuôn mặt ngay ngắn, cực kỳ bất phàm. Xem xét chính là quanh năm nắm giữ quyền sinh sát người. Hắn đi tại gạch đá xanh trên đường phố, chung quanh rất nhiều âm gian quỷ thần, nhìn thấy đằng sau nhau nhau hành lễ, đầu cũng không dám nhấc. Chỉ bất quá một thanh niên rất đi mau đi qua, hắn làm cái tập, cười nói, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Thanh niên này tướng mạo không tính tuấn lãng, thế nhưng là một đôi mắt lại hết sức cơ trí, lộ ra linh động. Lục Ung nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, điện hạ nói, việc này chúng ta không nên nhúng tay quá nhiều, chớ có để cho thủ hạ người lại đuổi. Thanh niên nhẹ gật đầu, tiểu tế biết. Nguyên bản phán quan này Lục Ung muốn rời khỏi, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, cau mày một cái, nhìn về phía người thanh niên này, nói ta nghe nói gần đây ngươi trong phủ thu một nữ quỷ, sinh rất là mỹ mạo. Thanh niên này sắc mặt đại biến, vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân ở trên, tiểu tế hoan uổng, đây rõ ràng là có người ác ý hãm hại. Lục Ung nhìn thật sâu hắn một chút, nói vậy là tốt rồi, ngươi nếu là trêu hoa gẹo nguyện, tuyệt không tha cho ngươi. Thanh niên này vội vàng cười cười, sao có thể chứ? Ta cùng Tiến Nhi tình đầu ý hợp, bây giờ tập trung tinh thần đều nhào vào điện thứ 9 sự vụ phía trên, làm sao có ý nghĩ thế này? Lục Ung nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi nơi đây. Thanh niên này nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, tên vương bắt đạn nào cáo ta điều trạng. Lập tức hắn con ngươi đảo một vòng, thầm nghĩ, nhìn muốn đem nữ quỷ nắm chặt đưa tiễn. Trời có mắt rồi, hắn cũng không có làm cái gì, chẳng qua là nhìn xem tướng tay, nhìn xem cốt tướng mà thôi. Thanh niên này chính là Chu Thuật Phong, vốn là Long Hổ Sơn đạo sĩ. Xâm nhập âm gian thời điểm đã sớm hẳn là cút, nhưng hắn lại làm âm gian lục phán quan người ở rể, thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Bây giờ tu vi không tầm thường, thê tử cũng là ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người. Bản thân hắn bởi vì từng lên giao mô phỏng sinh vật chết sổ ghi chép có công, tức thì bị điện thứ 9 chúa tể nhìn trúng, bây giờ có thể là Xuân Phong đắc ý chỉ bất quá, người ở rể thời gian hay là để hắn có chút khổ não. Âm gian, một đầu có trắng trên thân đứng đấy một thiếu nữ này tươi đẹp hồn nhiên, nhìn 16-17 tuổi bộ dáng. Nàng một mặt chờ mong nhìn về phía nơi xa. Đứng bên cạnh một nữ tử, mặc trên người sần sám, trước sau lồi lõm, đưa nàng động lòng người dáng người phát họa ra đến. Chỉ bất quá nữ tử này khuôn mặt dáng dấp hơi bình thường một chút, không bằng thiếu nữ bên cạnh xinh đẹp. Bất quá, như nhìn kỹ, con mắt của nàng phảng phất mang theo một tầng sương mù bình thường, mơ mơ hồ hồ, có một loại khác mị lực. Nữ tử sơn sám thở dài, tiểu tổ tông, ngươi nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra? Kia cái gì Phương Trượng Tiên Sơn làm sao lại giấu ở âm gian đâu? Thiếu nữ áo trắng xoay đầu lại nhìn nàng một cái, nói riêu tỉ tỉ, trí nhớ của ta sẽ không sai, ta đã từng đi qua nơi đó, chỉ bất quá vừa rồi ngươi nói không đúng lắm, nó không phải giấu ở âm gian, mà là giấu ở hư không. Nữ tử sơn sám gọi là Diêu Tĩnh, nghe vậy càng là kinh ngạc. Nàng hít sâu một hơi, vậy ngươi nên như thế nào tìm kiếm? Trong hư không không gian loạn lưu lợi hại như vậy, ngươi ngủ say cũng không biết bao nhiêu năm, tiên sơn kia làm sao lại tại nguyên chỗ phương chờ ngươi đấy? Trong hư không đồ vật là một mực biến hóa, có khác biệt quy tích, Diêu Tĩnh nói không sai. Thiếu nữ áo trắng cười nói, ta có biện pháp tìm tới nó, ta một cây dây lưng ở lại nơi đó, là ta lúc đầu đi thời điểm vụng trộm thắt ở nơi đó. Diêu Tĩnh có chút im lặng, nàng cũng không biết tiểu tổ tông này đến cùng muốn làm gì. Sau một khắc, nàng đi vào âm gian mại hạ, nơi đây có cố lực lượng đặc thù, tiên nhân khó khăn, lại có thể nhờ vào đó thông hướng chư thiên vạn giới. Đầu kia to lớn có trắng lúc này trong mắt có vẻ sợ hãi, chớp mấy lần cánh lại không thể nào mượn lực, mắt thấy liền muốn ngã lộn chồng bò xuống. Thiếu nữ áo trắng cũng là bất đắc dĩ, nói khẽ, tiểu bạch, làm sao thời gian dài như vậy, ngươi hay là vô dụng như vậy. Có trắng có chút ủy khuất kêu một tiếng. Nó tại ngọn thần sơn kia phía trên cũng coi là có được thượng cổ huyết mạch sinh linh, nhưng mà ai biết cô nãi nãi này đi địa phương đều nguy hiểm như vậy. Có trắng ủy khuất hít dài một tiếng. Thiếu nữ áo trắng thở dài nói, tính toán, hay là ta cùng Diêu tỷ tỷ đi thôi, chính ngươi tìm một chỗ đợi, coi chừng không nên bị người làm thịt ăn. Có trắng có chút không dám tin. Mặc dù thiếu nữ này không dùng cái gì ngự thú pháp môn, có thể nó một mực vì nàng chỗ thúc đẩy, lúc này sắp trùng hoạch tự do, nó thận trọng kêu một tiếng, đầu thấp xuống, lại chút không bỏ. Thiếu nữ áo trắng nghi ngờ nói, ngươi không bỏ được, bằng không ngươi theo ta đi hành độ lại hạ. Có trắng, nó vội vàng kêu một tiếng, hướng về phía thiếu nữ sau khi hành lễ liền nhanh chóng rời đi. Đụng tới như thế một cái tổ tông sống, lại diễn tiếp chỉ sợ chính mình thật muốn bị nàng cưỡi qua lại hạ. Lại hạ địa phương quỷ quái này, trong đó không biết có bao nhiêu người chết, bao nhiêu quỷ dị. Vượt qua lời nói, chính mình chỉ sợ ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. Vị yêu mặc sơn sám, mang theo cây dù, nhìn phong tình bạn chủ động lòng người nữ tử suy nghĩ một chút, nói bằng không ta cũng đi thôi, ngại hà hung hiểm. Thiếu nữ áo trắng giật giật tay áo của nàng, ủy khuất nói, Diêu tỷ tỷ, ngươi muốn giúp ta, ta còn không có tìm tới ba ba, đi phương trượng tiên sơn tìm về ta dây lưng, lại càng dễ tìm tới ba ba. Diêu Tĩnh có chút bất đắc dĩ, ta nói qua rất nhiều lần, tiểu đạo sĩ kia cũng không phải phụ thân của ngươi, ta cùng hắn đã gặp mặt, hắn chỉ là một cái không có ánh mắt đạo sĩ mà thôi. Diêu Tĩnh nhớ tới đạo sĩ tuổi trẻ kia nói nàng tướng mạo thường thường, liền có chút tức giận. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, hắn chính là ta ba ba, ta nhất định phải tìm tới hắn. Diêu Tĩnh mắt thấy thiếu nữ này muốn kéo nàng tiến vào đại hà hung hiểm và phần, bên bờ còn có một số âm gian đại ma, đều mười phần khó giải quyết. Nàng bây giờ tu vi mặc dù nước lên thì thuyền lên, thế nhưng không nguyện ý lạc vào hiểm địa. Thiếu nữ áo trắng lôi kéo nàng, không để cho nàng đi, Diêu Tĩnh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Thiếu nữ áo trắng nắm ở cổ của nàng, hôn nàng một ngụm, cười nói, ta liền biết Diêu tỷ tỷ đối với ta tốt nhất. Diêu Tĩnh tâm trung phát khổ. Lúc trước nếu là biết tiểu cô nãi nãi này là như thế một cái tổ tông sống, tuyệt không dám trêu chọc nàng. Cũng không cần vì nàng xua đuổi âm gian đại ma, bởi vậy thu được tiểu cô nương này hảo cảm. Chỉ bất quá, Diêu Tĩnh cũng quả thật có chút đau lòng dạng này một thiếu nữ. Nàng ung dung thở dài, nói đi thôi. Thiếu nữ áo trắng dưới chân vân khí tự sinh, đưa các nàng hai người cùng một chỗ nâng lên. Diêu Tĩnh nói thơ đường, chờ một lúc nếu là gặp được cái gì cường đại bán linh người chết, ngươi cũng không nên tùy tiện xuất thủ, chúng ta có thể đi thì đi được không? Thiếu nữ áo trắng tên là thơ đường, lúc này xoay người lại, nhu thuận gật đầu. Diêu tỷ tỷ yên tâm, ta hiểu được, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhìn nàng cái kia trí tuệ ánh mắt, Diêu Tĩnh tâm trùng cũng không nhịn được có chút sầu mượn. Hai người giá vân đi vào cái này âm gian mại hà phía trên, mại hà mười phần hung hiểm, không biết sẽ xúc động cỡ nào nhiều cấm kỵ. Chỉ bất quá có vân khí che đậy, hành đầu hồi lâu vậy mà đều không có xảy ra chuyện gì, Diêu Tĩnh cũng không nhịn được thở dài một hơi. Chỉ bất quá sau đó dưới đáy bỗng nhiên xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Mại hà bên trong có bóng ma khổng lồ đang cùng theo các nàng. Diêu Tĩnh nín thở, tiến vào mại hà bên trong không thể nói dối, đây cơ hồ tại âm gian là thiết luật, không phải vậy sẽ đưa tới không thể miêu tả đại khủng bố. Các nàng hai người như thế cao điệu hành độ mại hà, quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là thiếu nữ áo trắng thơ đường đối với cái này phản phất giống như không thấy. Sau một khắc, mại hà phía trên tấm kia to lớn mặt người bỗng nhiên phá xuất mặt nước, một cỗ cực kỳ khí tức âm hàn hiện hiện. Diêu Tĩnh nhíu mày, trong tay bạch cốt trường tiên lập tức rút ra ngoài. Bộ một tiếng, bạch cốt này trường tiên chuyên đuổi tà ma thần người chết tâm hồn, cho dù hiện ra tấm này to lớn mặt người khủng bố đến cực điểm, cũng bị nàng rút run run một chút. Tu vi của nàng xưa đâu bằng nay, nguyên bản nàng chỉ là một địa tiên, bây giờ mới bước vào thiên tiên cấp độ. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời bỏ bên cạnh thiếu nữ mặc áo trắng này thơ đường tại bên người nàng, đi theo nàng đồng sông tây đãng, tìm kiếm nàng cái kia cái gọi là ba ba, một đường cũng đã nhận được không ít tài nguyên. Bất quá, một roi quất xuống, có thể sau một khắc tựa như quất đến ong vỏ vẽ ổ một dạng. Lại hà bên trong cái này đến cái khác người chết tràn ngập tới. Một đạo to lớn bóng người phá vỡ mặt nước đứng lên, mặt xanh nhanh vàng, cầm trong tay xin phép. Diêu Tĩnh tâm trung giật mình, hỏng. Lúc trước nàng còn dặn dò thơ đường không cần đối với mấy cái này âm gian cấm kỵ xuất thủ, miễn cho rước lấy đại khủng bố, thế nhưng là vừa rồi nàng vậy mà xuất thủ trước. Tại mại hà phía trên ta bị ảnh hưởng tâm cảnh, không tự chủ được làm ra kém nhất lựa chọn. Mại hà quỷ dị rất nhiều, ảnh hưởng tâm cảnh của người, các loại huyễn cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Diêu Tĩnh mặc dù tu vi không tầm thường, thế nhưng là lúc này mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Chỉ bất quá sau một khắc, thiếu nữ áo trắng thơ đường từ trong tay nàng nhận lấy bạch cốt tiên tử, bụp một tiếng quất đi xuống. Trong một chớp mắt, cái kia mặt xanh nhanh vàng âm gian đại ma liền bị đánh xuống trong nước. Chương 1435 cỡ đại thừa thân hiện trường, chương 1435 cỡ đại thừa thân hiện trường, mại hà bên trong liên tiếp có người chết ấm hồn mở ra, vô số đầu trắng bệnh cánh tay đưa ra ngoài, từng tấm mặt người hội tụ, lít nha lít nhít. Lúc này âm phong chợt trận, ngay cả âm gian quỷ thần Diêu Tĩnh lúc này cũng không nhịn được sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Mại hà bên trong có đại khủng bố, điểm này xác thực không hư. Chỉ bất quá thiếu nữ mặc áo trắng kia thơ đường lúc này không sợ hãi chút nào, huy động roi trong tay, ba ba ba, như là cựu thiên chi thượng lôi đỉnh đại tác. Một đầu lại một đầu âm gian đại ma bị nàng rút vỡ nát. Nàng cùng Diêu Tĩnh hai người khống chế vân khí, một đường hướng về phía trước. Khả Nại Hà bên trong người chết không ngừng dũng mãnh tiến ra, muốn đưa các nàng hai người lôi xuống nước xem như cái thế thân, bạn thế không được chậm luân. Thế nhưng là đối mặt bạch cốt này trường tiền, bọn chúng cái này đến cái khác căn bản gần không được thân. Lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đánh tới, nguyên bản còn lít nha lít nhít đi lên tuân ra những âm hồn này người chết đống nhiên biến mất, phản phất có đồ vật kinh khủng gì xuất hiện bình thường. Quả nhiên, sau một lát một cái nữ tử áo đỏ xuất hiện tại Nại Hà đáy nước. Sắc mặt của nàng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức tung bay tới, những cái kia có thể sừng kinh khủng người chết nhao nhao lùi tán. Thơ đường vân khí tốc độ cực nhanh, thế nhưng là đáy nước nữ tử áo đỏ tốc độ đồng dạng cực nhanh, một mực cùng nàng bảo trì đồng hành. Diêu Tĩnh gặp tình hình này, mồ hôi trên trán chảy xuống. Vừa rồi nàng chỉ là nhìn sang nữ tử áo đỏ này, nàng cũng có chút trầm luân đi xuống cảm giác, kém một chút lâm vào đại khủng bố trong huyễn cảnh. Nữ tử áo đỏ đột nhiên mở hai mắt ra, nàng trong đôi mắt mang theo 10 phần u ám cảm xúc, nhìn lại 10 phần đoán độc, phảng phất tại nói thế đạo bất công. Nàng thoát ly mặt nước phiêu nhiên bay đi lên. Thơ đường phất tay chính là một roi, đùng. Một roi này quất vào nữ tử áo đỏ trên thân, hư không chấn động, Nại Hà chi thủy sôi trào, phảng phất bị nấu mở lò bình thường. Nữ tử áo đỏ bị rút đến, trên mặt hiện một đạo ấn ký màu đỏ, thế nhưng là sau một khắc nàng liền đẳng không mà lên lần nữa nhào tới. Vân khí bị nàng xé nát. Thơ đường những mày, lại là một roi, nhưng lại bị nữ tử áo đỏ này bắt lấy. Sau một khắc, bạch cốt này trường tiên liền không ngừng mục nát, phá toái, cuối cùng hóa thành hư vô. Diêu Tĩnh lúc này như lâm đại địch, một đạo thần thông đánh qua, lại bị nữ tử áo đỏ này nhẹ nhõm hóa giải. Bạch cốt này trường tiên chuyên đánh âm gian quỷ thần âm hồn, nhưng lúc này lại bị cực mạnh quỷ khí hủy đi. Thơ đường những mày, một trường vô xuống dưới. Một cái trắng nõn như ngọc trắng nõn bàn tay mang theo một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng chấn áp hướng nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ bị đánh rơi xuống trong nước, thân hình cũng một trận bặm mẹo, trên mặt vẻ thống khổ càng sâu. Chỉ bất quá sau một khắc, cổ của nàng răng rắc một chút hố neo tới, phía sau hiện ra một tấm nam tử gương mặt. Nam tử này khuôn mặt cùng nàng có chút tương tự, thậm chí tại trình độ nào đó tới nói nhìn càng thêm tuấn thiếu. Một thể song hồn, lẫn nhau dây dưa. Nam tử này trong đôi mắt lộ ra huyết quang nồng đậm, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị nhuộm đỏ bình thường. Ai cũng không biết cái này quỷ dị nữ tử tại sao phải bị vây ở Nại Hà bên trong. Nại Hà lai lịch cổ lão, có rất rất nhiều tồn tại thần bí. Lúc này hắn lần nữa nhào tới, cùng lúc trước khí thế hoàn toàn khác biệt. Thiếu nữ áo trắng nhíu mày, nàng tay phải ngón cái chế trụ ngón áp út, ngón giữa thi triển ấn pháp. Sau một khắc, một đạo vàng nóng ánh cổ ấn liền từ trời mà hàng. Cái này cổ ấn phảng phất từ trên 9 tầng trời rơi xuống, mang theo hủy diệt hết thể uy năng, thần tiêu đế ấn. Đạo thần thông này rơi xuống, cho dù là nữ tử áo đỏ khí tức kinh người cũng bị đánh vỡ nát, hồi phi yên diệt. Có lẽ, so với vây ở Nại Hà bên trong, lúc này mới coi như nàng tốt nhất giải thoát đi. Diêu Tĩnh hãi nhiên, nàng biết thơ đường thực lực phi phàm, thế nhưng là đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ. Cảnh giới của nàng bây giờ vậy mà đã đến tình trạng này. Thơ đường hướng về phía nàng cười cười, những vật này thực đáng ghét. Diêu Tĩnh rất tán thành. Chỉ bất quá đối với nàng mà nói những vật này cũng không phải đáng ghét, mà là khủng bố. Thơ đường dưới chân vân khí tái sinh, nâng các nàng hai người. Các nàng một đường hướng về phía trước, nhìn thấy phía trước có một chỗ sáng ngời. Thơ đường lòng có cảm giác, giá vân đuổi đến đi lên. Phương Trượng Tiên Sơn. Mảnh kia sáng ngời kết nối chính là một cái chư thiên thế giới, nàng lại không phải hướng nơi đó mà đi, mà là tại bên cạnh xé rách một cái lỗ hổng. Tựa như một mảnh vải vẽ bị cắt một ngụm tí nhất dạng, mang theo Diêu Tĩnh bay vào. Nại Hà phía trên có một chiếc thuyền lá nhỏ, trên thuyền một cái lão nhân xa xa trông thấy một màn này, không khỏi cảm khái nói, thần tiêu đế ấn thiếu nữ này thi triển chính là thiên đế nhất mạch công pháp. Lão nhân kia có chút biến sắc. Bên cạnh hắn đi theo một thiếu niên, thân thể gầy yếu, trong mắt thần khí lại hết sức nồng đậm. Lúc này thiếu nữ áo trắng lóe lên một cái rồi biến mất ở vùng hư không kia bên trong. Xôi chào Nại Hà dần dần bình ổn lại. Chỉ bất quá có lui ra phía sau âm hồn hướng hắn tới gần, vị lão giả này phất phất tay, phanh 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 phanh. Vài đầu âm hồn nổ nát vụn. Hắn vì để tránh cho phiền phức, đem đầu thuyền ngọn thanh đăng kia điểm càng sáng hơn. Chiếc thuyền này liền phảng phất tại những người chết này âm hồn trong mắt biến mất bình thường. Ta mang ngươi phiêu đã hồi lâu, bây giờ cũng nên về Càn Nguyên đi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói đa tạ tiền bối vì ta hao phí tâm lực. Lão nhân mỉm cười, ta là trong mộ lão quỷ, giấu hết đèn tắt, hết lần này tới lần khác đối với các ngươi những này có can đảm tạo phản người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú. Lần này vì ngươi tìm được thân thể này, ngươi muốn chất quý, ngày sau lại tìm cơ hội, chỉ bất quá quyết không thể làm lần nữa. Càn Nguyên nước sâu, không biết bao nhiêu ánh mắt tiếp cận đầu. Thiếu niên cung kính hành lễ, đa tạ Trương Lâm tiền bối. Một già một trẻ thân ảnh cũng biến mất tại Mại Hà phía trên. Một bên khác, Thơ Đường cùng Diêu Tĩnh hai người tới trong hư không, không gian xung quanh loạn lưu hết sức lợi hại. Thơ Đường đỉnh đầu xuất hiện một vệt kim quang rủ xuống đến, đưa các nàng hai người bảo vệ, không nhận không gian loạn lưu này ảnh hưởng. Trong hư không hoàn toàn chính xác có một tòa tiên sơn, nói đúng ra cũng có thể xem như một khối lục địa. Tương tòa đỉnh núi san sát, mười phần phiêu miểu, trong đó tiên khí nồng đậm, tiên quang rủ xuống, tự thành thế giới bình thường. Diêu Tĩnh là âm gian quỷ thần, có thể thấy một màn này cũng cảm giác được chỗ kia khác biệt thắng. Thơ Đường ngủ say tối thiểu vài vạn năm, thế nhưng là vẫn như cũ có thể chính xác tìm được ở trong hư không du đãng tiên sơn, nàng đến cùng có lai lịch gì? Diêu Tĩnh tâm trung có chút loạn. Thơ Đường trên đường đi trước, lại phát hiện ngọn tiên sơn này ngay tại hướng một chỗ tới gần, tựa hồ bị lực lượng đặc thù nào đó dẫn dắt. Thơ Đường khẽ di một tiếng, nó làm sao đang chạy nha? Dứt khoát, nó tốc độ di động cũng không phải là quá nhanh. Thơ Đường cảm khái một tiếng liền ra tốc chạy tới. Chỉ bất quá chung quanh cương phong loạn lưu ảnh hưởng tới tốc độ của nàng. Lúc này Thơ Đường nắm ở Diêu Tĩnh thân thể. Diêu Tĩnh người mặc sần sám, vòng eo tinh tế, có thể trên thân nên đầy đặn địa phương lại hết sức đầy đặn, dáng người bốc lửa. Đối mặt loại này xuyên thẳng qua hư không tình huống, lấy tu vi của nàng lại có chút khó mà ứng đối. Nàng bị Thơ Đường thật chặt nắm ở, doa đến một cử động cũng không dám, thầm nghĩ, nơi này ta không nên tới, ta tại sao muốn ở chỗ này, ta là ai? Diêu Tĩnh một mặt dấu chấm hỏi. Nàng không tự chủ ôm lấy thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng sau một lát phát ra thanh âm ồ ồ, Diêu tỷ tỷ, nhanh ngạt chết ta, vuốt ve không cần chặt như vậy. Diêu Tĩnh sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình đem Thơ Đường im lìm tại trước ngực, đỏ mặt lên, nói khẽ, ta đã biết. Lao nương cũng không nguyện ý đến à, còn không phải ngươi tên tiểu hỗn đản này không phải đem ta kéo tới, ngạt chết ngươi. Diêu Tĩnh cũng là có khổ khó nói. Tiên giới, Lý Ngôn Sơ không ngừng tiếp dẫn Phương Trượng Tiên Sơn. Hắn có thể cảm nhận được cái này tiên giới động thiên kết nối chính là cái này ba tòa tiên sơn. Bây giờ Bồng Lai Doanh Châu đã bị hắn thu trong tay. Hắn vô cùng hiếu kỳ, Phương Trượng nếu như trở về, Tam Tiên Sơn đều là trong tay hắn sẽ có cái gì biến hóa kỳ diệu. Trong khoảng thời gian này hắn cảm thấy Phương Trượng Tiên Sơn càng ngày càng gần. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của hắn hiện hóa ra ngoài, thuần thông đạo kia giáng lâm tại Phương Trượng trên tiên sơn. Phương Trượng Tiên Sơn so Bồng Lai nhỏ hơn, thế nhưng là linh khí lại so Bồng Lai còn muốn nồng đậm. Đương nhiên, Tam Tiên Sơn bên trong lấy Doanh Châu tiên khí tài nguyên là phong phú nhất, mà khác hai tòa cộng lại cũng so ra kém nó. Ba cái đều có khác biệt, thiên đạo không chọn vẹn bộ phận đều không giống nhau. Lý Ngôn Sơ một sợi thần niệm chiếu ảnh đến Phương Trượng trong tiên sơn, lập tức liền cảm nhận được nơi đây linh khí nồng đậm. Sau đó hắn ngã ra mà ngồi, hai tay kết ấn, cùng tiên giới bản tôn hô ứng lẫn nhau, tới gần tốc độ thì càng nhanh. Khi khoảng cách đủ gần thời điểm, hắn liền có thể còn mượn tiên giới động thiên thông đạo, đem Phương Trượng tiên sơn cho thu đi lên. Bất quá sau đó Lý Ngôn Sơ ở trong đó chợt nghe được tiếng vang. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nghe được có nữ tử nói chuyện thanh âm. Có người? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Phương Trượng trong tiên sơn có người tu hành? Hắn cực kỳ ngoài ý, nếu có người có thể tại Phương Trượng trong tiên sơn tu hành, trên lý luận cũng có thể có cơ hội lén qua đến tiên giới. Chỉ bất quá điểm ấy hắn cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn quan tâm hơn chính là ai tại Phương Trượng bên trong ngọn tiên sơn. Hắn mở to mắt, phát hiện xa xa có hai nữ tử đi tới. Một người mặc sườn xám, dáng người bốc lửa, một cái khác thì là cái thiếu nữ áo trắng, hồn nhiên xinh đẹp, mười phần hoạt bát. Hai nữ tử cũng nhìn thấy Lý Ngôn Sơ. Thiếu nữ áo trắng ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, thốt ra, ba ba. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào? Cái này ba ba xưng hô làm sao nghe được có chút quen thuộc. Hắn nhìn về phía cái kia nữ tử sần sám, người này ngược lại là nhận ra được. Đây chẳng phải là lúc trước tại Mại Hà Sâm lấn thời điểm xuất thủ ngăn cản cái kia nữ tử sần sám sao? Lúc đó Lý Ngôn Sơ thần niệm xâm nhập tâm gian, tại Mại Hà bên cạnh từng nhìn thấy nữ tử này. Có thể thiếu nữ mặc áo trắng này Lý Ngôn Sơ còn không có nhận ra. Thiếu nữ áo trắng ba bước cũng làm hai bước, thẳng tắp hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ đưa tay đè lại đầu của nàng, thiếu nữ áo trắng liền không cách nào gần phía trước. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi là ai? Ta không phải bà của ngươi. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên sững sờ, câu nói này thế nào cảm giác đối với người nào đó nói qua. Thiếu nữ áo trắng nghe chút, trên mặt lập tức lộ ra ủy khuất biểu lộ, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, bà, ngươi không biết ta. Ngươi đã nói muốn về âm gian tìm ta, nhưng ta nhưng vẫn không đợi đến ngươi. Âm gian? Trở về tìm nàng. Tăng thêm bà cái này đặc thủ xưng hô. Lý Ngôn Sơ trong đầu linh quang lóe lên, lập tức trở về nghĩ tới. Chính mình lúc trước hạ âm ở giữa thời điểm, tại đỉnh Hắc Sơn hoàn toàn chính xác gặp qua một cái thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ mặc áo trắng kia bị phong ấn ở trong quan tài, mở mắt ra liền gọi mình ba, lúc đó vì dỗ dành nàng, chỉ có thể nói về sau sẽ trở về tìm nàng. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ trên dưới quan sát một chút nữ tử mặc áo trắng này, nhíu mày, làm sao như thế? Lớn. Lúc đó thiếu nữ mặc áo trắng kia 12-13 tuổi bộ dáng, bây giờ cũng liền 15-16 tuổi, nhưng bây giờ đã phát sinh biến hóa lớn, dáng người cũng phát dục, bộ dáng có chỗ cải biến. Lý Ngôn Sơ lúc này mới nhất thời không có nhận ra. Phải biết, cổ đại nữ tử 15-16 tuổi thời điểm rất nhiều đều đã làm mẹ người. Thiếu nữ áo trắng nhào lên, Lý Ngôn Sơ lấy tay chống đỡ trán của nàng, thiếu nữ áo trắng ủy khuất nói, ba. Nữ tử sân xám lúc này mở to hai mắt nhìn. Tuyệt đối không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được người tiểu đạo sĩ này, hắn làm sao lại tại Phương Trượng Tiên Sơn? Tại sao phải trùng hợp như vậy? Lý Ngôn Sơ cùng nàng ánh mắt đối mặt, xông nàng khẽ gật đầu, lại gặp mặt. Nữ tử sân xám nhớ tới lúc trước tiểu đạo sĩ nói mình tướng mạo thường thường, khí liền không đánh một chỗ đến, ngươi nói ai thường thường? Chỉ là ngây người một lúc công phu, thiếu nữ mặc áo trắng kia đã tránh ra khỏi Lý Ngôn Sơ bàn tay nhào vào trong ngực của hắn, làm nũng nói, ba. Nàng lông mi thật dài run run, làn da thổi qua liền phá, mười phần thân mật. Lý Ngôn Sơ bị thiếu nữ này vây quanh ở, ba, ngươi đừng lại dứt bỏ ta. Diêu Tĩnh phụ hòa nói, đúng a, ngươi không cần nhẫn tâm như vậy. Lý Ngôn Sơ, làm sao cảm giác ngộ nhập cỡ lớn luân lý nhận thân hiện trường. Hắn chấn an một chút thiếu nữ này, Thơ Đường lúc này mới hai mắt đẫm lệ từ Lý Ngôn Sơ trong ngực rời đi, túi đầu nắm lấy Lý Ngôn Sơ quần áo, nhịn không được còn khóc nước nở mấy lần, phá toái cảm giác mười phần. Lý Ngôn Sơ thở dài, lần này ta không đi. Hắn rõ ràng là đến thu lấy Phương Trượng Tiên Sơn, không nghĩ tới lại gặp loại sự tình này. Lý Ngôn Sơ hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diêu Tĩnh nói, còn không phải là vì tìm ngươi. Nàng là một cái thành thục động lòng người nữ tử, lại dẫn một thiếu nữ, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sau, bên người thiếu nữ thân thiết hô ba ba, phảng phất nhận thân bình thường. Đang nói ra câu nói này, đằng sau nàng nhịn không được đỏ mặt lên, thầm nghĩ, tại sao ta cảm giác giống như là mang theo hài tử tới cửa muốn danh phận nữ nhân. Lý Ngôn Sơ nhịn không được nói, thì ta. Thơ Đường nói không sai, ta cảm nhận được phương trượng trong tiên sơn có năm đó ta lưu lại giải lụa màu, ta muốn tìm tới bảo bối này, thuận tiện tìm ba ba, chẳng qua hiện nay cái này giải lụa màu muốn cùng không cần quan hệ cũng không lớn. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, lúc trước ngươi trong này lưu lại giải lụa màu, ngươi đến tột cùng là ai? Thơ Đường lắc đầu, ta cũng nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ ta tới đây chơi qua. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lúc đó bên người còn có ai? Thơ Đường lắc đầu, nhớ không được. Đồng lai phương trượng doanh châu, đây đều là từ tiên giới cắt bỏ mảnh vỡ. Lý Ngôn Sơ rất ngạc nhiên năm đó là ai trồng xuống. Bây giờ xem ra, thiếu nữ này tựa hồ biết chút ít cái gì. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm nói, trí nhớ của ngươi xảy ra vấn đề, ta giúp ngươi khôi phục một chút. Diêu Tĩnh khẩn trương nói, sẽ không có chuyện gì chứ? Lý Ngôn Sơ nói không có chuyện gì. Bây giờ hắn mặc dù chỉ là một đạo nguyên thần chiếu ảnh xuống tới, thế nhưng là cũng sớm xưa đâu bằng nay. Thiếu nữ này lai lịch lại lớn lại có thể lớn bao nhiêu đâu? Lý Ngôn Sơ ôn hòa nói, ngươi buông lòng chút, không cần khẩn trương. Thơ Đường gật gật đầu, nhu thuận nói có ba ba tại, ta không sợ. Lý Ngôn Sơ bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay điểm hướng Thơ Đường cái chán, lập tức một đạo sóng nước nộn nhạo lên. Lý Ngôn Sơ cái chán tiên nhãn mở ra, khắp xem xét thập phương thế giới. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái hình ảnh, đây là một tòa cực kỳ phiêu miểu uy nghiêm đại điện, tiên khí lượn lờ, giường cột chạm trổ. Đại điện hai bên bóng người mạnh mẽ sừng sững, thần sắc nghiêm túc. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn đến chỗ cao nhất ngồi một người nam tử, người mặc long bào, ba sợi râu dài, mặt như ngọc, hoảng sợ thiên uy, làm cho người không dám nhìn gần. Lý Ngôn Sơ chỉ là liếc hắn một cái liền phát hiện phía sau hắn phảng phất có chư thiên thế giới, tràn ngập hương hỏa chi khí. Nam tử này phảng phất đại biểu thiên đạo bình thường, uy nghiêm túc mục, để cho người ta không dám đến gần. Lý Ngôn Sơ, chương 1436 đạt tại đại lao gia. Chương 1436 đạt tại đại lao gia. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái kia người mặc nam tử mặc long bào, trong lòng hiện lên kinh đào hải lãng. Nam tử này mạnh làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn hướng về hai bên phải trái nhìn sang, phát hiện văn võ đại thần phân ra trái phải, đây cũng là từng vị cường đại tiên nhân. Đứng ở cạnh trước mấy vị ngay cả hắn đều cảm thấy có chút kinh hãi. Hắn nhìn thấy bên trong một cái người mặc khôi giáp, dáng vẻ bất phàm tướng lĩnh trong tay nâng bảo tháp, khuôn mặt uy nghi. Đây là Tháp Tháp Thiên Vương. Lý Ngôn Sơ trong đầu không khỏi hiện lên cái tên này. Kể từ đó, cái kia nam tử mặc long bào thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Cựu Thiên Đình chi chủ, Thiên Đế. Lý Ngôn Sơ hít vào ngụm khí lạnh, a, ta có phải hay không không nên tới nơi này? Lúc này hắn nhìn thấy có thiên binh thiên tướng áp tải một nữ tử hướng ngoài điện đi tới. Nữ tử này khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh, lúc này lại là hai mắt đẫm lệ. Lý Ngôn Sơ thấy được nàng đằng sau, chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Nếu là thiếu nữ áo trắng lại lớn lên một chút, liền cùng nữ tử này sinh đồng dạng cũng hay. Hắn nhìn thấy mấy vị nữ tiên ồn ào muốn đi vào trong đại điện, bên trong một cái mặc màu vàng hơi đỏ quần áo mỹ mạo nữ tiên nói bắt muội dù cho có tội, cũng tội không đáng chết, không cần bên trên trạm tiên này, Khang tướng quân chậm đã. Ta đi hướng phụ hoàng cầu tình. Áp giải cái này tiên tử một vị tướng quân lập tức dừng bước lại, trên mặt của hắn cũng có khó khăn chi sắc. Có thể vị kia người mặc màu vàng hơi đỏ quần áo nữ tiên không giận tự uy, bắt muội có tội tình gì qua ta một mình gánh chịu, mời tướng quân dừng bước. Nàng cùng bên người mấy vị nữ tiên cùng nhau tiến vào trong đại điện. Lý Ngôn Sơ thuận thân ảnh của các nàng nhìn lên. Vị này Cựu Thiên Đình chi chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn xuống đến. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lại bỗng nhiên một loại ảo giác, giống như cái này Cựu Thiên Đình chi chủ nhìn không phải mấy cái này nữ tiên, hắn tựa hồ là đang nhìn chính mình. Hắn nhìn thấy ta. Lý Ngôn Sơ trong óc không khỏi hiện lên cái này hoang đường suy nghĩ. Chính mình là thuận thiếu nữ áo trắng ký ức ngược dòng tìm hiểu, muốn tìm tòi hư thực. Năm đó phát sinh chuyện này thời điểm hắn cũng không tại hiện trường, ánh mắt của hắn thế nào lại là nhìn về phía mình đâu? Có thể sau một khắc, hình ảnh phá thoái. Lý Ngôn Sơ cảm giác trên mặt có chút nóng ướt, hai mắt của chính mình trong miệng mũi vậy mà chảy ra máu tươi, đầu hỗn loạn. Thiếu nữ áo trắng Thơ Đường cùng Diêu Tĩnh đồng thời kinh hô, Thơ Đường càng là nhào tới, hô, ba ba, ngươi thế nào? Lý Ngôn Sơ nhục thân nguyên thần cỡ nào lợi hại, luyện hóa không biết bao nhiêu tiên khí, lại tu luyện cửu chuyển huyền công. Sau khi lên trời đã hồi lâu chưa từng bị thương, có thể vừa rồi chẳng qua là nhìn thoáng qua, lúc này vậy mà thất khiếu chảy máu, đầu cũng là ngơ ngơ ngắc ngác. Lúc này bên tai loáng thoáng nghe được thiếu nữ mặc áo trắng kia đang kêu chính mình ba ba, Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, ta cảm thấy ngươi hay là đừng kêu loạn, lại gọi xuống dưới, sợ rằng sẽ chết người. Thiếu nữ áo trắng hai hàng thanh lệ chảy xuống, ba ba, ngươi đến cùng thế nào? Lý Ngôn Sơ, có thể sau một khắc, hắn đạo thần niệm này duy trì không nổi, bị một cái con nát. Thiếu nữ áo trắng, sau đó chính là một tiếng gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. Lúc này thân ở tại tiên giới Lý Ngôn Sơ mở mắt ra, hai mắt mũi miệng của hắn bên trong cũng chảy ra máu tươi, mười phần ấm áp, đầu chìm vào hôn mê. Ta tựa hồ là thăm dò đến không nên thăm dò đồ vật. Lý Ngôn Sơ đọc dung, hắn vận chuyển cựu chuyển huyền công, một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Lý Ngôn Sơ hít một hơi thật sâu, cảm ứng một chút chính mình thiên nhãn, vậy mà khép lại. Cái nhìn kia nhìn thật là đang nhìn ta. Lý Ngôn Sơ tự nói, thiếu nữ áo trắng hẳn là vị kia Cựu Thiên Đình chi chủ công chúa. Hắn cảm ứng một chút, chuyện này đã tìm tới chính mình, nhân quả cùng mình quấn quanh ở một khối. Tiên nhân nhất là coi trọng các hung hỏa phúc, Lý Ngôn Sơ lúc này lây dính chuyện này, cảm giác mình tựa hồ thân ở tại một cái hố to bên trong, hỏa phúc khó liệu. Tính toán, cái gì hỏa phúc khó liệu, bây giờ gây sự tình nhiều như vậy, cũng không kém món này hai kiện. mặc dù có chút lớn có thể bắt ta bố cục, đến lúc đó cũng phải để bọn hắn tranh một chút, nhìn xem ta xem như ai quân cờ. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lần nữa nếm thử liên hệ Phương Trượng Tiên Sơn. Hắn lần nữa đem hóa thân đưa xuống dưới. Lúc này Thơ Đường cùng Diêu Tĩnh hai người, một cái kinh ngạc, một cái khóc lê hoa đái vũ. Phương Trượng trong Tiên Sơn, một cái tuổi trẻ đạo sĩ lại lần nữa xuất hiện. Lý Ngôn Sơ khoan an ủi nói đừng khóc. Thơ Đường nghe được thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu nhào vào Lý Ngôn Sơ trong ngực, ba ba. Phần này chân tình thực cảm quả thật làm cho người cảm động, Lý Ngôn Sơ thở dài, trong lòng mềm đúng, không sao. Diêu Tĩnh lại lòng có cảm giác ứng. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ bản lĩnh hơn người, lúc trước bộ dáng tựa hồ là thấy được cái không nên nhìn đồ vật. Diêu Tĩnh thấp giọng nói, ta cho là ngươi sẽ không lại tới. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, nữ tử này nhìn so với chính mình tưởng tượng còn muốn thông minh, không chỉ là ngực, lớn bộ não. Diêu Tĩnh bị ánh mắt của hắn nhìn kỳ quái, chỉ bất quá nàng lúc trước bị Lý Ngôn Sơ trò cười qua, lúc này sợ bị hắn xem nhẹ, ưỡn ngực. Lao nương mặc dù bản lĩnh không bằng ngươi, thế nhưng là cũng là rất có kiến thức. Nàng ưỡn ngực, chân chính thuyết minh cái gì gọi là lột quần áo muốn ra. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, ý đi phục của ngươi chất lượng không tệ. Không đợi Diêu Tĩnh kịp phản ứng, Lý Ngôn Sơ nhìn xem khóc lê hoa đái vũ thiếu nữ Thơ Đường nói ra, lai lịch của ngươi rất lớn, nói thật, bằng vào ta bản lĩnh có lẽ cũng không nên nhìn thấy, có thể nếu thấy được, tựa hồ chính là cố ý rơi vào trên người của ta. Hắn nhìn xem Đường Thi Nhu tiếng nói, ngươi có thể nghe hiểu ta sao? Thơ Đường lắc đầu, từng chữ đều có thể nghe hiểu, ngay cả đứng lên liền nghe không hiểu. Ngươi ngược lại là thành thật. Lý Ngôn Sơ suýt nữa phá phòng. Hắn ho một tiếng, thanh lý bên dưới cuống họng nói ra, về sau không cần kêu ba ba, xưng hô này không quá thỏa đáng, nếu không, về sau chúng ta cũng đừng gặp. Ta cũng không phải Cựu Thiên Đình chi chủ, ngươi gọi ta như vậy, ta sợ ta gánh không được. Thơ Đường hai mắt đẫm lệ, miệng nhỏ một xẹp liền muốn rơi lệ. Diêu Tĩnh Hòa nha nói, đúng a, ta cũng cảm thấy gọi ba ba không ổn. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, nữ tử này còn có chút biết đại thể. Có thể ngay sau đó, Diêu Tĩnh giải thích nói, phải gọi phụ thân, ba ba hẳn là một vài chỗ khẩu ngữ, vị này tiểu đạo trưởng hẳn là nghe không quen. Thiếu nữ áo trắng giật mình, nhẹ gật đầu, nhuyễn nhuyễn nhu nhu kêu lên, phụ thân. Lý Ngôn Sơ, hắn không khỏi nhìn thật sâu một chút cái này người mặc sườn xám, dáng người cực kỳ nóng nảy nữ tử. Diêu Tĩnh hướng hắn khẽ bước cằm, nụ cười nhàn nhạt cười, cho hắn một ánh mắt, không cần cảm ơn, dỗ dành tiểu nữ hải, ta vẫn là có chút biện pháp. Ánh mắt hai người giao lưu hiển nhiên gây ra rủi ro. Lý Ngôn Sơ có chút bất đắc dĩ nói, phụ thân cũng đừng kêu, ta gọi Lý Ngôn Sơ, xưng hô danh tự liền có thể. Thơ Đường một đôi ánh mắt như nước trong veo lúc này bởi vì rơi lệ lộ ra càng thêm linh khí bức người. Nàng khẽ cắn bờ môi nói phụ thân, ngươi thích ta gọi tên ngươi sao? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, vẫn là gọi danh tự tốt. Thơ Đường nhẹ gật đầu, biết, phụ thân. Lý Ngôn Sơ, hắn không còn xoắn xuýt xưng hô sự tình, nói sang chuyện khác, ngươi lúc trước nói giải lụa màu ở nơi nào? Ta dẫn ngươi đi tìm. Thơ Đường nhẹ gật đầu, nhìn có chút hưng phấn, ngay tại một gốc trên cổ thụ kia sinh thất thải lộng lẫy, rất cao. Nàng khoa tay một chút, thế nhưng là chính mình cũng nhớ không rõ lắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ ấn tượng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, thần niệm đảo qua nơi đây, quả thật tìm được một viên thất thải lộng lẫy thần thụ, cái này trên thần thụ buộc lên một cây giải lụa màu. Ba người bọn họ đi vào giải lụa màu kia trước đó. Thiếu nữ áo trắng Thơ Đường trong mắt hiện hiện một vòng vui mừng, sau đó vỗ tay cười nói, chính là cái này. Nàng không tự chủ niệm động chú ngữ, cái này giải lụa màu tung bay tới. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua, đây là một kiện cực kỳ tốt tiên khí, mà lại tựa hồ tài liệu luyện chế đặc thù, có một ít khí tức không giống bình thường. Phía trên này, lấy dính thiên hà khí tức, hẳn là dùng trong thiên hà bảo vật luyện chế mà thành. Lý Ngôn Sơ bây giờ kiến thức bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch. Ba người dứt khoát ngồi dưới tảng cây nói chuyện với nhau. Lý Ngôn Sơ cũng từ hai người bọn họ trong miệng hiểu rõ cho tới bây giờ âm gian tình thế. Âm gian thập điện Diêm La bây giờ chỉ còn lại có một cái bình đẳng vương, thật là khiến người thổn thức. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Diêu Tinh nói ra, nguyên bản âm gian vong hồn chuyển thế đều là đi lại hạt tiểu, tẩy đi ký ức một lần nữa đầu thai, nhưng hôm nay âm gian trật tự không còn, trực tiếp tiến vào vong xuyên hạ, cái này xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơ nói vấn đề gì? Diêu Tinh nói có chút bản lĩnh cao cường sẽ cố ý giữ lại ký ức, hạ giới chuyển thế trùng tu đối bọn hắn tới nói cũng không có áp lực gì, có thậm chí tu mười thế bách thế, chỉ là thuần túy vì công pháp tu luyện, bọn hắn ký ức không mất, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, nguyên lai đâu? Diêu Tĩnh nói nguyên lai muốn trước trải qua thập điện Diêm La thẩm phán, căn cứ sinh tử bộ bên trên cả đời công tội bình phán âm đức, mà lại có lục đạo luân hồi. Tiên nhân cho dù xuống tới chuyển thế đầu thai cũng muốn từ đầu luyện lên, đánh vỡ mê trong thai, mà lại bình thường chỉ là so người bình thường điểm xuất phát cao một chút, lại sẽ không giống như bây giờ, đơn giản chính là không tuân theo quý củ. Diêu Tĩnh trầm rãi mà nói, Lý Ngôn Sơ đối với nàng đều coi trọng mấy phần. Mạnh bà người này các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngôn Sơ đông nhiên nói. Diêu Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này? Lý Ngôn Sơ nhìn nàng thần sắc khác thường, hiếu kỳ nói, thế nào? Không thể hỏi sao? Diêu Tĩnh nói âm gian từng có rất nhiều mạnh bà, thế nhưng là bây giờ nổi danh nhất một cái. Lần trốn, năm đó phản bội âm gian, mà lại dẫn đầu đầu hàng địch, dẫn đến trên mại Hà Kiều rất nhiều mạnh bà chết tử, một mình nàng độc chiếm mạnh bà thần vị, thưởng thụ hương hỏa, chỉ tiếc âm dương tương cách, phản đồ này một mực không có bị tìm được. Lý Ngôn Sơ nói phản đồ. Diêu Tĩnh cả giận nói, tân đạo cựu đạo chi chiến gây họa tới âm gian rất nhiều nơi liên tiếp luân hãm, thập điện Diêm La hoặc chết hoặc bị trấn áp. Nếu không phải hậu thổ nương nương xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ âm gian đều đã đình trệ. Cổ lao thời đại âm gian quỷ thần hẳn là cùng chung mối thù, lại vẫn cứ ra loại phản đồ này, há có thể không làm cho người buồn nôn, nên giết. Nói đến đây, Diêu Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn thế nào, ngươi nghĩ như thế nào hỏi cái này sự kiện? Lý Ngôn Sơ nói không có chuyện, vừa giết một cái mạnh bà, hỏi thăm một chút. Diêu Tĩnh, nàng trầm mặc một lát sau, lập tức hướng Lý Ngôn Sơ giơ ngón tay cái lên, dáng tươi cười sáng lạ, làm thật xinh đẹp. Lý Ngôn Sơ nói ngươi có muốn hay không khi mạnh bà? Diêu Tĩnh ngạc nhiên, có ý tứ gì? Lý Ngôn Sơ nói nếu để cho ngươi đảm nhiệm mạnh bà vị trí, ngươi có muốn hay không? Hoặc là có nguyện ý hay không? Diêu Tĩnh cười nói, đương nhiên nguyện ý, ta bất quá là cái nho nhỏ âm gian quỷ sai, mạnh bà cùng ta ở giữa còn kém không ít cấp đâu. Lý Ngôn Sơ nói a, ngươi quan chức thấp như vậy a? Diêu Tĩnh cảm giác có bị mạo phạm đến, tức giận nhìn hắn một cái, mạnh bà thuộc về loại hạ kiểu, mặc dù đều thuộc về âm gian danh sách phía dưới, địa vị lại tương đối đặc thù, cụ thể phẩm cấp muốn nói với ngươi không rõ ràng, tóm lại ta phẩm giai cũng không thấp, chỉ là mạnh bà phẩm giai này cao mà thôi. Lý Ngôn Sơ mặc dù nghe cũng không rõ ràng, thế nhưng là đại thể có hiểu biết. Âm ty thuộc về trung ương hệ thống, Mại Hà Kiều mặc dù chết tư quản lý, lại là một cái độc lập địa phương. Lý Ngôn Sơ tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một quyển màu tím quyển trục, vậy hôm nay lên, ngươi chính là mạnh bà. Diêu Tĩnh ngạc nhiên, ngươi nói cái gì? Nàng không dám tin nhận lấy cái này màu tím quyển trục, chính là mạnh bà thần bị. Không chỉ có như vậy, phía trên thình lình xuất hiện Diêu Tĩnh hai chữ, chính thống âm gian thụ lục quan thân. Diêu Tĩnh có chút không dám tin. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bây giờ âm ty mặc dù nặng xê, thế nhưng là cho dù là vị kia điện thứ 9 chúa tể Bình Đẳng Vương cũng không có quyền lợi rủ xuống bực này quan thân. Hắn lại có thể tùy ý quyết định mạnh bà quan thân. Diêu Tĩnh hít sâu một hơi. Ta nhìn ngươi nhân phẩm này tính không sai, lúc trước cũng đánh lui Mại Hà Sâm lấn nhân gian, liền do ngươi đến đảm đường cái này mạnh bà vị trí. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói. Diêu Tĩnh có chút kích động. Lúc này phần này màu tím quan thân dung nhập trong thân thể nàng, sau một khắc, khí tức của nàng liền đang không ngừng mạnh lên. Nguyên bản mạnh bà đến vị bất chính, nàng chỉ là một cái bình thường mạnh bà. Về sau tất cả mạnh bà vẫn lạc, hương hỏa chi khí tể tụ trên một người. Thế nhưng là bây giờ Diêu Tĩnh đạt được phần này quan thân sau lại khác. Trong nháy mắt, khí tức trên thân liền có biến hóa long trời lở đất. Chư thiên vạn giới mạnh bà hương hỏa đều là gia trì tại trên người nàng, có người hướng Mại Hà Kiều khẩn cầu bình an, những hương hỏa này nguyện lực đều xuất hiện trên người nàng. Diêu Tĩnh trên thân xuất hiện hương hỏa băng rua, cả người khuôn mặt thần thánh, không thể xâm phạm. Diêu Tĩnh không dám tin nhìn xem đạo nhân tuổi trẻ kia, không tự chủ quỳ rạp xuống đất. Đà tạ đại lao ra. Nàng lúc này lễ bái trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất, sườn xám phát họa ra độc lòng người mô hình. Cũng phải thua thiệt đứng phía sau là thiếu nữ áo trắng Tơ Đường, không phải vậy nếu là đứng đấy một người nam tử, chỉ sợ lúc này đã sớm nhịn không được nào tới. Váy xẻ ta đến bẹn đùi, lộ ra trắng non cặp đùi mượt mà, lại thêm bộ dáng này, đơn giản quá mức mê người. Lý Ngôn Sơ thần sắc ngược lại là bình tĩnh, cười đưa nàng nâng lên. Hắn nhận Thái Sơn phủ quân vị trí, làm chuyện này dễ như trở bàn tay. Diêu Tĩnh có chút kích động, đầy đặn thân thể nhịn không được run, trên mặt đỏ ửng, hô hấp run rẩy. Đa tạ đại lao ra ngự phòng. Nàng kích động khó tự kiềm chế. Đây chính là chính thống thần bị a. Bây giờ âm gian sớm đã không còn quyền hạn cấp cho. Tới này Phương Trượng Tiên Sơn đi dạo một vòng, lập tức hỏa tuyến đề bạn, để Diêu Tĩnh vừa mừng vừa sợ. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ, nhưng trong lòng lại hơi xúc động, đại lao ra. Thật sự là tốt ánh mắt. Chương 1437 sát kiếp chương 1437 sát kiếp Phương Trượng trong Tiên Sơn, người mặc sườn xám, dáng người bốc lửa Diêu Tĩnh đã tiếp mạnh bà vị trí. Trở lại âm gian đằng sau, khí tức của nàng sẽ còn lại có tăng lên. Tại âm gian mạnh bà cùng tại địa phương khác mạnh bà chiến lược chênh lệch lớn. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Tơ Đường, vị này chính là Thiên Đế nữ nhi. Hắn trầm ngâm nói, bây giờ ta tại tiên giới khắp nơi gây thù hằn, bị không ít người để mắt tới, vô lực bảo đảm ngươi, ngươi có thể đi trước Càn Nguyên Tiên Địa Càn Quốc Thanh Vân Quan tu hành, mà đợi tiên thời. Thơ Đường trên khuôn mặt lập tức hiện lên ủy khuất thần sắc, phụ thân, ngươi không cần ta nữa. Nàng e sợ cho Lý Ngôn Sơ đem nàng bỏ xuống, lúc này ngay cả ba bà cũng không gọi. Lý Ngôn Sơ vô vô đầu của nàng, đợi đến thời cơ thích hợp, ta tiếp ngươi lên trời. Thơ Đường lắc đầu, lần trước ngươi chính là nói như vậy, nhưng vẫn không tới tìm ta. Bất quá Lý Ngôn Sơ thái độ lại hết sức kiên quyết. Hắn tại tiên giới địch nhân hôm nay thật sự là quá mức cường đại, mà lại Thơ Đường lai lịch quá lớn, tùy tiện đưa nàng mang lên trời đi, sợ rằng sẽ đưa tới không thể dự đoán biến hóa, bây giờ còn không phải cơ hội. Một phen thuyết phục phía dưới, Thơ Đường mới đổi giận thành vui, hai người móc tay làm chứng. Lý Ngôn Sơ nhìn thoáng qua Diêu Tĩnh, hỏi, ngươi có thể tìm được Càn Nguyên chỗ đi? Diêu Tĩnh bộ nói, tự nhiên có thể. Bây giờ nàng thế nhưng là khăng khăng một mực muốn vì bắp đùi này hiệu lực. Chân này quá lớn, một câu liền có thể sắc phong nàng là mạnh bà vị trí. Cái này lại lao ra, nàng nhất định phải ôm lấy. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, lưu lại một đạo ấn phù tại Thơ Đường trong thân thể, nói bằng vào phù ấn này, ta có thể cảm ứng được ngươi, bây giờ thời cơ không đến, chờ đến thích hợp thời điểm đón thêm ngươi đi lên. Thơ Đường nhu thuận gật đầu. Sau đó hắn liền để cho hai người rời đi. Diêu Tĩnh trên mặt nổi lên vẻ chần chờ. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Diêu Tĩnh cân nhắc một phen, mở miệng nói, đại lao ra, ngươi cùng ta có thể hay không cũng thành lập một đoạn liên hệ. Nàng nguyên bản cho là Lý Ngôn Sơ ánh mắt cực kém, nói mình tướng mạo thường thường, nhưng hôm nay tâm tính đã phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, cũng tại Diêu Tĩnh thể nội lưu lại một đạo ấn phù, nói có việc bằng vào phù ấn này có thể cùng ta liên hệ. Diêu Tĩnh như nhặt được chí bảo, đa tạ đại lao ra tín nhiệm. Sau đó các nàng hai người rời đi nơi đây. Lần này có giải lụa màu kia hộ thể, các nàng tại trong cương phong kia càng là xuyên thẳng qua không ngại. Đầu này giải lụa màu chính là trong Thiên Hà Kim Sa luyện chế mà thành, cứng cỏi không gì sánh được, có đại thần thông. Các nàng hai người rời đi về sau, Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm tư, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, Thiên Đế chi nữ chỉ bất quá sau đó hắn cũng không nghĩ thêm chuyện này. Bây giờ mình đã kết xuống phần nhân quả này, bước thiết tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Sau đó hắn bằng vào đạo thần niệm này cùng bản tôn ở giữa liên hệ, càng nhanh thu lấy Phương Trượng Tiên Sơn. Tiên giới, Lý Ngôn Sơ vận chuyển thần thông rốt cục đem Phương Trượng Tiên Sơn cất vào tiên giới trong động thiên. Sau một khắc, tiên giới trong động thiên, ba tòa tiên sơn đặt song song, lấy một loại kỳ diệu quỹ tích vận chuyển, phảng phất chư thiên tinh thần vận chuyển. Lý Ngôn Sơ trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, rốt cục đem ba tòa tiên sơn thu đủ. Cái này tiên giới động thiên có thể chèo chống một vị tiên vương thường ngày cần thiết. Bây giờ tam tiên sơn đều là tại trong động thiên, phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bọn chúng dựa theo hành trình quỹ tích vận chuyển, sau một lát, tam tiên sơn vậy mà rung động ầm ầm, phát sinh biến hóa cực kỳ kinh người, cái này ba tòa tiên sơn thậm chí ngay cả tại một chỗ. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn ẩn ẩn có cảm ứng, tìm đủ cái này ba tòa tiên sơn đối với mình sẽ có chỗ tốt cực lớn. Có thể cụ thể là chỗ tốt gì hắn còn nhìn không thấu. Lúc này ba tòa tiên sơn liền tại một chỗ, biến thành một khối cực lớn cương vực, phía trên tiên khí cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, vạn vật khôi phục, tiên khí quần quần mà đến, nặng nghề như là tầng mây bình thường, cực kỳ kinh người. Cả tòa tiên giới động thiên lúc này đều tràn ngập loại này cường hành đến cực điểm lực lượng. Lúc này cả tòa tiên giới động thiên lại phát sinh biến hóa, cùng tam tiên sơn phảng phất kết nối tại một chỗ, hội tụ thành một cái thiên địa mới bình thường. Không chỉ có như vậy, trong đó đại đạo liên hợp tại một chỗ, thể hiện ra mạnh mẽ sinh cơ. Lý Ngôn Sơ hai mắt bỗng nhiên mở ra, khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Tựa hồ bọn chúng ba cái nguyên bản là hẳn là tại cùng một chỗ, chỉ là bị người cắt ra mà thôi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, càng là kinh ngạc không gì sánh được. Lúc này hắn vận chuyển cựu chuyển huyền công, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, pháp lực mênh mông kinh người. Mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ rời đi nguyên bản chính mình nguyên bản vị trí. Có tòa động tiên này, có thể đủ chèo chống hắn một đường tu luyện tới tiên quân cấp độ, không cần lại hao tâm tổn trí đi tìm khác tài nguyên. Thiên Hải, Thiên Hải tứ thánh lúc này ở một chỗ thương nghị. Trong Thiên Hải thường có quái vật chạy đến, hết sức kinh người, bốn người bọn họ liên thủ, có đôi khi cũng cần hao phí cực lớn tâm lực mới có thể trấn áp. Chỉ bất quá loại cấp bậc kia quái vật vô cùng thiếu cũng được. Lúc này, Lục hoàng tử đến đây. Thiên Hải tứ thánh liền vội vàng đứng lên đón lấy. Hướng Nguyên cung kính nói không biết điện hạ đến đây có chuyện gì muốn phân phó chúng ta. Lục hoàng tử mỉm cười nói, không có gì chuyện quan trọng, chỉ bất quá ngày nữa biển nhìn một chút, như hôm nay biển có thể tính thái bình. Hướng Nguyên suy nghĩ một chút, nói Thiên Hải gần đây vô sự. Lục hoàng tử nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hải. Thiên Hải là cái mười phần chỗ kỳ diệu, thiên hà chưa từng khô cạn trước đó, cuối cùng đều là chảy vào nơi đây. Trong đó cụ thể cất giấu bí mật gì, cho dù là Thiên Hải tứ thánh cũng không biết. Lúc này Lục hoàng tử ánh mắt thâm thúy, gió nhẹ thổi tới, làm nổi bật cả người càng là phong thái vô song. Ở trong thiên đình, ai không khen một câu Lục hoàng tử khoan hậu. Ngọc Vô Song một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lục hoàng tử, lại cấp tốc cúi đầu, thầm nghĩ, Lục hoàng tử đích thật là phong thái chiếu người, không hổ là tiên đế huyết mạch. Chỉ bất quá sau đó trong đầu của nàng liền hiện lên hôm đó tại tiên đạo dị thường trong khu vực nhìn thấy đạo sĩ tuổi trẻ kia. Trẻ tuổi đạo sĩ cũng là khí khái anh hùng hừng hực thanh niên, tuấn lãng vô song. Hai tướng so sánh, nàng vậy mà sinh ra một cái đại bất kính suy nghĩ, tựa hồ hay là trẻ tuổi đạo sĩ phong thái càng tăng lên. Nàng đội vàng thu liễm tâm tư, không dám có quá nhiều vọng tưởng. Lục hoàng tử lo lắng nói, trong khoảng thời gian này chậm chậm đến gấp một chút, nếu là Thiên Hải có biến, lập tức đến báo ta. Thiên Hải tứ thánh tể tiếng nói, tuân mệnh. Lục hoàng tử nhìn về phía Thiên Hải, thầm nghĩ, cổ tịch kia bên trên ghi lại không biết phải chăng là thật, năm đó tam thanh thánh nhân các loại tiên thần thật sự là từ trên trời biển rời đi biến mất không thấy. Bây giờ đại kiếp sắp tới, không biết thánh nhân hôm nay là có hay không sẽ trở về. Hắn nhìn về phía Thiên Hải, thản nhiên nói, các ngươi lui ra sau, chúng ta ở chỗ này đợi chút nữa. Thiên Hải tứ thánh tể tiếng nói, là. Bọn hắn cung kính rời đi. Lục hoàng tử ánh mắt nhìn về phía Thiên Hải chỗ sâu. Đáng tiếc ta chỉ là lão lục, trong tay chỉ có một cái gió châu động nguyên, miễn cưỡng được xưng tụng là tiên quân cấp động nguyên, nhưng nếu lại tiến một bước cũng quá khó khăn. Hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt mười phần thâm thúy. Hắn tại Đại La trong cung nhặt được một bản cổ tịch, trong cổ tịch ghi chép một chút bí mật, cho dù là hắn cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Mỗi tòa động nguyên đều là có chủ, muốn lại tìm một tòa, quả thực là người si nói ngọng. Tiên quân động nguyên cực kỳ hiếm thấy, có thể trèo chống một vị tiên quân tu hành. Nếu không có tiên quân động nguyên, muốn tu thành tiên quân, tại bây giờ tân đạo phía dưới căn bản không có khả năng. Bí mật này rất nhiều người đều không biết được, mặc cho thiên phú của ngươi lại cao hơn cũng là như thế. Rất nhiều chuyện ngay từ đầu liền đã chú định, chỉ có tiên quân cấp tu hành bảo địa mới có thể được xưng động nguyên, trong đó tài nguyên khổng lồ, như là như vực sâu. Lục hoàng tử hơi có chút tiếc nuối. Căn cứ cổ tịch kia ghi chép, Đồng Lai Phương Trượng Doanh Châu vốn là một thể, vốn là tiên giới tu luyện thánh địa, ba cái hợp nhất không kém gì một tòa tiên quân động nguyên. Đây cũng là nhất có cơ hội tìm được một chỗ động nguyên. Đáng tiếc hắn vừa rồi thôi diễn, tam địa vậy mà đều có chủ rồi, mà lại đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc. Doanh Châu nguyên bản ngay tại dưới mí mắt. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hải chỗ sâu, tựa hồ có chút e ngại, lại có chút chờ mong. Tiên giới cảnh lá đang chen khó gỡ, lẫn nhau cản trở, tài nguyên lại nắm giữ tại một số nhỏ trong tay của người, sớm muộn sinh loạn, ta phải thừa dịp lúc này nắm quyền. Cũng không biết vị nào tiên tôn sẽ ở lúc này vẫn lạc, nhường ra một vị trí. Lục hoàng tử trong mắt xuất hiện dạ tâm. Làm Tiêu Diêu hoàng tử tuy tốt, thế nhưng là cuối cùng không bằng làm một vị tiên tôn, nắm quyền lớn. Thái Tuế bộ tiên tôn Tô Nhiên lúc này ngay tại tiên đạo dị thường khu vực trong. Bầu trời xa xa rung chuyển, một bóng người xé rách không gian mà đến. Hắn lông mày nhướng lên, Khương Tể. Người tới cưỡi một đầu mai hoa lộc, là một cái nam tử tuấn lãng. Ánh mắt của hắn mười phần ôn hòa, trên mặt cũng mang theo ấm áp dáng tươi cười. Nam tử cưỡi mai hoa lộc đi tới Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trước người, cười nói, nhìn thấy lao bằng hữu làm sao bộ này sắc mặt. Tô Nhiên thản nhiên nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khương Tể lộ ra một bộ thụ thương biểu lộ, lời này nghe thật làm cho ta thương tâm. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói có lời cứ nói, ta Thái Tuế Bộ cùng ngươi tại bộ cũng không quan hệ gì. Khương Tể đạo, không có gì, chỉ bất quá lại tới đây nhìn thấy lao bằng hữu xuống tới chào hỏi, ngươi vì sao đối với ta như vậy xa cách? Tô Nhiên cười lạnh, năm đó xuống dưới chuyển thế ta bị ngươi bày một đạo, làm sao? Ngươi cũng quên. Khương Tể không có vấn đề nói, mọi người đều bằng bản sự, sao có thể nói là bảy người một đạo đâu? Lại nói năm đó ngươi cũng không ít thắng bảo bối của ta a. Ta nhớ được Na Cha gạch vàng, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Vòng đều thua ngươi. Tô Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn. Khương Tể thở dài, hay là lúc trước tại hạ giới thời điểm khoái hoạt một chút, không có thượng thiên đằng sau nhiều như vậy tính toán. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Ta cũng không muốn nghe ngươi hồi ức trước kia. Khương Tể cười nói, nghe nói ngươi gần nhất cùng một vị đạo sĩ kết thủ, ta chuyên tới để làm thuyết khách. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cười lạnh, hắn là tiên đỉnh tội phạm truy nã hàng đầu, lớn nhất phản tặc, lời này ngươi gì khác biệt bệ hạ đi phân biệt. Khương Tể mỉm cười nói, bệ hạ càng cương độc đoán, tâm tư cao xa, ta không thể làm gì khác hơn là tới tìm ngươi, thế nào, bán ta một bộ mặt, đừng lại nhằm vào hắn. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói hắn giết thủ hạ ta tiên quan, không chút nào đem ta để ở trong mắt, nô tất giết hắn. Khương Tể đạo, không có khả năng đàm luận. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cười lạnh, đưa ngươi trong tay Nguyên Châu Động Nguyên giao cho ta, có thể đàm luận. Khương Tể khẽ miệng giật một cái, ngươi vẫn là như vậy, tướng mạo trung hậu, nội tàng gian trá, Nguyên Châu Động Nguyên giao cho ngươi, ta chẳng phải không phải là đối thủ của ngươi. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn nói hiện tại ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Khương Tể, xem ra lão bằng hữu mặt mũi tại ngươi nơi này cũng không coi vào đâu, thôi, ta là tới cứu ngươi, ngươi không lĩnh tỉnh coi như xong. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn cười lạnh, ngươi tới cứu ta. Khương Tể gật đầu nói, người kia một thân sát khí, ngươi chọc hắn chính là phạm vào sát kiếp, ta sợ ngươi sớm muộn sẽ chết ở trong tay hắn. Thái Tuế Bộ Thiên Tôn trầm mặc một lát, sau đó buộc phát một trận cười to. Khương Tể, không cần cầm những chuyện ma quỷ này đến hù ta. Khương Tể thở dài, cũng chính là ngươi, người bên ngoài ta còn không khuyên giải đâu. Hắn quay người rời đi, mai hoa lộc không nhanh không chậm. Nam tử này là tài bộ thiên tôn, thiên đình trong lục bộ lấy tài bộ giàu nhất. Vị này tài bộ thiên tôn lại thích nhất cùng người đánh bạc, nhưng là thua nhiều thắng ít. Cũng không biết dạng này một cái dân cơ bạc, tiên đế tại sao lại đem hắn đặt ở tài bộ trên vị trí này. Bất quá nếu là trái lại nhìn, chính là bởi vì hắn là một cái dân cơ bạc, tiên đế cũng chỉ có thể đem hắn đặt ở tài bộ trên vị trí này. Nếu không, cái gì vốn liếng cũng bị hắn bại quang. Từ góc độ này nhìn, hắn cùng thương đế quan hệ cũng có chút ý vị sâu xa. Tại hắn rời đi đằng sau, Thái Tuế Bộ Thiên Tôn mặt trầm như nước, cuối cùng vẫn là phẩy tay áo bỏ đi. Tiểu đạo sĩ kia đã thành cái họa tâm phúc, nô tất giết hắn, không phải vậy chắc chắn trở thành trên tu hành mà chướng. Hắn căn bản không có đem Khương Tể nhắc nhở để ở trong lòng. Cưới mai hoa lộc nam tử tại tiên đạo dị thường khu vực đi dạo, hắn là đến khuyên bảo Tô Nhiên, lúc này lại gặp được Hỏa Bộ Thiên Tôn. Hỏa Bộ Thiên Tôn nhìn thấy hắn đằng sau hơi chắc tay, mặt ngoài mười phần khách sáo. Khương Tể cười nói, lão huynh ở chỗ này phát không ít tiền của phi nghĩa đi. Hỏa Bộ Thiên Tôn mỉm cười nói, tái phát tài cũng không đổi kịp ngươi tài đại khí thô. Khương Tể mỉm cười, đông nhiên đổi đề tài, nói nghe nói lao huynh ngọc hạp thất lạc. Hỏa Bộ Thiên Tôn nguyên bản mặt chứa ý cười, lúc này nghe vậy đông nhiên mặt trầm xuống, thầm nghĩ, người này thật là đáng ghét ta. Hắn thẳng như nói, Khương huynh đây là từ nơi nào nghe được? Hộp ngọc kia có thể thả ra vô số hỏa nha, biến hóa vô tận, cũng có thể kết thành đại trận, chính là tiên quân pháp bảo. Luyện chế tiên quân pháp bảo mười phần không dễ, mất đi đằng sau thực lực liền sẽ giảm mạnh, hắn tự nhiên không chịu thừa nhận. Khương Tể đạo, ta làm sao nghe nói là lệnh lang đem bảo vật mang đi tung tích không rõ? Thiên Tôn chi tử Tần Vô Vọng mang theo ngọc hạp rời đi, Lý Ngôn Sơ cũng không cùng hắn tự chiến, chuyện này lúc đầu rất là bí ẩn. Hỏa Bộ Thiên Tôn trong lòng hơi động, đây đều là lời đồn, lời đồn. Khương Tể mỉm cười, nguyên lai là lời đồn, ta còn tưởng rằng ra môn bất hạnh đâu, như vậy ta liền cáo tử, lao huynh thuận buồn xuôi gió, lên đường bình an. Hỏa Bộ Thiên Tôn thầm nghĩ, người này tính tình hoàn toàn như trước đây đáng ghét. Cái gì lên đường bình an, đây rõ ràng là chú hắn. Chỉ bất quá hắn tính tình mặc dù nóng nảy, thế nhưng là đối với cái này tại Bộ Thiên Tôn cũng không có phát tác, chỉ là vừa chắc tay. Ai biết đối phương nói xong câu đó đằng sau đã phiêu nhiên mà đi, cưới mai hoa lộc nhìn ngược lại là mười phần tiêu diêu. Rõ ràng là cái tay ăn chơi, lại ngồi lên tại Bộ Thiên Tôn vị trí, cũng không biết đi một đường nào sai bật. Hỏa Bộ Thiên Tôn hít sâu một hơi, con bất hiếu mang đi ngọc hạc, tung tích không rõ, hoặc là tại biên hoàng, hoặc là chính hôm đó đỉnh trong di tích, ta nhất định phải tìm ra, nếu không, tại cái này trong lục bộ nói chuyện cũng không có khí phách. Hỏa Bộ Thiên Tôn bên trong lại hiện hiện một vòng sát khí. Huyết mạch của mình bây giờ chết chỉ còn một cái, đều là bái tiểu đạo sĩ kia ban tặng. Lần này tìm tới hắn, định đem hắn xử lý xong. Mối thù giết con, đoạt bảo mối hận. Lúc này hắn đều do tội tại Lý Ngôn Sơ trên thân.